Chương 29, cường địch áp sơn môn, một kiếm định cản khôn. Chương 29, cường địch áp sơn môn, một kiếm định cản khôn. Thanh Vân Tông Phong Sơn sau ngày thứ 3. Trong núi mây mù tựa hồ cũng so với ngày xưa trầm hơn mấy phần. Trúc trong sân cổ tùng đứng yên, trên phiến lá rọ xương chậm chạp chưa rơi, phản phất cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập căng thẳng khí tức. Tông môn hộ sơn đại trận hiện lên nhàn nhạt thanh quang, đem thất thập nhị phong bao phủ trong đó. Nhưng này tầng từng để cho Thanh Vân Tông an tâm vô cùng bình thường, giờ khắc này ở áp lực vô hình dưới, cũng khó hơn nữa bình ổn môn nhân hoàn loạn. Tới, phụ trách phòng bị đệ tử đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài chân trời, ba đạo bàng bạc linh lực cổ sáng phóng lên cao. Ngay sau đó, đen thủi lùi tu sĩ đội ngũ như thủy triều vào tới, tinh kỳ phấp phới ở giữa, Thiên Phong Hoàng Triều huyết linh tông Vân Tuyết Thiên Cung tiêu chí có thể thấy rõ ràng. Chính là cùng Thanh Vân Tông thường có hiểm khích ba thế lực lớn. Cầm đầu ba gã tu sĩ đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quần nguyên anh cảnh đặc hữu uy áp, như ba tòa không thể vượt qua sơn nhạc, hướng phía Thanh Vân Tông đè ép xuống, ép tới Thanh Vân Tông các đệ tử hô hấp đều trở nên chắc trở. Ở giữa tên tu sĩ kia thân xuyên xanh nhạt cờ bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Vân Tuyết Thiên Cung nguyên anh cảnh Vân Mặc Thanh. Bên trái là cái người khoác long văn áo giáp trung niên nam tử, là Tiên Phong Hoàng Triều nguyên anh cường giả Triệu Liệt. Phía bên phải thì là cái toàn thân huyết hồng lão giả, là Huyết Linh Tông nguyên anh trưởng lão Huyết Sát Tử. Thanh Vân Tông bọn chuột nhắt, còn không mau mau mở ra sân môn. Vân Mặc Thanh thanh âm dường như sấm sét nổ vang, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch, bản tổ nhận được mật báo, các ngươi tư tàng thâm viên ma tộc, ý đồ phá vỡ hoang vực trật tự, hôm nay nếu không giao ra ma tộc, Thanh Vân Tông liền từ cái này xóa tên. Nay đổi trắng thay đen lên án, trong nháy mắt đốt Thanh Vân Tông đệ tử lửa giận. Thôi lắm, chúng ta Thanh Vân Tông vì gì mà 21 tên nguyên đan môn nhân chết trận, hai gã nguyên anh lão tổ vẫn lạc, làm sao có thể tư tàng ma tộc? Một gã tuổi trẻ đệ tử rất nhanh trường kiếm trong tay, hai mắt đỏ bừng giống giận. Vân Mặc Thanh này lão cẩu, lúc đó bị tông ta lão tổ trọng thương, bây giờ thấy chúng ta thế yếu, lại dùng loại này hạ lưu lấy cớ. Nhị trưởng lao tức giận đến toàn thân run, ngón tay gắt gao chỉ vào bên ngoài sơn môn Vân Mặc Thanh, lại bởi vì đối phương nguyên anh cảnh uy áp, liền một bước đều không bước ra đi. Triệu Liệt cùng Huyết Sát Tử cũng nhao nhao mở miệng, giọng nói băng lãnh, Thanh Vân Tông như thất thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể còn có thể lưu các ngươi những này đệ tử một con đường sống. Đừng làm chống cự vô vị, hôm nay các ngươi chắc chắn thất bại. Thanh Vân Tông nghị sự điện bên trong, đại trưởng lão nhìn đưa tin ngọc phù bên trên không hề hồi ứng với điểm sáng, trung điệp thở dài, Hoang Thiên Thần Tông bên kia vẫn là không có tin tức sao? Không có. Phụ trách đưa tin đệ tử cúi đầu, thanh âm mang theo tuyệt vọng, bọn hắn sợ là đã sớm quên chúng ta tại Diệt Ma Thánh Thành trả giá, bây giờ thấy chúng ta không có nguyên anh lão tổ, liền bỏ qua không để ý. Bên ngoài sân môn, Vân Mặc Thanh thấy Thanh Vân Tông chậm chạp không mở cửa, trong mắt sát ý tăng gọn, tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tổ phá hủy các ngươi hộ sơn đại trận. Hắn vung tay lên, phía sau mười mấy tên thông huyền cảnh tu sĩ trong nháy mắt thúc dục linh lực. Có thế gia linh khí, có thi triển bó kỹ, đủ mọi màu sắc thuật pháp như mưa cùng giống như hướng phía hộ sơn đại trận ném tới. Hỏa cầu như sao băng rơi, băng truy giống như vạn tên cùng bắn, thổ thứ từ mặt đất nổ ra, phong nhận trên không trung gào thét. Ùng ùng. Thuật pháp đánh vào hộ sơn đại trận bên trên, phát sinh đinh tai nhức óc cả bang. Trong lúc nhất thời, đại trận mặt ngoài thanh quang kịch liệt lấp lóe, nguyên bản chân nhắn màn ánh sáng bên trên, rất nhanh hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, hộ sơn đại trận triệt để băng giải, hóa thành khắp bầu trời thanh quang, như là cỗ sao trổi tản mát trong núi. Đại trận phá. Thanh Vân Tông các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng như thủy triều xông lên đầu. Đã không có đại trận che chở, bọn hắn tại ba thế lực lớn vây công dưới, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Kích hoạt tông môn nội tình. Thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão thanh âm vang tận mây xanh. Hai tay hắn kết ấn, hướng phía tông môn cấm địa phương hướng đông nhiên nhấn một cái. Hai đạo kim quang từ trong cấm địa phóng lên cao, rơi vào trên quảng trường, hóa thành hai vị cao tới ba trượng khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân từ huyền thiết tinh chế tạo, bên ngoài thân khắc đầy phù văn, hai mắt hiện lên hồng quang, quanh thân quanh quần nguyên anh sơ kỳ uy áp. Đây là tông môn truyền thừa ngàn năm trấn ma khôi lỗi. Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hy vọng, có ở tông môn trong phạm vi kích hoạt, có thể chiến nguyên anh sơ kỳ, chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Đại trưởng lão không có ngừng nghỉ, lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên xưa cũ ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc Thanh Vân Tông huy, chính là tông môn còn sống thánh giai linh khí Thanh Vân ấn. Hắn đem tự thân tông huyền đỉnh phong linh lực điên cuồng rót vào ngọc bội trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói thanh quang, một cổ nguyên anh sơ kỳ chiến lực từ trên người hắn bộc phát ra. Chư vị trưởng lão nghe lệnh, đại trưởng lão truyền âm cho mọi người, thanh âm mang theo quyết tuyệt, ta cùng với khôi lôi cuốn lấy bọn hắn nguyên anh cường giả, các ngươi nhân cơ hội mang theo các đệ tử đột phá vòng đây, có thể chạy một cái, cần phải bảo trụ Thanh Vân Tông hỏa chủng. Lời còn chưa dứt, hắn hóa thành một đạo thanh quang, dẫn đầu hướng phía Vân Mặc Thanh đánh tới. Hai vị trấn ma khôi lỗi cũng đồng dạng như vậy, phân biệt hướng phía Triệu Liệt cùng Huyết Sát Tử phóng đi. Nguyên anh cảnh chiến đấu ở trên không chợt bạo phát, đến chịu chết đi, lão cẩu. Vân Mặc Thanh tế ra một thanh huyền giai cực phẩm trường kiếm, kiếm quang giống như rắn độc đâm về phía đại trưởng lão, không biết tự lượng sức mình. Triệu Liệt thúc giục long văn áo giáp, hóa thành một đầu kim sắc cự long, cùng khôi lỗi trực tiếp cứng đối cứng. Nguyên anh cảnh khôi lỗi, đây chính là đồ tốt ta. Huyết Sát Tử trong mắt lấp lóe tham lam, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết vụ đầy trời, hướng khôi lỗi bao phủ tới, nỗ lực ăn mòn khôi lỗi bên trên phù văn. Ùng ùng, trên bầu trời linh lực sao động, phát tác va chạm, liền tầng mây đều bị xé rách, lộ ra phía dưới hoảng loạn chạy thuộc mạng Thanh Vân Tông các đệ tử. Giết! Vì Thanh Vân Tông. Phía dưới thông huyền các trưởng lão cũng hướng mắt, dẫn dắt các đệ tử hướng phía bên ngoài sơn môn phóng đi, nỗ lực xé mở một đạo phá vòng vây lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, hai đạo càng cường đại hơn nguyên anh uy áp đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Không tốt, lại có nguyên anh tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã tu sĩ đang hướng phía bên này bay tới. Bên trái là cái lão giả tóc trắng, thân xuyên Thiên Phong Hoàng Triều Long Văn Bảo, là Thiên Phong Hoàng Triều một vị ẩn nút nguyên anh lão tổ, Lý Tung. Phía bên phải là cái mặc hồng nhạt quần áo phụ nữ, khuôn mặt dáng đẹp, ánh mắt lại như loại băng hàn đến xương, chính là Vân Tuyết Thiên Cung một vị khác nguyên anh cường giả, Vân Vũ Nhi. Ha ha ha. Thanh Vân Tông, tử kỳ của các ngươi đến. Vân Vũ Nhi rơi vào Vân Mặc Thanh bên người, nhìn phía dưới hốt hoảng Thanh Vân Tông đệ tử, nét miệng lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Ngàn năm, ta Vân Tuyết Thiên Cung rốt cục đợi đến ngày này. Hôm nay, ta muốn tự tay đem bọn ngươi chạm thảo trừ căn. Lời còn chưa dứt, nàng đống nhiên giơ tay lên, hướng phía dưới các đệ tử đánh ra một trường. Bù bù. Trên bầu trời linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đầu che khuất bầu trời ngọc thủ. Ngọc thủ hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt còn sáng, lại mang theo làm người ta hít thở không thông uy áp, hướng phía trên quảng trường các đệ tử đè xuống đầu. Không. Đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, muốn quay người lại cứu viện, lại bị Vân Mặc Thành kéo chặt lấy, liền một tia khe hở cũng chưa có. Trên quảng trường các đệ tử bị nguyên anh uy áp cầm cố, động liên tục đàn đều làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngọc thủ rơi xuống, trong mắt viết đầy tuyệt vọng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ai? Khẽ than thở một tiếng, đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm này bình thản không có gì lạ, lại phảng phất mang theo nào đó ma lực, trong nháy mắt xua tan trong không khí tuyệt vọng khí tức. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vân Sơn mạch trong mây mù, một đạo màu xám xanh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bạch Dạ đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sương mù dày đặc, thấy không rõ khuôn mặt, lại làm cho một loại cảm giác sâu không lường được. Tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía cái kia ngọc thủ hư điểm một chút. Bù bù. Không có kinh thiên động địa ầm vang, cũng không có sáng lạng thuật pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia che khuất bầu trời ngọc thủ, lại như băng tuyết gặp hỏa giống như, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí, liền một tia sóng linh lực đều không lưu lại. Cái gì? Vân Mặc Thanh, Vân Vũ Nhi chờ năm tên nguyên anh cường giả đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Có thể như vậy hời hợt hóa giải nguyên anh cảnh công kích, này than chỉ thân ảnh tu vi, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Bạch Dạ không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Tử Tiêu kiếm, cổ tay nhẹ nhàng dương lên. Bá! Một đạo sáng chói ánh kiếm màu vàng nóng chợt bạo phát. Một kiếm này không có dư thừa cuốn hút, lại ẩn chứa thiên địa pháp tắc áo nghĩa, kiếm quang khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch bầu trời. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này kiếm quang, liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị che đậy. Một kiếm, như ba kiếm. Thiên địa đều là kiếm quang. Không. Vân Vũ Nhi phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng muốn thúc dục linh lực phòng ngự, lại phát hiện thân thể của mình lại bị kiếm quang cầm cố, động liên tục đàn đều làm không được. Ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua, năm tên nguyên anh cường giả, mười mấy tên thông huyền cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ, hóa thành bay lầy trời bụi, liền thần hồn đều không có thể lưu lại. Kiếm quang tiêu tán, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu chẳng bao giờ phát sinh qua. Phía dưới, tất cả Thanh Vân Tông trưởng lão các đệ tử đều ngây dại, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Bạch Dạ thân ảnh nhoáng lên, đi đến đại trưởng lão bên người. Lúc này đại trưởng lão đã linh lực hao hết, đạo khu kế cận tan nữa, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Bạch Dạ từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một viên toàn thân ánh bạch cựu phẩm đan dược, đưa tới, ăn vào nó, có thể khôi phục ngươi đạo khu. Đại trưởng lão tiếp nhận đan dược, cảm thụ được trong đó bàng bạc dược lực, trong mắt tràn đầy chấn động. Cựu phẩm đan dược, cho dù là tại Hoang Thiên Thần Tông, cũng là khó có thể lấy được bảo vật. Hắn vừa định nói lời cảm tạ, đã thấy Bạch Dạ lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho hắn, trong này có 5 viên Thiên Anh đan, có thể giúp thông huyền đỉnh phong đột phá nguyên anh cảnh. Thiên Anh đan. Đại trưởng lão mở ra bình ngọc, một cổ tinh thuần linh khí đập vào mặt, hắn kích động đến hai tay run, tiền bối, này, cái này quá quý trọng. Thanh Vân Tông không thể không có nguyên anh cảnh. Bạch Dạ nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục phong sơn, để cho có tiềm lực trưởng lão đột phá, đợi có đủ nhiều nguyên anh cảnh, lại mở lại sơn môn a. Nói xong, hắn thân ảnh nó lên, liền biến mất ở trong mây mù, chỉ để lại một câu hời hợt lời nói, sau này nếu có phiền phức, có thể nắm vỡ này phù, ta sẽ biết được. Một viên màu vàng nhạt phù lục rơi vào đại trưởng lão trong tay. Đại trưởng lão cùng với các trưởng lão, các đệ tử nhìn Bạch Dạ biến mất phương hướng, cùng nhau khom mình hành lễ, thanh âm cung kính mà to lớn, đa tạ tiền bối. Cung tiễn tiền bối. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu vào Thanh Vân Sơn mạch bên trên. Tuyệt vọng tan đi, hy vọng một lần nữa tại các đệ tử trong mắt dấy lên. Bọn hắn không biết vị này tiền bối thần bí là ai, lại biết Thanh Vân Tông được cứu. Chương 30, kiếm liếc địch ổ chương 30, kiếm liếc địch ổ Bạch Dạ thân ảnh, biến mất ở Thanh Vân Tông trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhảy vào trong mây mù, khoảnh khắc liền đã thúc dục hành tự bí, hóa thành một đạo màu vàng nhạt độn quang xẹt qua chân trời. Lấy hắn thực lực hôm nay, tốc độ đã là nhanh đến cực hạn. Dọc đường khí lưu bị xé nứt thành nhỏ vụn rung động, liền trời cao tầng mây đều bị độn quang giải khai một đạo thẳng thông đạo, trực tiếp hướng ba thế lực lớn vị trí phương vị mà đi. Quanh người hắn quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí tức, đem tự thân tu vi triệt để ẩn nấp. Cũng không phải sợ ai, mà là không muốn tại ven đường lãng phí thời gian. Chuyến này trạm thứ nhất chính là khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất Vân Tuyết Thiên Cung. Thanh Châu Bắc Bộ vạn năm băng nguyên là Vân Tuyết Thiên Cung căn cơ vị trí. Mảnh này liên miên mấy ngàn dặm băng tuyết sơn mạch, quanh năm bị tuyết lồng lộng bao trùm. Ngọn núi như sắc bén băng nhận cắm thẳng vào vân tiêu. Trong núi linh khí ngưng kết thành trong suốt băng tinh, theo gió bay xuống lúc, lại mang theo linh lực nồng đậm dao động. Sơn mạch chỗ sâu, một tòa từ ngàn năm huyền băng điêu khắc thành cung điện quần thể lặng lặng đứng sừng sững. Nóc cung điện mang che lớp tuyết động thật dày, dưới mái hiên rắc dài hơn một trượng băng lăng, ánh mặt trời chiếu tại băng lăng bên trên, chiết xạ ra thất thải vầng sáng. Nơi đây chính là Vân Tuyết Thiên Cung hải tâm, mà Vân Tuyết Thiên Cung sau núi cấm địa càng là bí ẩn tột cùng. Cấm địa cửa vào ẩn ở một tòa cao vài chục trượng tượng đá cự phong dưới, cự phong có khắc Vân Tuyết Thiên Cung trấn cung thánh phủ. Phù văn ở trong gió rét hiện lên lạnh lùng lam quang, hình thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn trở ngoại nhân nhìn trộm. Trong cấm địa bộ phận là một tòa hình tròn băng điện, trong điện đứng thẳng ba chén thanh đồng hồn đăng, đuôi đèn điêu khắc phức tạp băng văn. Lúc này, trong đó hai ngọn hồn đăng có ở đây không lâu trước đã tắt, bấc đèn lưu lại cho tàn bị trong điện gió lạnh quần quật nổi lên, chỉ còn lại có cuối cùng một chiếc hồn đăng vẫn còn ở yếu ớt chập chờn. Hoàng hôn ngọn đèn phản chiếu trong điện hàn khí càng sâu. Tại sao có thể như vậy? Một gã tóc hoa dâm trung niên tu sĩ đứng ở hồn đăng trước, hai tay gắt gao siết, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Hắn thân xuyên Vân Tuyết Thiên Cung đạo bào màu băng lam, trên đạo bào thêu tam phẩm băng tinh hoa, chính là lúc này Vân Tuyết Thiên Cung bị cuối cùng Nguyên Anh lão tổ, băng huyền tử. Vừa rồi cái kia hai ngọn hồn đăng chợt tắt trong nháy mắt, hắn tâm liền chìm đến đáy cốc. Hồn đăng cùng tu sĩ thần hồn tương liên, đèn tắt thì người vòng, Vân Mặc Thanh cùng Vân Vũ Nhi, vậy mà bỏ mình. Thanh Vân Tông rõ ràng đã mất Nguyên Anh tọa trấn, cho dù có tông môn nội tình tại, cũng tuyệt đối không thể đồng thời chém giết hai vị Nguyên Anh. Chẳng lẽ là Thiên Phong Hoàng Triều cùng Huyết Linh Tông trở mặt? Băng huyền tử tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Hắn đi nhanh đến ngoài điện, đối với canh giữ ở cấm địa cánh cửa đệ tử lạnh lùng nói, nhanh, phái người đi Thanh Vân Tông tra xét, cần phải biết rõ ràng Vân Mặc Thanh lão tổ cùng Vân Vũ Nhi lão tổ nguyên nhân cái chết. Là đệ tử không dám thất lễ, xoay người liền muốn ngự kiếm rời đi. Nhưng vào lúc này, một cổ khủng bố đến mức tận cùng uy áp chợt bao phủ toàn bộ Vân Tuyết Thiên Cung. Và anh, uy áp như biển rộng kinh đảo, trong nháy mắt tịch quyển mấy ngàn dặm băng tuyết sơn mạch. Trong núi tuyết động bị chấn đến la chả rơi, băng lăng ầm ầm gãy, liền trong cấm địa cuối cùng một chiếc hồn đăng đều kịch liệt chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vân Tuyết Thiên Cung các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, linh lực bị cổ uy áp này áp chế gắt gao, liền dũng khí ngẩng đầu cũng chưa có, lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Địch tấn công, kích hoạt hộ tông đại trận. Băng huyền tử sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng quát lên. Bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Tuyết Thiên Cung hộ tông đại trận vạn năm băng màn trong nháy mắt kích hoạt. Một đạo to lớn băng lam sắc màn sáng từ bên trong khu cung điện mọc lên, trên màn sáng lưu chuyển rậm rạp chẳng chịt phù văn. Những này phù văn ở giữa quanh quẩn ngàn năm hàn băng khí tức, đủ để ngăn chặn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đây là Vân Tuyết Thiên Cung tiêu hao mấy nghìn năm tâm huyết chế tạo đại trận, từng nhiều lần chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, là Thiên Cung cuối cùng bình chướng. Có thể sau một khắc, một đạo băng lam sắc kiếm khí chợt từ phía chân trời chém rụng, nhất kiếm xương hàn cửu trọng thiên. Bạch Dạ thanh âm bình thản không sóng, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đây là hắn thông qua đánh dấu lấy được một môn thánh giai thượng phẩm kiếm pháp, uy lực vô song. Trong tay hắn Tử Tiêu kiếm đã bị rót vào môn này thánh giai thượng phẩm kiếm thuật áo nghĩa, chỉ thấy kiếm khí hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng băng lam sắc trường hồng ngút trời mà ra. Trường hồng những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt đông lại thành băng tinh, liền thiên địa linh khí đều bị đọc lại. Giang giác, kiếm khí đánh lên vạn năm băng màn quyển khắc, trên màn sáng phủ văn trong nháy mắt vỡ nát, băng lam sắc màn sáng như thủy tinh giống như nước ra vô số đường văn, ngay sau đó ầm ầm nghiền nát. Vô số băng tinh mảnh nhỏ vẩy ra, rơi trên mặt đất phát sinh thanh thúy tiếng vỡ vụn, Vân Tuyết Thiên Cung hộ tông đại trận, mà ngay cả một kiếm đều không có thể chống đỡ. Băng huyền tử đồng tử đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt đạo bào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu xám xanh thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sương mù dày đặc, thấy không rõ khuôn mặt, lại làm cho một loại như là đối mặt thiên địa cảm giác áp bách. Trước tiền bối, băng huyền tử hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán gắt gao để lấy lạnh như băng mặt đất, âm thanh run rẩy, không biết ta Vân Tuyết Thiên Cung nơi nào đắc tội tiền bối, cũng xin tiền bối công khai, ta Thiên Cung nguyện dâng ra tất cả bảo vật, chỉ cầu tiền bối bỏ qua cho ta Thiên Cung đệ tử một mạng. Bạch Dạ lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hắn giơ tay huy kiếm, lại là một đạo băng lam sắc kiếm khí chém ra. Phốc suy, kiếm khí xẹt qua băng huyền tử cổ, tiên huyết phun tung tóe ở trên mặt băng, trong nháy mắt đông lại thành màu đỏ băng tinh. Vân Tuyết Thiên Cung vị cuối cùng Nguyên Anh lão tổ vẫn lạc. Ngay sau đó, Bạch Dạ thần thức đảo qua, khóa được Vân Tuyết Thiên Cung tất cả cao tầng. Thông huyền cảnh trưởng lão, các điện chủ, chấp sự. Trong tay hắn Tử Tiêu kiếm không ngừng bung ra, từng đạo băng lam sắc kiếm khí như mưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bất quá mấy hơi thở, Thiên Cung cao tầng liền đã đều đến tội. Phía dưới bình thường các đệ tử sợ đến toàn thân run, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nước mắt rơi ở trên mặt băng, trong nháy mắt đông lại thành tiểu băng tinh. Bọn hắn lúc này sắp nứt cả tim gan, trong lòng đồng loạt hiện hiện một cái ý nghĩ, Vân Tuyết Thiên Cung, xong. Bạch Dạ chậm rãi rơi vào cấm địa cánh cửa, ánh mắt đảo qua trong điện hồn đăng, giơ tay lên đối với hư không một điểm, hệ thống, đánh dấu. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Vân Tuyết Thiên Cung cấm địa đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân thần cửu phẩm đan dược, Vân Tuyết Thánh Cực Đan. Một giây sau, một viên toàn thân băng lam đan dược đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ lòng bàn tay. Chỉ thấy đan dược mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt sương trắng, tản ra tinh khiết sinh mệnh khí tức. Bạch Dạ dùng nguyên thần tra xét, trong lòng hơi ngạc nhiên. Này Vân Tuyết Thánh Cực Đan không chỉ có thể chữa trị bất luận cái gì thân thể thương tích, cho dù là đạo khu nghiền nát, thần hồn bị hao tổn, chỉ cần còn có một hơi thở, đều có thể mạnh mẽ kéo lại tính mệnh. Có thể nói khởi tử hồi sinh chí bảo. Chương 31, Huy Hoàng 2 và 5, hoàng triều cuối cùng hủy diệt. Chương 31, Huy Hoàng 2 và 5, hoàng triều cuối cùng hủy diệt, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Dạ đem đan dược thu vào nhẫn chữ vật, xoay người hướng đi Vân Tuyết Thiên Cung bảo khố. bảo khố ở vào cung điện quần thể chỗ sâu nhất, từ thật dày huyền băng xây thành, cánh cửa có 73 đạo thiên giai cấm chế. Bạch Dạ giơ tay lên vung lên, linh lực như thủy triều tuôn ra, cấm chế trong nháy mắt vỡ nát. Đẩy ra bảo khố đại môn, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Chỉ thấy trong kho trên kệ hàng, chất đống như núi cực phẩm linh thạch, linh hảo dùng băng tinh cẩn thận từng ly từng tí mà giữ, trong đó không thiếu mấy bộ cựu giai linh hảo. Trong góc, để hơn 10 món địa giai linh khí, còn có vài món thiên giai linh khí lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Bạch Dạ giơ tay lên một chiêu, nhẫn chữ vật quang mang lấp lóe, đem tất cả bảo vật đều lấy đi, liền một khối linh thạch đều không lưu lại. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người rời đi, thân ảnh lần nữa hóa thành đạm kim sắc lưu quang, hướng phía Thiên Phong Hoàng Triều phương hướng bay đi. Chỗ này sừng sững Thanh Châu 6000 năm đỉnh cấp thế lực, từ nay về sau triệt để tiêu vong tại trong gió tuyết. Thiên Phong Hoàng Triều vị trí Thiên Phong Bình Nguyên so với Vân Tuyết Thiên Cung vạn năm băng nguyên bao la mấy lần. Trên bình nguyên trồng trọt thành phiến màu vàng ruộng lúa mạch, thành thục mạch tuệ ở trong gió phập phồng, như màu vàng sóng biển, kéo dài chí thiên tế. Ở giữa vùng bình nguyên, một tòa nguy nga hoàng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là Thiên Phong Hoàng Triều đô thành Thiên Phong Hoàng Thành. Hoàng thành tường thành cao tới 50 trượng, từ màu xanh đen long văn thạch xây thành, mỗi một khối viên đá trên đều điêu khắc trông rất sống động ngũ trảo kim long. Long văn ở giữa quanh quẩn màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, đó là dưới đất thánh giai linh mạch tẩm bổ trên vạn năm mang tới vết tích. Tường thành đỉnh đầu, cách mỗi trăm trượng liền xúc lập một tòa phát ra kinh người khí tức tiến tháp. Tiến tháp bên trên binh sĩ thân xuyên huyền thiết khôi giáp, cầm trong tay phụ ma cung tiễn, ánh mắt lợi hại như ưng. Cư nhiên từng cái đều là nguyên đan cảnh tu sĩ. Hoàng thành phía trên cửa chính, dắt một khối to lớn mạ vàng tấm biển. Thiên Phong Hoàng Thành bốn chữ lớn từ thượng cổ chữ truyện viết liền, thoăn thoắt, lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Hai bên cửa thành môn, đứng thẳng hai vị lớn vô cùng sư tử bằng đá, sư tử trong mắt nạm cực phẩm linh hạch, dưới ánh mặt trời hiện lên khiếp người quan mang, chưa hiển này hoàng triều hai vạn năm nội tình. Bạch Dạ không có tận lực che lấp khí tức, mới vừa tới gần hoàng thành. Hai đạo lưu quang liền từ bên trong hoàng thành bay nhanh ra, chắn trước người của hắn. Bên trái là cái buồn bã trung niên tu sĩ, vẻ mặt mạt một bả, thân xuyên màu xanh đen long văn đạo bào, trong tay nắm một thanh đồng truy trên có khắc chấn nhạc hai chữ, tản ra nguyên đan hậu kỳ uy áp. Bên phải là cái cao gầy lão giả, sắc mặt vàng như nến, bối bối lấy một thanh trường kiếm, đạo bào tay áo miệng thêu hoàng triều ký hiệu, cũng là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Hai người cảm thụ được Bạch Dạ trên người khí tức như có như không, trong lòng đều là dù mình, bọn hắn càng nhìn không thấu người trước mắt này tu vi. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào Thiên Phong Hoàng Thành? Tu địch tu sĩ dẫn đầu mở miệng, giọng nói ngưng trọng, lại vẫn duy trì vài phần hoàng triều ngạo khí. Thiên Phong Hoàng Thành là thành châu trọng địa, như các hạ không lý do chính đáng, cũng xin mau mau thối lui, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cao gầy lão giả cũng chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng, mũi kiếm hiện lên ánh sáng lạnh. Các hạ nếu có chuyện quan trọng, có thể thông báo trước, đối đãi bọn ta báo cáo bệ hạ, làm tiếp định đoạt. Bạch Dạ nhìn hai người, đạm nhiên mở miệng, trước đây không lâu, các ngươi Thiên Phong Hoàng Triều phái ra nguyên anh tu sĩ đến công ta Thanh Vân Tông, bây giờ ta tới công ngươi hoàn thành, xem như là có qua có lại mới toại lòng nhau. Thanh Vân Tông. Sắc mặt hai người chợt biến, trong mắt trong nháy mắt hiện lên sát ý, bọn hắn tự nhiên biết hoàng triều phái người đi vây quét Thanh Vân Tông, người trước mắt này đúng là Thanh Vân Tông người. Nghĩ đến đối phương đến từ nho nhỏ Thanh Vân Tông, bọn hắn nhất thời sát ý tăng gọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, muốn chết. Tu địch tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đồng truy bỗng nhiên đập về phía Bạch Dạ, đồng truy bên trên bộc phát ra kim quang sáng chói, mang theo băng sơn liệt thạch khí thế. Cao gầy lão giả cũng đồng thời ra tay, trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng, thẳng đến Bạch Dạ yết hầu. Bạch Dạ thân hình không núc đích, chỉ là giơ tay lên cầm bên cạnh Tử Tiêu kiếm. Bá, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chợt bạo phát, kiếm quang giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua hai người hộ thể linh lực. Tu địch tu sĩ trong tay đồng truy bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn che cái cổ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, máu tươi từ trong kẽ ngón tay tuôn ra. Cao gầy lão giả trường kiếm cũng cắt thành hai đoạn, thân thể mềm mà té trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ biểu sát, địch tấn công, có cường địch xâm lấn. Bên trong hoàng thành sĩ binh trong nháy mắt phản ứng kịp, tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên. Ngay sau đó, bảy đạo khí tức càng mạnh mẽ từ hoàng thành chỗ sâu bạo phát, như bảy tòa đại sơn giống như hướng phía Bạch Dạ đè xuống. Cầm đầu là cái thân xuyên màu vàng nóng long bào lão giả, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt lôi đình, ánh mắt lợi hại như điện, chính là Thiên Phong Hoàng Triều độ kiếp cảnh ngũ trọng lão tổ Lý Hoàng. Phía sau hắn theo sáu gã nguyên anh cảnh tu sĩ, đều là hoàng triều lão bài cường giả, khí tức hùng hậu, hiển nhiên là Thiên Phong Hoàng Triều gốc gác mạnh mẽ nhất. Các hạ rốt cuộc ai? Vì sao phải cùng ta Thiên Phong Hoàng Triều là địch? Lý Hoàng trầm giọng quát hỏi, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Có thể miểu sát hai gã nguyên anh hậu kỳ, người trước mắt này tu vi chí ít cũng là độ kiếp cảnh. Bạch Dạ không trả lời. Trong tay hắn Tử Tiêu kiếm lần nữa sáng lên, lúc này đây, kiếm khí bên trong sáp nhập vào tiên tiên hỗn độn đạo thể lực lượng, hóa thành một đạo hỗn độn sắc kiếm quang. Chạm. Kiếm quang như khai thiên tích địa giống như chém ra, trong nháy mắt bao phủ bảy tên cường giả. Lý Hoàng sắc mặt kỳ biến, đội ba thúc dục toàn thân linh lực, ngưng tụ ra một đạo màu vàng lôi đình hộ thuẫn. Có thể hỗn độn sắc kiếm quang xẹt qua, hộ thuẫn như giấy mỏng giống như nghiền nát, lôi đình bị trong nháy mắt thôn vệ. Phốc suy. Phốc suy. A. Tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên, bảy tên cường giả trong nháy mắt bị kiếm quang chém thành huyết vụ, liền thần hồn đều không có thể chạy trốn. Bao quát tên kia độ kiếp cảnh ngũ trọng lão tổ giống như vậy. Bạch Dạ mặc dù hiện nay chỉ là độ kiếp cảnh tam trọng, nhưng chiến lược nhưng là không gì sánh được khủng bố. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, cộng thêm nắm giữ mấy loại thánh giai bí tịch, bình thường độ kiếp cửu trọng đều khó đón hắn một kiếm, càng không cần một cái phổ thông độ kiếp cảnh ngũ trọng. Bên trong hoàng thành các tu sĩ nhìn một màn này, triệt để ngây dại. Bọn hắn nhìn đứng lơ lửng trên không màu xám xanh thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi. Độ kiếp cảnh lão tổ cư nhiên lại chết như vậy. Tất cả nguyên anh cường giả đều chết hết. Thiên Phong hoàng triều, xong. Oanh. Bạch Dạ quanh thân hỗn độn kiếm khí hình thành một đạo lĩnh vực, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Tâm hắn niệm khẽ động, bên trong hoàng thành tất cả còn có thể nhúc nhích thông huyền cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bị kiếm khí rào sát, chỉ để lại những cái kia tay trói gà không chặt bình thường đệ tử cùng người phàm. Sau đó, hắn hướng phía hoàng thành chỗ sâu cấm địa bay đi. Thiên Phong hoàng triều cấm địa ở vào hoàng cung dưới đất, là thánh giai linh mạch đầu nguồn ở nơi này. Bạch Dạ bước vào cấm địa, chỉ thấy dưới đất là một mảnh to lớn linh mạch hồ, bên trong ao dũng động màu vàng linh dịch, linh khí nồng nặc hầu như muốn ngưng tụ thành dịch thể. Hệ thống, đánh dấu. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Thiên Phong hoàng triều cấm địa đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân thần cựu phẩm thần khí Trảm Long thanh kiếm. Một thanh toàn thân ám kim trường kiếm đột nhiên xuất hiện, chuôi kiếm nặng một khỏa lớn chừng trái nhãn hồng bảo thạch, thân kiếm điêu khắc xoay quanh kim long, long văn ở giữa quanh quẩn nhàn nhạt thần thánh khí tức. Bạch Dạ tự tay nắm chặt chuôi kiếm, một cổ tinh thuần kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, cùng hắn thần hồn sinh ra mãnh liệt của mình. Chuôi này Trảm Long thanh kiếm, có thể tăng phúc hắn 3 thành kiếm đạo uy lực. Hào kiếm. Bạch Dạ trong mắt lóe lên mừng rỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được thần khí rất nặng cùng lợi hại. Đối với hắn mà nói, thanh kiếm này giá trị thậm chí viễn siêu phía trước Vân Tuyết Thánh Cực Đan. Hắn không có dừng lại, sau đó liền đi trước Thiên Phong hoàng triều quốc khố. Trong quốc khố chân bảo so với Vân Tuyết Thiên Cung càng nhiều. Chỉ thấy chồng chất như núi cực phẩm linh thạch, hơn 10 cây cực phẩm linh thảo, trên trăm món thiên giai linh khí, 6 cái thánh giai linh khí, thậm chí còn có một viên chứa đựng đại lượng linh khí tinh túy linh mạch châu. Bạch Dạ đem tất cả chân bảo đều thu vào nhận chữ vật bên trong không gian cơ hồ bị tràn đầy. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này đã từng uy nghiêm hoàn thành, xoay người hóa thành lưu quang rời đi. Phía dưới, may mắn còn sống sót đệ tử cùng người phàm nhìn hắn biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kính nể. Sương sững Thanh Châu hơn 2 vạn năm tiên phong hoàng triều, lúc này hủy diệt. Chương 32, phá chân thần cảnh chương 32, phá chân thần cảnh sau 2 canh giờ, Thanh Châu Nam Bộ huyết vụ sơn mạch đã không còn ngày xưa cảnh tượng. Nơi đây từng là huyết linh tông sơn môn vị trí, sơn mạch quanh năm bị sương mù màu máu bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí cùng sát khí. Huyết linh tông đệ tử tu luyện cần lấy tinh huyết vi dẫn, bên trong sơn môn bên ngoài chất đống tu sĩ hài cốt vô số kể, liền với núi ở giữa cây cỏ đều lộ ra nhàn nhạt ám hồng sắc. Có thể lúc này, cả tòa sơn mạch đã trở thành một vùng phế tích. Chỉ thấy cao ngất huyết ngọc cung điện sụp xuống vỡ vụn, cung điện tàn tích ở giữa lưu lại nám đen kiếm khí vết tích. Đã từng tư dưỡng tà ác linh thảo huyết chỉ cũng đã khô cạn tới đáy, bên cạnh ao màu máu phù văn bị kiếm khí lau sạch. Trong núi màu máu vũ khí bị đuổi tản ra hơn phân nửa, lộ ra phía dưới phơi bảy màu đen nham thạch, trong không khí ngoại trừ huyết tinh khí, còn nhiều hơn một cổ gay mũi mùi khét. Huyết linh tông cao tầng, từ nguyên đan cảnh đến sau cùng nguyên anh lão tổ, đều bỏ mạng ở bạch dạ kiếm khí phía dưới. Những cái kia phụ thuộc vào huyết linh tông khát máu tu sĩ, hoặc là bị kiếm khí rào sát, hoặc là hốt hoảng chạy trốn, chỉ để lại đầy đất đống hỗn độn, tuyên cáo chỗ này làm ác mấy ngàn năm tà ác thế lực triệt để hủy diệt. Bạch Dạ thân ảnh xuất hiện ở huyết linh tông sau núi cấm địa. Vùng cấm địa này cùng với các tông môn khác biệt, không có linh mạch tầm bổ, chỉ có một tòa âm trầm huyết sắc tế đàn, trên tế đàn khắc đầy vạn mẹo phù văn, mặt đất lưu lại chưa khô cạn vết máu màu đỏ sẫm, hiển nhiên trước đây không lâu còn có người ở chỗ này tiến hành máu tanh tế tự. Cấm địa chỗ sâu bên trong thạch thất, chất đống mấy cổ được luyện chế thành bán thành phẩm huyết khôi, khôi lỗi trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi, nhưng ở Bạch Dạ uy áp dưới không thể động đậy. Hệ thống, đánh dấu. Bạch Dạ nhàn nhạt mở miệng. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại huyết linh tông cấm địa đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được thánh giai cực phẩm bí thuật, huyết khôi chân kinh. Một đạo huyết sắc lưu quang dũng mãnh vào Bạch Dạ thức hải, chính là huyết khôi chân kinh toàn bộ nội dung. Môn này bí thuật cực kỳ tà ác, cần lấy tu sĩ tinh huyết, thần hồn bị dẫn, đem người sống luyện chế thành không hề ý thức tự chủ, chỉ biết sát lục huyết khôi. Huyết khôi chiến lực có thể sánh ngang người luyện chế bản thân, thậm chí có thể thông qua thôn vệ tinh huyết không ngừng tiến hóa. Có thể nói là một môn không gì sánh được tà ác bí thuật. Bạch Dạ nhìn lướt qua trong thức hải trong bí thuật dung, hơi nhíu mày. Loại này hại người ích ta tà ác thủ đoạn, hắn không có hứng thú chút nào, thuận tay đem bí thuật ấn ký đặt ở thức hải góc, xoay người hướng đi huyết linh tông bảo khố. Huyết linh tông bảo khố đồng dạng âm u, chỉ thấy trong bảo khố vách tường nạm huyết sắc tinh thạch, chiếu sáng cả phòng chất bảo, chồng chất như núi huyết sắc linh thạch, đây là một loại đặc thù linh thạch, ẩn chứa sát khí, cần luyện hóa mới có thể sử dụng. Số không rõ dùng tu sĩ tinh huyết luyện chế huyết linh đan, vài món dính huyết tinh khí thiên giai linh khí, còn có một cây tản ra nồng nặc sát khí thánh phẩm linh thảo thánh huyết hồn thảo. Bạch Dạ giơ tay lên một chiêu, đem tất cả chân bảo thu vào nhẫn chữ vật. Những này nhiễm sát khí đồ vật, mặc dù đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng người nào sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều đâu. Làm xong đây hết thảy, hắn thúc dục hành tự bí thân ảnh hóa thành một đạo đạm kim sắc lưu quang, lặng yên phản hồi Thanh Vân Tông. Bạch Dạ không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp phản hồi Dạ Vân Phong trúc viện. Hắn bố trí xuống ẩn nặc trận, bắt đầu kiểm kê từ ba thế lực lớn trong tay cướp đoạt tới cất trong kho. Cực phẩm linh thạch chừng mấy ngàn vạn khối, linh thảo từ tam phẩm đến cửu phẩm vô số kể, đủ loại linh khí vô số kể, cũng không thiếu đan dược, phù lục, công pháp bí tịch, thu hoạch phong phú, viễn siêu hắn mong muốn. Bạch Dạ đem chính mình không dùng được một bộ phận tài nguyên sửa sang lại, dự định giao cho Thanh Vân Tông, cũng coi như hồi báo tông môn tri ân. Ngay tại hắn chỉnh lý Thiên Phong hoàng triều cất trong kho lúc, nguyên thần đột nhiên hơi động một chút. Đó là một khối bị đặt ở linh mạch châu phía dưới màu đen quý giáp, lớn chừng bàn tay, mặt ngoài hiện đầy mịn vết rạn, nhan sắc cám trầm, nhìn qua cùng bình thường phế thạch không giống. Nếu không phải Bạch Dạ Nguyên Thần đã đạt được độ kiếp cảnh, ngưng luyện như lưu ly, căn bản là không có cách bắt được Quy Giáp chỗ sâu cái kia một tia như có như không thần cảnh khí tức. Đây là Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tự tay đem Quy Giáp cầm lấy. Quy Giáp vào tay lạnh lẽo, tính chất cứng rắn không gì sánh được, đầu ngón tay xẹt qua vết rạn lúc, có thể cảm nhận được một cổ xưa tối tăm khí tức. Hắn vận chuyển nguyên thần, cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò vào Quy Giáp nội bộ. Vết rạn chỗ sâu, lại mơ hồ quấn quanh một luồng vô cùng nhạt mẹo thần lực ba động, cổ ba động này so với hắn thấy qua bất kỳ lực lượng nào đều muốn bằng bạc, mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Vì tìm tòi kết quả, Bạch Dạ điều động trong cơ thể một tia độ kiếp cảnh thần cảnh lực lượng, chậm rãi rót vào Quy Giáp. Một giây sau, bù bù, Quy Giáp chợt bộc phát ra kim quang sáng chói. Vết rạn trung thần lực dao động trong nháy mắt bạo phát, đem trọn cái trúc viện bao phủ tại một mảnh màn ánh sáng màu vàng bên trong. Bạch Dạ chỉ cảm thấy thức hải một hồi ầm vang, một đạo khổng lồ tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu, kèm theo một tờ tinh đồ giống như hư ảnh. Tinh đồ bên trên ghi chú vô số quan điểm, cuối cùng hội tụ ở Thanh Châu Tây Bộ một chỗ thần bí sơn cốc, bên cạnh có khắc ba cái cổ xưa chữ triện, Trần Tinh Cốc. Sau một lúc lâu, Bạch Dạ mới tiêu hóa xong này đạo tin tức, trên mặt lộ ra khó che giấu kinh ngạc, thần vương cấp độ truyền thừa. Căn cứ tin tức ghi chép, này màu đen quy giáp là thượng cổ thời kỳ một vị thần vương vẫn lạc trước lưu lại tín vật. Quy giáp bên trong phong ấn truyền thừa của hắn bí cảnh tọa độ. Thần cảnh chia làm chân thần, thiên thần, thần tôn, thần vương, thần đế năm cái đại cảnh giới. Thần vương cảnh so với chân thần cảnh cao hơn chừng hai cái cấp độ, cho dù là tại thượng giới, cũng sợ là một phương sắt trá phong vân đứng đầu cường giả. Thiên Huyền Đại Lục bực này hạ giới chi địa, thế mà lại ẩn giấu một vị thần vương truyền thừa. Tin tức chưa chắc là thật, có lẽ là nói ngoa. Bạch Dạ tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, bất quá Trần Tinh Cốc khoảng cách hoang vực không xa, sau này đột phá chân thần cảnh, ngược lại là có thể đi tìm tòi kết quả. Hắn đem màu đen quy giáp cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất, đè xuống trong lòng sóng lớn. Lập tức trọng yếu nhất, hay là trước đột phá đến chân thần cảnh. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là 60 năm. Này 60 năm ở giữa, Bạch Dạ một mực tại Dạ Vân Phong bế quan tu luyện. Hắn lấy ba thế lực lớn cất trong kho vì chống đỡ, mượn hóa thần tháp tu luyện hoàn cảnh, vững bước trùng kích độ kiếp cảnh đỉnh phong. Trong lúc đó, hắn mỗi ngày đánh dấu chẳng bao giờ gián đoạn, đạt được không ít phụ trợ tu luyện đan dược cùng linh tài. Mà Thanh Vân Tông cũng ở đây 60 năm ở giữa nhanh chóng phát triển. Tại Bạch Dạ âm thầm trợ giúp dưới, ba gã mới nguyên anh cảnh cường giả xuất hiện. Thông Huyền cảnh trưởng lão cùng đệ tử số lượng cũng là chiếm được gấp bội tăng trưởng. Trẻ tuổi hơn trong đồng lứa đệ tử bên trong, cũng hiện ra không ít thiên phú xuất chúng hạng người. Ngắn ngủi 60 năm thời gian, Thanh Vân Tông chân thực thực lực đã một lần nữa bước lên Thanh Châu đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Nhưng tông môn cao tầng tạm thời không có lựa chọn mở lại sơn môn, chuẩn bị chờ đợi ngày sau, đến lúc đó một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một ngày này, Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, một đạo sáng chói lôi quang phóng lên cao, trong nháy mắt xé rách tầng mây. Bạch Dạ đứng lơ lửng trên không, thân xuyên trường bào màu xám đen, sợi tóc ở trong gió bay lượn, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí cùng lôi quang. Hai mắt đang mở hí, phản phất có sao trời sinh diệt, lôi đình gào thét, tựa như một tôn quan sát chúng sinh hỗn độn thần vương. Hắn vừa mới vượt qua đạo thứ 9 thiên kiếp. Đạo thứ 9 thiên kiếp so với trước 8 đạo cộng lại còn kinh khủng hơn. Màu tím thần lôi bên trong xen lẫn màu vàng pháp tắc lực lượng, hầu như muốn đem hắn đạo khu nghiền nát. Vậy do mượn tiên thiên hỗn độn đạo thể cường hãn, hỗn độn kiếm điển huyền diệu, cùng với 60 năm tích lũy, hắn đúng là vẫn còn thành công vượt qua này đạo kinh khủng thiên kiếp. Tu vi chính thức bước vào độ kiếp cảnh đỉnh phong. Độ kiếp đỉnh phong, khoảng cách chân thần cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc thần cảnh lực lượng, trong lòng muôn vàn cảm khái. Độ kiếp cảnh là phàm nhân cấp độ cảnh giới cuối cùng, vượt qua 9 lần lôi kiếp sau, chỉ cần châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần nguyên, liền có thể tấn thăng chân thần, thọ nguyên tăng vọt đến 10 vạn năm, chân chính bước vào thần cảnh hàng ngũ. Hắn ngưng thần nhìn một chút thức hải, hệ thống đánh dấu nhắc nhở đúng giờ xuất hiện. Hôm nay chưa đánh dấu, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Dạ trong lòng mặc niệm. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành đệ tam vạn lần đánh dấu, phát động trung cực siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được chân thần cựu phẩm đan dược, Huyền Tiên thần hỏa đan. Một viên toàn thân đỏ ngầu đan dược đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ lòng bàn tay. Chỉ thấy đan dược mặt ngoài quanh quần màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, tản ra bàng bạc thần thánh khí tức cùng nhiệt độ nóng bỏng. Đan dược mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền bị châm lửa, liền không gian đều nổi lên nhỏ bé rung động. Bạch Dạ dùng thần thức tra xét, trong mắt trong nháy mắt hiện lên mừng như điên. Huyền Tiên thần hỏa đan, chân thần cựu phẩm đỉnh cấp đan dược, ẩn chứa thuần túy thần hỏa lực lượng cùng thần cảnh pháp tắc. Độ kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ sau khi dùng, có thể trực tiếp châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần nguyên thiếu, không hề phong hiểm địa đột phá đến chân thần cảnh, xác suất thành công 100. Thực sự là mưa đúng lúc. Bạch Dạ không chậm trễ chút nào, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiếp lấy, hắn đem Huyền Tiên thần hỏa đan đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng tan đi, một cổ nóng rực lại ôn hòa thần hỏa lực lượng trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân, theo kinh mạch tuần hướng đan điền cùng thức hải. Oanh! Hầu như tại đan dược luyện hóa trong nháy mắt, trên bầu trời liền hội tụ lên vô biên vô hạn lôi vân. Lôi vân chuyển thâm tử sắc, xen lẫn màu vàng thần hỏa đường văn, bao trùm toàn bộ Thanh Vân sơn mạch, thậm chí lan tràn đến Thanh Châu hơn phân nửa khu vực. Trong lôi vân năng lượng cuồng bạo đến cực hạn, so với độ kiếp cảnh tiên kiếp mạnh không chỉ gấp 10 lần. Này là chân thần tiên kiếp. Vô số tu sĩ cùng người phàm thấy như vậy một màn, sợ hãi tới cực điểm. Đây là cái gì lôi kiếp? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Một gã nguyên anh cảnh tu sĩ đột nhiên từ bế quan bên trong thức tỉnh, bị chân thần lôi kiếp chấn kinh đến tột đỉnh. Bạch Dạ đứng dậy, đối mặt đỉnh đầu cái kia kinh khủng thần kiếp. Huyền Thiên thần hỏa đan dược lực lúc này đã toàn bộ bạo phát. Một đạo màu vàng thần hỏa vòng bảo hộ từ trong cơ thể hắn mọc lên, đưa hắn vững vàng tiến hàng. Ầm ầm. Chân thần tiên kiếp lôi đình rơi xuống, nện ở trên vòng bảo vệ, lại bị thần hỏa trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành tầm bổ hắn nói thân năng lượng. Bạch Dạ bế hai mắt, dẫn đạo thần hỏa lực lượng, đánh thẳng vào chân thần cảnh hàng rào. Trong thức hải, cựu sắc nguyên anh bắt đầu lột xác, hỗn độn khí cùng thần hỏa đan vào, nguyên anh dần dần phóng đại, hóa thành một tôn cao tới trăm trượng chân thần pháp tướng. Chỉ thấy vị này pháp tướng người khoác hỗn độn chiến giáp, cầm trong tay Trảm Long thanh kiếm, hai mắt như nhật nguyệt, quanh thân quanh quần lôi đình cùng thần hỏa, tản mát ra quan sát chúng sinh thần thánh uy áp. Cùng lúc đó, bên trong đan điền, đạo khu tại thần hỏa cùng lôi đình rèn luyện dưới triệt để lột xác, huyết nục, xương cốt, kinh mạch đều sáp nhập vào thần cảnh pháp tắc, trở thành bất hủ thần khu. Thần khu mặt ngoài hiện lên kim quang nhàn nhạt, không thể phá vỡ, thậm chí có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa linh khí tinh túy tầm bổ bản thân, có thể so với thánh giai linh dược hiệu quả. Thời khắc tối hậu, phía trên đan điền, một đạo nhỏ bé khiếu huyệt chậm rãi mở, chính là thần nguyên khiếu. Đây là chân thần cảnh tu sĩ hạch tâm tiêu chí. Thần nguyên khiếu bên trong chạy xuôi thuần túy thần nguyên, linh lực trong cơ thể thông qua thần nguyên khiếu, có thể liên tục không ngừng địa chuyển hóa thành tầng thứ cao hơn thần lực. Thần lực so với linh lực tinh thuần gấp trăm lần không chỉ, mà lại ẩn chứa thần cảnh pháp tắc, tùy tiện một tia liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng, uy lực vô cùng. Giang giác. Theo cuối cùng một đạo chân thần lôi đình rơi xuống, bị chân thần pháp tướng thuận tay bổ ra. Bạch Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi thần quang đại thịnh, chân thần pháp tướng phóng lên cao, tại tầng mây bên trong xoay quanh một tuần, sau đó chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn. Chân thần cảnh nhất trọng. Hắn thành công. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể bất hủ thần khu, bàng bạc thần lực, cùng với trong thức hải chân thần pháp tướng, nhếch miệng lên vẻ thư thái nụ cười. Từ Thanh Vân Tông một gã bình thường nội môn đệ tử, cho tới bây giờ chân thần cảnh cường giả. Hắn đi qua trăm năm tuế nguyệt, rốt cục bước chân vào chân chính thần chi lĩnh vực. Chương 33, trăm năm phong sơn, lại thấy ánh mặt trời. Chương 33, trăm năm phong sơn, lại thấy ánh mặt trời. Chân thần thiên kiếp như thế, vượt xa độ kiếp cảnh lôi kiếp bàng bạc gấp trăm lần. Màu tím đậm lôi vân không ngừng lan tràn, về sau trực tiếp bao trùm Thanh Châu toàn cảnh. Thậm chí lan tràn đến lân cận Tam Châu chi địa. Lôi vân quần quật ở giữa, màu vàng thần hỏa đường văn cùng lôi đình đan bảo, chiếu sáng cả mảnh trời không. Lôi đình lúc rơi xuống, không phải đâm thai ở vàng, mà là ẩn chứa thần cảnh pháp tắc trầm thấp chấn động, liền đại địa đều tại run nhẹ nhẹ, trong núi linh mạch đều tùy theo cộng minh. Như vậy thanh thế, đừng nói Thanh Châu tu sĩ, ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài những châu khác cường giả, đều rối rít ngẩng đầu nhìn phía Thanh Vân Sơn mạch phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn động. Đây là chân thần thiên kiếp. Thanh Châu phía đông Vạn Yêu cốc bên trong, cốc chủ nhìn về chân trời lôi vân, thanh âm phát run, hoa vực lại có thể có người đột phá chân thần cảnh. Lần trước nghe nói chân thần xuất thế, vẫn là hơn 2 vạn năm trước. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Hoang Thiên Thần Tông một vị lão tổ? Một gã tán tu tụ ở thành trấn trên quảng trường, ngửa đầu nhìn lôi vân, vẻ mặt kính nể, uy thế bực này, sợ là chân thần nhất trọng đều có thể quét ngang hoang vực tất cả thế lực. Không nhất định. Ngươi xem lôi vân trung tâm tại Thanh Châu phương hướng. Có người chỉ vào chân trời, trăm năm trước Thanh Vân Tông tao ngộ đại nạn, về sau ung dung giải quyết, ba thế lực lớn tức thì bị diệt, chẳng lẽ là Thanh Vân Tông cất giấu một vị tuyệt thế cường giả như vậy? Nếu quả thật là dạng này, cái kia tất cả nói thông. Tiếng nghị luận như thủy triều tại Thanh Châu các nơi lan tràn, các đại thế lực nhao nhao phái ra thám tử đi trước Thanh Vân Sơn mạch, muốn tra xét vị này cường giả bí ẩn lai lịch. Có thể Bạch Dạ sớm đã bố trí xuống đỉnh cấp ẩn nặc trận, đừng nói tu sĩ bình thường, coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thể cảm thụ được cái kia cổ bàng bạc thần cảnh uy áp, lại tìm không được vị trí cụ thể. Lôi Vân tán đi sau, Bạch Dạ phản hồi Dạ Vân Phong trúc viện, bắt đầu củng cố chân thần cảnh nhất trọng tu vi. Hắn quanh chân ngồi ở linh tuyền bên cạnh, đầu ngón tay lưu chuyển màu vàng kim nhàn nhạt thần lực. Chân thần cảnh tu luyện, cùng độ kiếp cảnh hoàn toàn khác biệt. Thần khu bất hủ, thần lực tinh thuần, mỗi một lần vận chuyển hỗn độn kiếm điện đều có thể dẫn động giữa thiên địa thần tắc lực lượng, tầm bổ thần nguyên thiếu. Hắn phát hiện mình tựa hồ trời sinh liền phù hợp tu luyện chi đạo, đắm chìm trong lực lượng tăng trưởng trong khoái cảm, lại không có chút cảm giác nào khô khan, ngược lại bộc phát hưởng thụ loại này không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình. Nay một củng cố, chính là trăm năm. Trăm năm ở giữa, Bạch Dạ tu vi vững bước để thăng, đã đến chân thần cảnh tam trọng. Phía trên đan điền, ba tòa thần nguyên thiếu dạng người rực rỡ, liên tục không ngừng đem trong cơ thể lưu lại linh lực chuyển hóa thành thuần túy thần lực. Chân thần pháp tướng cũng bộc phát năng thực, cao tới 300 trượng, người khoác hỗn độn chiến giáp, cầm trong tay Trảm Long thanh kiếm, quanh thân quanh quần thần tắc lực lượng, đã có thể ảnh hưởng phương viên trăm dặm thiên địa pháp tắc. Chỉ là, chân thần cảnh tu luyện tốc độ vượt xa độ kiếp cảnh phong thả. Hạch tâm nguyên nhân là Thiên Huyền Đại Lục linh khí phẩm chất đã theo không kịp chân thần cảnh tu luyện cần thiết. Chân thần cảnh tu sĩ cần chính là ẩn chứa thần tắc lực thần nguyên linh khí mà không phải là bình thường linh khí. Cho dù là Thanh Châu cao cấp nhất thánh giai linh mạch, sản xuất linh khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển hóa thành thần lực, hiệu suất cứ thấp. Theo Thanh Huyền kiếm chủ bản chép tay thuật, chỉ có thượng giới thần nguyên chi khí mới có thể chống đỡ chân thần cảnh tu sĩ rất nhanh đột phá. Cũng may, tấn thăng chân thần cảnh sau, hệ thống đánh dấu công năng cũng theo đó thăng cấp. Quá khứ độ kiếp cảnh lúc, hàng ngày đánh dấu phần nhiều là thánh giai đan dược, linh tài, bây giờ lại cùng một màu là chân thần cấp độ khen thưởng. Tỷ như có chân thần nhất phẩm thần nguyên đan, ẩn chứa tinh thuần thần nguyên, có thể dùng tại chân thần cảnh tu luyện. Tỷ như hỗn độn thần tinh, có thể mang đến có thể so với chân thần cảnh tu sĩ trăm năm khổ tu thần nguyên dự trữ. Các loại các dạng chân thần cấp khen thưởng, những phần thưởng này vừa may đền bù Thiên Huyền Đại Lục thần nguyên chưa đủ điểm yếu, để cho Bạch Dạ tạm thời không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Kỳ quái, theo Thanh Huyền kiếm chủ nói tới, chân thần cảnh tu sĩ sau khi đột phá, thiên đạo sẽ hạ xuống tiên môn, tiếp dẫn phi thăng thượng giới. Bạch Dạ dừng lại tu luyện, hơi nhíu mày, ta có thể đã chân thần tam trọng, trăm năm qua đi, vì sao từ đầu đến cuối không có cảm ứng được thiên môn khí tức. Hắn đọc qua Thanh Huyền kiếm chủ lưu lại bản chép tay, nhiều lần xác nhận. Bản chép tay bên trong minh xác ghi chép, chân thần cảnh là phàm giới cùng thượng giới đường ranh giới, đột phá hậu thiên môn từ hiện, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng hôm nay trăm năm qua đi, đừng nói thiên môn, hắn liền một tia không gian ba động cũng chưa từng phát hiện. Bạch Dạ thần thức quyết tán, bao trùm toàn bộ hoang vực. Tại hắn tìm đọc thế lực khắp nơi sách cổ ghi chép sau đó, phát hiện một sự thực kinh người. Lần trước hoang vực có chân thần phi thăng, đã là 23.000 năm trước chuyện. Từ đó về sau, dù là có tu sĩ đột phá chân thần cảnh, cũng chưa từng có người từng thấy thiên môn hạ xuống. Những cái kia chân thần cường giả cuối cùng hoặc là ẩn nấp không ra, hoặc là mai danh nhận tích, chẳng biết đi đâu. Xem ra thiên huyền đại lục không gian thông đạo đại khái dẫn dắt xảy ra vấn đề. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, có thể Hoang Thiên Thần Tông sẽ có tương quan bí văn. Hoang Thiên Thần Tông, hoang vực đệ nhất thế lực, xưng bá hoang vực hơn 13 năm, tông môn bên trong từng có ngoài 10 vị tiên tổ phi thăng thượng giới, nội tình thâm hậu tuyệt cùng. Nếu như liền bọn hắn cũng không biết thiên môn tắc nguyên nhân, sợ rằng toàn bộ hoang vực cũng không có người có thể giải. Mà thôi, tạm thời không nổi. Bạch Dạ lắc đầu, bây giờ đánh dấu có thể thu được thần nguyên tài nguyên, thọ nguyên cũng đã tăng đến 30 năm, có khi là thời gian chờ đợi thời cơ. Ngay tại Bạch Dạ chuyên tâm lúc tu luyện, Thanh Vân Tông chuyển đến thứ nhất tin vui. Thanh Vân Tông chỗ sâu, một đạo nguyên anh cảnh uy áp chợt bạo phát, tịch quyển toàn bộ thất thập nhị phong. Cái kia uy áp hùng hậu mà ổn định, chính là thông huyền đỉnh phong sau khi đột phá dấu hiệu. Tông môn trong vòng trăm năm vị thứ năm nguyên anh cảnh cường giả ra đời. Vị thứ nhất đột phá đại trưởng lão, bây giờ đã là nguyên anh tam trọng đỉnh phong, trở thành Thanh Vân Tông trên mặt nổi định hải thần châm. Hắn đứng ở đỉnh núi chính, nhìn trong núi thịnh vượng phồn bình cảnh tượng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Phong sơn trăm năm, tông môn căn cơ đã vững vàng, là thời điểm mở lại sơn môn. Bên người bốn vị nguyên anh cảnh cường giả nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Trăm năm trước, Thanh Vân Tông kế cận diệt môn, toàn dựa vào vị kia tiền bối thần bí xuất thủ cứu rút. Trăm năm sau, bọn hắn lấy 5 vị nguyên anh cảnh đội hình mở lại sơn môn, đủ để tại Thanh Châu đứng vững gốc chân, thậm chí tái hiện tông môn ngày xưa vinh quang. Sau 10 ngày, Thanh Vân Tông chính thức tuyên cáo thiên hạ. Phong sơn trăm năm kỳ mãn, mở lại sơn môn, mời thế lực khắp nơi đến đây xem lễ. Tin tức truyền ra, Thanh Châu rung động. Khai sơn đại điện lúc đầu, Thanh Vân Tông sơn môn mở rộng ra, cái kia chế tạo lần nữa hộ sơn đại trận, toát ra không gì sánh được sáng chói thanh quang. Tông môn chủ phong chỗ, 5 vị nguyên anh lão tổ đồng thời bạo phát áp, 5 cỗ khí tức bàng bạc đan vào một chỗ, bao phủ bát phương, hướng toàn bộ Thanh Châu chiêu cáo lấy Thanh Vân Tông trở về. Thế lực khắp nơi nhao nhao sai người đến đây hạ lễ. Thanh Châu lão bài thế lực Vạn Yêu Cốc phái tới nguyên anh sơ kỳ lão tổ dẫn đội, đưa tới 3 cây cựu phẩm linh thảo. Bích Thủy môn dâng lên một kiện địa giai thượng phẩm linh khí. Ngay cả xa xôi Châu thế lực nhỏ cũng chuẩn bị lên hậu lễ, muốn cùng Thanh Vân Tông kết giao. Làm người khác chú ý nhất là Thanh Châu đệ nhất thế lực Thiên Hỏa Tông sứ giả. Thiên Hỏa Tông cũng không phải Thanh Châu bản thổ thế lực, mà là thiên vực siêu cấp thế lực Thiên Hỏa Thần Tông tại Hoang vực thiết lập Hạ Tông. Cái này tông xưng bá Thanh Châu 3 năm, tông môn bên trong quanh năm tọa trấn ngoài 10 vị nguyên anh cảnh. Thậm chí có nghe đồn nói, trong tông môn còn cất giấu độ kiếp cảnh lão tổ. Vật khổng lồ như vậy, lần này lại phái ra nguyên anh trung kỳ cường giả dẫn đội, còn đưa tới một viên thánh giai đan dược Thiên Hỏa đan cho đủ Thanh Vân Tông mặt mũi. Thiên Hỏa Tông coi trọng như vậy, sợ là xem ở trăm năm trước vị kia thần bí kiếm đạo cường giả mặt mũi a. Có thế lực thầm lén nghị luận. Tất nhiên là vị tiền bối kia có thể một kiếm chạm diệt 3 thế lực lớn nguyên anh cường giả, đại khái dẫn dắt là độ kiếp cảnh đại năng. Coi như là Thiên Hỏa Thần Tông cũng không thể không coi trọng một vị độ kiếp cảnh cường giả. Chương 34, lại đi thánh thành chương 34, lại đi thánh thành Thanh Vân Tông khai sơn đại điện, có thể nói phi thường náo nhiệt. Thanh Vân các đệ tử đầy mặt vinh quang, các trưởng lão cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc này đây, bọn hắn rốt cục dãy hồi bộ mặt. Mà hết thảy này, Bạch Dạ cũng không tham dự. Hắn tại khai sơn đại điện trước giờ liền đã rời đi Thanh Vân Tông, đi trước Thanh Châu các nơi hiểm địa, bí cảnh du lịch. Hắn trước sau đi qua Táng Thần Huyền Tinh Thần Hải Huyền Vũ rừng rậm chờ hiểm địa. Đến mỗi một chỗ nơi lạc thủ, liền phát động một lần siêu cấp đánh dấu, thu hoạch không ít chân thần cấp độ bà bối. Tỷ như chân thần cựu phẩm Thanh Lôi Thần Điện, chân thần cựu phẩm Thần Khí Sao Trời Khiên các loại. Nửa năm sau, Bạch Dạ du lịch trở về, mang về tài nguyên đủ để chống đỡ hắn tiếp tục tu luyện, đột phá cao hơn chân thần cảnh giới. Hắn như trước khiêm tốn mà quay trở về Dạ Vân phòng, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bình tĩnh thời gian cũng không duy trì liên tục lâu lắm. Một ngày này, Thanh Vân Tông chủ phong tiếng chuông đột nhiên vang lên, liên tiếp 6 âm thanh, gấp mà nặng nề. Đang bế quan, Bạch Dạ nhận được đưa tin, đi trước tổ sư đường nghị sự. Hắn hôm nay đối ngoại triển lộ tu vi vẫn là thông huyền hậu kỳ. Vậy do mượn nhiều năm qua tư lịch cùng khiêm tốn phong cách hành sự, tại trong tông môn địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Tổ sư đường bên trong, hán ghế đã từ ghế chót biến thành hàng đầu. Thanh Vân Tông tân nhiệm tông chủ là vị đàn ông trung niên nho nhã, tên là Tô Văn Hiên. Chính là trước đây không lâu vị kia đột phá nguyên anh cường giả, tính cách ôn hòa nhưng không mất trầm ổn. Hắn thấy mọi người đến đông đủ, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay triệu tập chư vị là có chuyện quan trọng tuyên bố, xin mời đại trưởng lão nói tỉ mỉ a." Đại trưởng lão đứng lên, trên mặt không có những ngày qua ôn hòa, thay vào đó là ngưng trọng, nửa canh giờ trước Hoang Thiên Thần Tông truyền đến khẩn cấp đưa tin, vượt sâu xâm lấn, đem trong vòng 1 năm lần nữa mở ra. Cái gì? Tổ sư đường bên trong nháy mắt sôi sùng sục, các trưởng lão nhao nhao kinh hô thành tiếng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Làm sao có thể? Lần trước vượt sâu xâm lấn mới qua hơn 100 năm a. Một gã thông huyền hậu kỳ trưởng lão đống nhiên đứng lên, thanh âm phát run, theo lẽ thường, vượt sâu xâm lấn mỗi 500 năm một lần, làm sao lại sớm nhiều như vậy? Đại trưởng lão, tin tức bảo đảm thật sao? Khác một vị trưởng lão truy vấn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, lần trước chúng ta phái đi hai gã nguyên anh lão tổ trợ giúp diệt ma thánh thành, kết quả song song vẫn lạc, tông môn suýt chút nữa bị diệt. Lúc này đây tin tức thiên trần vạn sắc, là Hoang Thiên Thần Tông thông qua bí truyền ngọc phụ truyền tới, còn bổ sung thêm vực sâu kẽ hở năng lượng ba động ghi lại. Đại trưởng lão giơ tay lên để ép áp, ý bảo mọi người an tĩnh, bọn hắn yêu cầu các đại thế lực như trước theo cựu lệ, phái ra cường giả đi trước diệt ma thánh thành trợ giúp, cộng đồng chống đỡ ma tộc. Ta không đồng ý. Một gã tóc bạc trưởng lão giận bố bản, trong mắt tràn đầy phẫn uất, lần trước chúng ta Thanh Vân Tông bỏ ra giá bao nhiêu? Hai gã nguyên anh lão tổ chết trận, 21 tên nguyên đan đệ tử vẫn lạc. Mà khi chúng ta tông môn tao ngộ hai họa ngập đầu lúc, Hoang Thiên Thần Tông ở đâu? Những thế lực khác ở đâu? Không ai thân xuất biệt thủ. Lúc này đây, nói cái gì cũng không đi. Đúng a? Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết lại vì người khác bán mạng. Diệt ma thánh thành thất thủ, đó là Hoang Thiên Thần Tông chuyện, cùng chúng ta Thanh Vân Tông có quan hệ gì đâu? Nhìn tình cảm quần chúng công phẫn các trưởng lão, đại trưởng lão thở dài, chậm rãi nói, chư vị tâm tình, ta có thể lý giải. Lần trước hy sinh, chúng ta đều vô cùng đau lòng, có thể chư vị đừng quên, Diệt Ma Thánh Thành là hoang vực chống đỡ Thâm Viên Ma tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi Thánh Thành thất thủ, Thâm Viên Ma tộc dũng manh vào hoang vực, Thanh Châu cũng không cách nào tránh cho, chúng ta Thanh Vân Tông coi như trốn sơn môn bên trong, sợ cũng khó thoát một kiếp à. Lời nói này như là một chậu nước lạnh, tưới tắt phần lớn trưởng lão lửa giận. Tổ sư đường bên trong an tĩnh rất nhiều, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là quấn quýt cùng tức giận bất bình. Bọn hắn biết, đại trưởng lão nói không sai. Tổ chim bị phá vô hoàng trứng, có thể lên một lần lương bạc, lại để cho bọn hắn khó có thể tiêu tan. Tô Văn Hiên nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão nói rất có lý, bất quá lần này trợ giúp, chúng ta không cần giống như nữa lần trước như vậy dốc hết tất cả. Ý của ta là, phái ra hai gã nguyên anh lão tổ, năm tên thông huyền trưởng lão đi trước là được. Cứ như vậy, trình độ lớn nhất đã có thể trợ giúp chấn thủ diệt ma thánh thành phòng tuyến, cũng không trở thành để ta tông rơi vào trống rỗng. Các trưởng lão trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhao nhao gật đầu. Mặc dù trong lòng như trước có oán khí, nhưng không ai nguyện ý thấy Thâm Viên Ma tộc quận sạch hoang vực, tạo thành sinh linh đồ thán. Một lúc lâu sau, tổ sư đường cuối cùng quyết định trợ giúp danh sách. Hai gã nguyên anh lão tổ dẫn đội, theo thứ tự là nhị trưởng lão cùng tông chủ Tô Văn Hiền. Đại trưởng lão làm định hải thần trầm, tọa trấn tông môn. Có khắc năm tên thông huyền trưởng lão đi theo, trong đó có Bạch Dạng. Còn có 12 tên nguyên đàn cảnh tu sĩ. Sau 3 ngày xuất phát đi trước diệt ma thánh thành. Bạch Dạng ngồi ở chỗ ngồi, thủy chung chưa từng mở miệng. Hắn nhìn trước mắt tranh luận, tiến tính cũng nói. Hắn đơn giản thôi diễn một chút, một lần này vượt sâu sầm lớn, sợ rằng không phải chuyện đùa. Vốn lấy hắn bây giờ chân thần tam trọng tu vi, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Diệt ma thánh thành sao? Cũng tốt, vậy thì đi xem. Sau 3 ngày, Thanh Vân Tông, chủ phong trên quảng trường đã tụ đầy tiễn đưa đệ tử. Thần hy xuyên thấu tầng mây, chiếu vào một tôn toàn thân ánh bạch trên thuyền bay. Đây chính là Thanh Vân Tông huy nhất thiên dài phi thuyền Thanh Vân Hảo. Phi thuyền dài chừng trăm trượng, thân thuyền từ ngàn năm vân ngọc thủy điêu khắc thành, mặt ngoài khắc đầy lưu chuyển màu xanh phù văn. Phù văn ở giữa quanh quẩn linh khí nhàn nhạt cuồn sáng, nhẹ nhàng dao động ở giữa, có thể dẫn động chúng quanh thiên địa linh khí, nâng phi thuyền trôi nổi giữa không trung, không hề hạ xuống thế. Phi thuyền đầu thuyền điêu khắc một đầu dương cánh thanh loan con ngươi nạm cực phẩm linh thạch, tại nắng sớm bên trong hiện lên ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, hiện ra hết thiên giai phi thuyền khí phái. Tông chủ, nhị trưởng lão, lần này đi diệt ma thánh thành, cần phải bảo trọng. Chư vị yên tâm, chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt tông môn. Các đệ tử đứng ở dưới quảng trường, nhìn trên thuyền bay thân ảnh, trong thanh âm đầy vẻ không muốn cùng tôn kính. Tô Văn Hiên tông chủ đứng ở đầu thuyền, một thân màu đen đạo bào, đối với phía dưới đệ tử khẽ gật đầu, trong mắt mang theo trấn an, các ngươi an tâm tu luyện, đợi chúng ta trở về, chính là tông môn càng hưng thịnh lúc. Nhị trưởng lão theo sát phía sau, hắn thân xuyên màu xanh trưởng lão bảo, thái dương chấm nhận, ánh mắt đảo qua Bạch Dạ chờ đi theo tu sĩ, giọng nói trịnh trọng, lần này đi trước thánh thành, hung hiểm có liệu, chư vị nhớ lấy, bảo mệnh vì bên trên. Bạch Dạ đứng ở tu sĩ trong đội ngũ, một thân màu xám xanh áo bảo, thu liêm khí tức, nhìn như bình thường, lại dẫn tới nhị trưởng lão nhiều nhìn hai mắt. Nay trăm năm ở giữa, Bạch Dạ tu vi từ nguyên đan tứ trọng vững bước tăng lên đến thông huyền hậu kỳ, tiến bộ cực nhanh, đã thuộc đứng đầu, chỉ là tính khí quá mức khiêm tốn, từ trước tới giờ không tranh không đoạt. Đợi mọi người lên thuyền, phi thuyền phần đuôi phủ văn chợt sáng lên, màu xanh linh quang phóng lên cao. Hiu, phi thuyền hóa thành một vệt sáng, xẹt qua chân trời, hướng phía Đạo Châu phương hướng đội bà đi. Phía dưới các đệ tử nhìn phi thuyền biến mất phương hướng, thật lâu không muốn rời đi. Chương 35, Tố Thủy Thần Đan, liền phá hai cảnh. Chương 35, Tố Thủy Thần Đan, liền phá hai cảnh. Thiên giai phi thuyền tốc độ viễn siêu bình thường độ thuật. Chỉ thấy dọc đường núi non sông ngòi nhanh chóng rút lui, hóa thành mơ hồ tàn ảnh. Sau 5 ngày, phi thuyền đến Đạo Châu cảnh nội. Đạo Châu là hoang vực trung tâm, cùng Thanh Châu hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên sơn mạch ở giữa quanh quần linh khí nồng nặc, linh khí thậm chí ngưng tụ thành nhàn nhạt sương mù, lượn lờ tại sườn núi. Một ít nguy nga trong núi tùy ý có thể thấy được quý hiếm linh thảo, có chút linh thảo đã sinh trưởng ngàn năm, tản ra mê người linh quang. Càng có vô số tu sĩ ngự kiếm xuyên toa, qua lại tại thành trì lớn ở giữa, nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Nơi này nồng độ linh khí, đúng là Thanh Châu khu phổ thông vực gấp 2 ở trên. Một ít khu vực trung tâm càng là đạt được gấp 3. Đại lượng thánh giai linh mạch ngang dọc, tạo nên đại lượng đỉnh cấp thế lực. Đạo Châu, hoang vực tuyệt đối hạch tâm Bạch Dạ đứng ở phi thuyền bông tàu, nhìn phía dưới cảnh tượng, thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn biết, Đạo Châu cương vực bao la, là Thanh Châu, Vân Châu trở quanh thân thất châu diện tích tổng cộng. Cảnh nội đỉnh cấp thế lực săn sát, giống như Thanh Vân Tông dạng này chỉ có 5 vị nguyên anh cảnh thế lực, sợ là liền top 100 đều không chen vào được. Lại qua một ngày, trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một tòa nguy nga thành lớn, Diệt Ma Thánh Thành. Phi thuyền chậm rãi tới gần, thánh thành toàn cảnh bộc phát rõ ràng. Nó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa thành trì, mà là một tòa kéo dài qua ngàn dặm khổng lồ pháo đài. Dài rộng vượt lên trước 3000 dặm, cao độ quá 30 dặm, thành thể từ màu đen đậm vẫn ma thạch xây thành, loại đá này có thể cắt đứt ma khí, đối với ma tộc có thiên nhiên áp chế lực. Thay mặt ngoài thân thể, khắc đầy rậm rạp chẳng chịt màu vàng phù văn như vật sống giống như lưu chuyển, khi thì sáng lên, khi thì ảm đạm, đem trong thành mấy trăm đạo vực sâu khe hở triệt để bao phủ. Những cái kia khe hở giăng khắp nơi, phân bố tại thánh thành phía dưới trên bình nguyên. Tiểu nhân khe hở chỉ có rộng vài trượng, lớn thì dài tới trăm dặm, rộng hơn 10 dặm. Trong cái khe, thường thường mà tuôn ra hắc sắc ma khí lượn lờ tại khe hở xung quanh, hình thành từng mảnh mùa sương mù màu đen ai, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Thỉnh thoảng có mấy đạo gào thét thảm thiết từ trong khe truyền ra, khiến lòng người phát run. Khe hở càng lớn, chui ra ma tộc liền càng mạnh, trăm dặm chiều rộng chủ khe hở, có người nói tại lần trước xâm lấn lúc, từng chui ra qua có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại ma tộc tướng lĩnh. Đây chính là Diệt Ma Thánh Thành sao? Quả nhiên bất phàm. Bạch Dạ nhìn chỗ này hùng vĩ pháo đài, nhẹ giọng cảm khái. Cái kia thành thể thượng phù văn, vẫn ma thạch khí tức, còn có trong khe tràn ngập ma khí, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cổ vừa dày vừa nặng cảm giác áp bách. Bạch Dạ, lần đầu tiên thấy thánh thành a. Nhị trưởng lão đi tới bên cạnh hắn, cười vô vai hắn một cái bảng, trong mắt mang theo một tia hồi ức, lúc đó ta lần đầu tiên tới, so với ngươi còn chấn động. Chỉ là này thánh thành tuy hùng vĩ, nhưng là dùng vô số tu sĩ tiên huyết chất đống, mỗi lần xâm lấn đều có vô số người chôn xương nơi này. Hắn dừng một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc, đến thánh thành sau, nhớ lấy không muốn tự ý hành động, nhất là không nên tới gần những cái kia một khe lớn, bên trong ma tộc, không phải nguyên nên đối mặt. Bạch Dạ khẽ gật đầu một cái. Nhị trưởng lão đây là lo lắng hắn khi còn trẻ khí thịnh, đến lúc đó đối mặt ma tộc lúc cậy mạnh. Phi thuyền cuối cùng rơi vào thánh thành dưới chân khổng lồ trên bình đài. Lúc này, trên bình đài sớm đã đậu đầy các thức phi thuyền, hiển nhiên đã có những thế lực khác sớm hơn đến. Rất nhanh, một gã thân xuyên áo bào màu vàng nóng trẻ tuổi tu sĩ từ bên trong tòa thánh thành bay ra. Hắn nhìn bất quá 20 mấy tuổi, lại tản ra thông huyền hậu kỳ hùng hậu khí tức. Mặc trên áo bào thêu Hoang Thiên Thần Tông màu vàng đồ đằng, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt lợi hại, vừa nhìn liền biết là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Tại Hạ Hoang Thiên Thần Tông nội môn đệ tử Tần Phong, phụ trách ghi danh các tông trợ giúp tu sĩ. Thanh niên đi tới Tô Văn Hiên trước mặt, chắp tay hành lễ, giọng nói cung kính nhưng không mất khí độ, mời tông chủ đưa ra tông môn lệnh bài, ghi danh nhân số và tu vi, nhằm an bài nơi ở. Đây là Diệt Ma Thánh Thành lệ cũ, mỗi nhánh đội tiếp viện ngũ đều cần ghi danh lập hồ sơ, thuận tiện an bài. Tô Văn Hiên lấy ra Thanh Vân Tông lệnh bài, Tần Phong tiếp nhận hạch đối với sau, lấy ra một viên ngọc phù ghi lại tin tức, sau đó liền dẫn mọi người hành hương bên trong thành đi tới. Thánh thành nội bộ vượt xa trong tưởng tượng mênh mông, không có bình thường thành trì đường phố cùng phong ốc, ngược lại càng giống như một mảnh được mở mang qua núi mà. Phập phồng trên sườn núi, mở lấy đại lượng đạo phủ. Sâu thẳm trong sân gốc, xây dựng từng ngọn đình viện. Thậm chí có chút khổng lồ nham thạch nội bộ đều bị móc sạch cải tạo thành nơi tu luyện. Trong không khí tràn ngập linh khí nhàn nhạt cùng ma khí đan vào khí tức, thỉnh thoảng có thể thấy tuần tra Hoang Thiên Thần Tông đệ tử đều là thông huyền cảnh ở trên tu vi, khí tức ngưng luyện, đề phòng sông nghiêm. Ngay tại Bạch Dạ theo mọi người xuyên qua một vùng tung lũng lúc, trong thức hải đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống, kiểm tra đo lường đến đặc tu địa điểm Diệt Ma Thánh Thành có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu? Bạch Dạ trong lòng mặc niệm. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Diệt Ma Thánh Thành đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân thần cựu phẩm đan dược, cựu chuyển tố thủy thần đan. Một viên toàn thân lam nhạt đan dược đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ nhẫn chứa vật bên trong. Hắn dùng thần thức tra xét, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nay cựu chuyển tố thủy thần đan có thể trực tiếp để thăng chân thần cảnh hậu kỳ phía trước hai cái cảnh giới nhỏ. Hắn hôm nay là chân thần tam trọng, sau khi dùng liền có thể trực tiếp đột phá đến chân thần ngũ trọng, không cần dài dằng dặc tích lũy. Tần Phong đem Thanh Vân Tông đoàn người dẫn tới một mảnh xây dọc theo núi đỉnh viện trước. Chỉ thấy này đỉnh viện bao quanh màu xanh nhạt tụ linh trận, mắt trận chỗ nạm thượng phẩm linh thạch, có thể duy trì liên tục cung cấp linh khí nồng nặc. Nơi này là vì Thanh Vân Tông an bài nơi ở, mỗi gian phòng tiểu viện đều có độc lập tĩnh thất cùng tu luyện trận, chư vị có thể tự đi chọn lựa. Tần Phong giới thiệu xong xuôi, liền chắp tay cáo tử, đi vào tiếp đại những thế lực khác. Bạch Dạ tuyển một gian lót đáy tiểu viện, trong viện trồng trọt mấy bụi chịu rét ngưng linh thảo. Tĩnh thất ở vào tiểu viện chỗ sâu, vách tường từ cách âm huyền âm thạch xây thành, rất thích hợp bế quan. Hắn tiến vào tĩnh thất, giơ tay lên thêm vào bố trí xuống mấy đạo ẩn nặc trận cùng phòng ngự trận, cắt đứt ngoại giới tất cả khí tức. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lấy ra cái viên kia cựu chuyển tố thủy thần đan. Đan dược vào tay hơi lạnh, mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh da trời hơi nước, tản ra tinh thuần thần nguyên khí tức. Bạch Dạ không do dự, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ ôn nhuận màu xanh da trời thần nguyên, theo huyết hầu trượt vào trong cơ thể, nhanh chóng khuyết tán đến tứ chi bách hải. Hắn lập tức vận chuyển hỗn độn kiếm điện dẫn đạo thần nguyên chạy về phía đan điện thần nguyên khiếu. Thần nguyên những nơi đi qua, nguyên bản yên lặng thần nguyên khiếu chợt sáng lên, ba tòa thần nguyên khiếu đồng thời ra tốc vận chuyển, đem thần nguyên chuyển hóa thành thuần túy thần lực. Trong thức hải, chân thần pháp tướng cũng theo đó rung động, quanh thân thần tắc lực lượng bộc phát nồng nặc, dường như muốn cùng thiên địa cộng minh. Một lúc lâu sau, thần nguyên triệt để dung nhập trong cơ thể, chân thần tam trọng hàng rào ầm ầm nghiến nát, thuận lợi đột phá đến chân thần tứ trọng. Lại qua một canh giờ, chân thần tứ trọng hàng rào cũng theo đó tan rã, tu vi vững bước tăng lên đến chân thần ngũ trọng. Hô Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo màu xanh da trời thần quang. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt thần lực, trong mắt sắc thái vui mừng hiện hiện. Chân thần ngũ trọng thần lực, so chân thần tam trọng ước chừng mạnh gấp 3. Thần nguyên khiếu cũng từ 3 tòa tăng đến 5 tòa, chuyển hóa thần lực tốc độ nhanh hơn. Chân thần pháp tướng càng là lớn mạnh đến 500 trượng, quanh thân thần tắc lực lượng bộc phát nguyên thực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động trong vòng ngàn dặm thiên địa lực lượng. Chân thần cảnh càng về sau, đột phá càng khó, bình thường chân thần cảnh tu sĩ muốn tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ, cần thiết thời gian, đem lấy ngàn năm đơn vị. Nếu không có này cựu chuyển tố thủy thần đan, ta sợ là cũng muốn tiêu hao vài chục năm mới có thể đột phá, quả nhiên con đường tu luyện, tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Mạch Dạ trong lòng cảm khái, hắn không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển công pháp, củng cố chân thần ngũ trọng tu vi. Thần nguyên khiếu vận chuyển bộ phát bình ổn, thần lực ở trong kinh mạch lưu chuyển như thường. Nửa tháng sau, hắn triệt để vững chắc cảnh giới, khí tức trở nên thâm thúy mà nội liễm. Chương 36, ma chủ phủ xuống, một kiếm phá địch. Chương 36, ma chủ phủ xuống, một kiếm phá địch. Lại là nửa tháng sau. Một ngày này, nguyên bản bầu trời trong xanh chợt tối xuống. Nồng đậm mây đen vô căn cứ hội tụ, bao trùm toàn bộ diệt ma thánh thành. Mây đen chuyển đen nhánh sắc, phản phất có thể tích xuất hạt đến, liền ánh mặt trời đều bị triệt để che đậy, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như thượng cổ địa long xoay người, trên sườn núi nham thạch lan xuống, trong sơn cốc động phủ lay động, tinh thất trên vách tường phủ văn cũng bắt đầu lấp loé không yên. Chuyện gì xảy ra? Là ma khí. Trong cái khe ma khí trở nên mạnh mẽ. Bên trong tòa thánh thành các tu sĩ nhao nhao bay ra động phủ, trôi nổi giữa không trung, nhìn phía dưới vực sâu khe hở, sắc mặt nghiêm túc. Bạch Dạ cũng đi ra tiểu viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi nhíu mày. Động tĩnh này so với một lần trước vực sâu xâm lấn còn muốn mãnh liệt mấy lần, hiển nhiên lần này ma tộc quy mô viễn siêu quá khứ à. Có tu sĩ sắc mặt khó coi nói, rung động rằng có một nén nhang mới chậm rãi dừng lại, nhưng mây đen như trước bao phủ bầu trời, không có chút nào tán đi dấu hiệu. Ngay sau đó, phía dưới mấy trăm đạo vực sâu trong khe nhao nhao hát sắc ma khí tăng vọt, vô số hình thể dữ tợn ma tộc từ trong khe chui ra. Có ma tộc thân người đầu thú, cầm trong tay cốt đao, tản ra nguyên đan cấp độ khí tức. Có ma tộc toàn thân bao trùm hắc giáp, thân cao 3 trượng, khí tức đạt tới thông huyền cảnh. Còn có mấy đạo hình thể khổng lồ ma tộc từ trăm dặm chiều rộng chủ trong khe bò ra ngoài, quanh thân quanh quần ma khí nồng nặc, lại có lấy nguyên anh cảnh uy áp. Các ma tộc phát sinh gào thét thảm thiết, hướng phía thánh thành phương hướng vọt tới, hắc sắc ma khí như thủy triều lan tràn, trong nháy mắt bao phủ thánh thành phía dưới bình nguyên. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu như hồng trung đại lư thanh âm vang vọng toàn bộ thánh thành, chư vị đạo hữu, vực sâu thông đạo đã toàn diện mở ra, ma tộc đại quân đột kích, theo ta đi trước chân áp, vì hoang vực, vì thiên huyền đại lục. Đây là Hoang Thiên Thần Tông tông chủ thanh âm. Hắn là một gã nguyên anh đỉnh phong cường giả, người mang thiên giai cực phẩm công pháp. Nghe đồn, hắn đã từng ngạnh kháng độ kiếp cảnh tu sĩ một kích mà không chết, chiến lực cực mạnh. Giết. Sau một khắc, vô số màu vàng lưu quang từ thánh thành chỗ sâu lao ra, chính là Hoang Thiên Thần Tông tu sĩ. Bọn hắn thân xuyên màu vàng chiến giáp, cầm trong tay phụ ma binh khí, hướng phía ma tộc đại quân lướt đi, màu vàng linh quang cùng hắc sắc ma khí va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Bạch Dạ, mấy người các ngươi thông huyền cảnh, đi trước cánh đông cỡ nhỏ khe hở, bảo vệ phòng tuyến là được. Nhị trưởng lão thanh âm truyền đến, hắn cùng với Tô Văn Hiên tông chủ đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua Bạch Dạ chờ vài tên thông huyền tu sĩ, giọng nói trịnh trọng, nhớ lấy không muốn cậy mạnh, như gặp không địch lại, lập tức lui lại. Lời còn chưa dứt, Tô Văn Hiên cùng nhị trưởng lão liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía trăm dặm chiều rộng chủ khe hở bay đi. Nơi đó, đang có một đầu nguyên anh cấp độ ma tộc đại tướng gào thét lao ra, cần nguyên anh cảnh cường giả mới có thể chống lại. Bạch Dạ cùng với khác vài tên thông huyền tu sĩ nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao tế ra binh khí, hướng phía cánh đồng cỡ nhỏ khe hở bay đi. Diệt ma chi chiến chính thức mở màn. Diệt ma thánh thành khu vực đông bộ, một đạo dài hơn 10 dặm vực sâu khe hở vắt ngang tại trên bình nguyên. Khe hở ranh giới mặt đất sớm đã ra nẻ, nám đen trên tảng đá ngưng kết màu đen ma tinh mảnh vụn, đó là vạn giới đại chiến dấu vết lưu lại. Lúc này, trong khe sông ra ma khí không còn là những ngày qua tia nước nhỏ, mà là hóa thành lao nhanh màu đen sóng biển, mạnh liệt ra. Sóng biển bên trong sen lẫn chói tai gào thét, phản phất có vô số hung vật ở trong đó ẩn mình. Suy, ma khí rơi trên mặt đất, liền bên bị kháng ma cọ đều trong nháy mắt héo rũ, tản mát ra một cổ tiêu hủ mùi, để cho người ta nghe nói điều đó muốn nói. Giống. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, mấy ngàn con ma tộc từ trong khe phóng lên cao. Cầm đầu mười mấy con ma tướng vô cùng chói mắt. Có người thân đầu hổ, người khoác màu đen đậm bất giáp, trong tay nắm nhuốm máu cốt đao, thân đao quanh quẩn màu đen phong nhận, tản ra thông huyền sơ kỳ cấp độ uy áp. Có toàn thân bao trùm lân thiến, rõ ràng là thông huyền trung kỳ cấp độ. Còn có hai con hình thể nhất to con ma tướng, thân cao quá 4 trượng, đúng là thông huyền hậu kỳ chiến ma. Mà ở ma tướng phía sau, dậm dạp chẳng chịt nguyên đan cảnh ma tộc như thủy triều vào tới. Bọn họ hoặc cầm đơn sơ binh khí, hoặc bằng thân thể bắt sát, trong mắt lóe ra khát máu màu đỏ tươi, hướng phía nhân tộc tu sĩ phương hướng chạy như điên, như nhìn thấy là mỹ vị thức ăn. Chư vị đạo hữu, bảo vệ phòng tuyến. Một gã đến từ Bích Thủy môn thông huyền hậu kỳ trưởng lão cao giọng quát lên, dẫn đầu tế ra một thanh Bích Thủy trường kiếm, kiếm quang như là thác nước chém về phía sông ở trước nhất ma bình. Thanh Vân Tông 4 gã thông huyền trưởng lão cũng nhao nhao ra tay, có thi triển phòng ngự công pháp, ngưng tụ ra màu xanh hộ thuẫn bảo vệ sau lưng đê giai đệ tử, có tế ra linh khí hóa thành lưu quang bắn chết ma tộc, còn có thi triển phạm vi lớn thuật pháp, hỏa diễm, băng truy, lôi bạo như bạo vũ đan bảo, cản trở ma tộc thế tiến công. Bạch Dạ lẫn trong đám người, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh kiếm quang. Hắn tận lực đem tu vi áp chế ở thông huyền đỉnh phòng, trong tay tử tiêu kiếm run rẩy, một đạo kiếm quang chợt bay ra, tinh chuẩn mà chém về phía cái kia hai con thông huyền hậu kỳ chiến ma. Keng, kiếm quang đánh lên bên trái chiến ma gai xương, phát sinh chói hai sắt thép va chạm. Chiến ma bị đau, giống giận vùng gai xương phản kích, màu đen ma khí theo gai xương lan tràn, nỗ lực ăn mòn Bạch Dạ kiếm quang. Bạch Dạ cước bộ nhỏ bé sai, chú phong đạp ảnh bộ lặng yên triển khai, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô tách ra công kích, đồng thời một đạo khắc kiếm quang chém ra, thẳng đến chiến ma yết hầu. Phía bên phải độc ma thấy thế, trong miệng phun ra mặc lục sắc nọc độc trên không trung hóa thành hơn 10 đạo độc tiễn, bắn về phía Bạch Dạ sau lưng. Bạch Dạ phảng phất phía sau mắt dài, cổ tay chuyển một cái, kiếm quang trở về phòng thủ, đem độc tiễn đều chém vỡ. Này ma tộc chiến lực, quả nhiên so với đồng giai tu sĩ cường hãn vài phần, còn có thể mượn ma khí tăng phúc, thảo nào khó đối phó như vậy. Bạch Dạ trong lòng âm thầm đánh giá, đồng thời dư quang đảo qua chiến trường. Một gã Thanh Vân Tông nguyên đan đệ tử bị ba con ma binh vây công, cánh tay trái đã bị quẹt làm bị thương, tiên huyết chảy ròng, chỉ lát nữa là phải bỏ mạng ma trảo phía dưới. Bạch Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ bé kiếm quang bay ra, như là cỗ sao trổi xẹt qua, trong nháy mắt đâm thủng ba con ma binh đầu lâu. Tên kia đệ tử sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, đối với Bạch Dạ phương hướng chắp tay nói tạ ơn, xoay người tiếp tục chiến đấu. Có Bạch Dạ âm thầm kiềm chế hai con tối cường ma tướng, chiến trường thế cục rất nhanh ổn định lại. Thông huyền cảnh các tu sĩ phối hợp ăn ý, khi thì cường công, khi thì phòng ngự, thành thạo. Nguyên đan các đệ tử thì hợp thành trận hình, thanh lý lọt lưới ma binh, màu đen ma khí cùng đặc biệt linh quang đan bảo, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mắt thấy không được bao lâu, nhóm này ma tộc cũng sẽ bị ung dung thanh lý. Nhưng vào lúc này, vực sâu khe hở đột nhiên chấn động liệt. Ùng ùng. Sau một khắc, trong khe ma khí chợt tăng vọt. Sóng lớn màu đen cuồn cuộn được bộc phát mãnh liệt, liền không gian xung quanh đều nổi lên nhỏ bé rung động. Một đạo so với trước kia tất cả ma tướng đều muốn khí tức kinh khủng, từ khe hở chỗ sâu chậm rãi mọc lên. Khí tức kia mang theo nghiền ép tính uy áp, để cho ở đây tất cả tu sĩ linh lực cũng vì đó bừng hữu, ngay cả hô hấp đều trở nên chắc trở. Cái kia, đó là cái gì? Một gã Bích Thủy môn thông huyền tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào khe hở, thanh âm phát run. Chỉ thấy một đạo cao tới 5 thước thân ảnh, từ ma khí sóng biển bên trong chậm rãi đi ra. Toàn thân nó che lớp màu vàng sẫm ma giáp, áo giáp bên trên điêu khắc vận bèo ma văn, mỗi một đạo ma văn đều quanh quẩn ma khí nồng nặc. Đầu lâu chuyển hình tam giác, hai mắt là hai quả đỏ thắm ma tinh, tản ra khát máu quang mang. Hai tay hóa thành to lớn lợi chảo, đầu ngón tay lóe ra hàn mang, nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể nghe được không khí bị bóp nát âm thanh. Này rõ ràng là một tôn nguyên anh cảnh ma chủ. Chương 37, nguy cơ sinh tử, Bạch Dạ gấp rút tiếp viện. Chương 37, nguy cơ sinh tử, Bạch Dạ gấp rút tiếp viện là ma chủ. Nguyên anh cảnh ma chủ. Trốn. Cháy mau. Chúng ta không phải là đối thủ. Các tu sĩ trong nháy mắt sôi sùng sục, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nguyên anh cảnh cùng thông huyền cảnh, đơn giản là khác nhau một trời một vực, nhất là này ma chủ khí tức trên người, cánh đặt đến nguyên anh hậu kỳ. Hai gã đến từ thế lực nhỏ thông huyền tu sĩ cũng lại bất chấp gì khác, xoay người đã nghĩ trốn chạy. Bọn hắn tế ra bảo toàn tánh mạng độ thuật, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía thánh thành tường thành phương hướng bay đi. Muốn đi? Ma chủ thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mang theo nồng nặc trào phúng. Hắn giơ tay vung lên, màu đen ma khí trong nháy mắt hóa thành hai đạo xiềng xích, giống như rắn độc cuốn lấy cái kia hai gã tu sĩ chân mắt cá. Hai gã tu sĩ kinh hô một tiếng, độ thuật chợt mất đi hiệu lực, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ma chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người, to lớn lợi chảo rơi xuống. Phốc suy một tiếng, liền đem hai người đầu lâu bóp nát. Tiên huyết cùng óc ở tại ma giáp bên trên, ma chủ lại không chút nào để ý, ngược lại lẻ lươi liếm liếm đầu ngón tay huyết kế, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Ngon. Nhân tộc tu sĩ huyết nục, quả nhiên so với ma binh ăn ngon nhiều. Sau một khắc, quanh người hắn ma khí chợt quyết tán, hình thành một đạo màu đen kết giới, đem chọn cái chiến trường bao phủ. Không gian bị phong cấm, tại chỗ tu sĩ cũng không còn cách nào trốn chạy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma chủ thôn vệ cái kia hai gã tu sĩ thi thể. Đáng chết. Án loại này tình huống, này khe nước tối đa chỉ sẽ xuất hiện thông huyền hậu kỳ ma tướng, tại sao có thể có nguyên anh cảnh ma chủ? Một gã thân xuyên áo bào màu vàng nóng tu sĩ cắn răng nói ra, hắn là Hoang Thiên Thần Tông hoạch tâm đệ tử Chu Phong, thông huyền hậu kỳ tu vi, lúc này sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chu Phong không dám lưỡng lự, nhanh chóng từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một viên màu vàng nhạt thông tin ngọc phù. Đây là Hoang Thiên Thần Tông đặc chế truyền tin khẩn cấp phù. Hắn đem linh lực rót vào ngọc phù trong nháy mắt bộc phát ra một đạo màu vàng lưu quang, phá tan ma khí kết giới, hướng phía thánh thành chỗ sâu bay đi. Hy vọng có thể mau sớm đưa tới Nguyên Anh lão tổ cứu viện. Chu Phong trong lòng cầu khẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma chủ, lòng bàn tay đã bố trí đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết, lấy ma chủ thực lực, muốn giết chết tại chỗ tu sĩ, lại cực kỳ đơn giản. Ma chủ thôn phệ hết thi thể, đỏ thắm ánh mắt đảo qua tại chỗ tu sĩ, cuối cùng rơi vào một gã Thanh Vân Tông thông huyền trên người trưởng lão. Người trưởng lão kia trước đó từng nỗ lực dùng thuật pháp công kích hắn, lúc này đang nuốt ở đoàn người sau, toàn thân run. Kế tiếp chính là ngươi. Ma chủ nhếch miệng lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở tên kia Thanh Vân Tông trước mặt trưởng lão. To lớn lợi chảo mang theo xé rách không khí tiếng rít, hướng phía trưởng lão đầu lâu vút tới. Trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn muốn vận chuyển linh lực phòng ngự, có thể ma chủ uy áp sớm đã tập trung hắn, linh lực càng không có cách nào điều động chút nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lợi chảo rơi xuống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo than nhẹ, lặng yên trong chiến trường vang lên. Ai? Lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chợt hiện lên. Kiếm băng nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở ma chủ lợi chảo trước. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ma chủ lợi chảo lại bị kiếm quang trực tiếp chặt đứt. Màu đen ma huyết phun tung tóe ra, rơi trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Ma chủ sửng sốt một chút, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cúi đầu nhìn gãy chi, lập tức phát sinh một tiếng tức giận gào thét, "Ai? Ai dám tổn thương ta?" Cũng không chờ hắn nói xong, kia đạo ánh kiếm màu vàng nóng lần nữa chém ra, giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn. Phốc suy, ma chủ đầu lâu cùng thân thể phân ly, màu đen ma huyết phún ra ngoài, thân thể cao lớn trùng điệp ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền triệt để không có khí tức. Nguyên anh hậu kỳ ma chủ lại bị một kiếm miểu sát. Chiến trường trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn kia đạo ánh kiếm màu vàng nóng chủ nhân. Một gã trang phục màu đen trường bào trẻ tuổi tu sĩ, chính là Bạch Dạ. Thời khắc này Bạch Dạ, trong tay Tử Tiêu kiếm bên trên còn lưu lại nhàn nhạt ma huyết, quanh thân quanh quẩn như có như không màu vàng linh quang, uy nghiêm hoảng sợ. Cùng trước kia cái kia khiêm tốn thông huyền cảnh tu sĩ hình tượng tưởng như hai người. Vừa mới đó là cái gì kiếm quang? Thông huyền hậu kỳ vậy mà có thể làm được miểu sát nguyên anh hậu kỳ. Ta không nhìn lầm a. Đây chính là nguyên anh cảnh ma chủ a. Cứ như vậy bị một kiếm chạm. Vị này Thanh Vân Tông đạo hữu, rốt cuộc là tu vi gì? Các tu sĩ xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính nể, nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt, tựa như đang nhìn một tôn không thể chiến thắng thần minh. Chu Phong càng là há to miệng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bạch Dạ không để ý đến ánh mắt của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn phía thánh thành trung ương phương hướng. Nơi đó, là trăm dặm chiều rộng chủ vực sâu khe hở vị trí. Lúc này, cái khe kia bên trong sông ra ma khí, đã như núi lửa bạo phát giống như phóng lên cao. Màu đen ma khí trụ che đậy xung quanh mấy trăm dặm bầu trời, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Một cổ so với vừa rồi tên kia ma chủ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần khí tức, đang từ ma khí trụ trùng chậm rãi phát ra, làm cho cả Diệt Ma Thánh Thành cũng vì đó rung động. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn nguyên thần trong cảm giác, Thanh Vân Tông Tô Văn Hiên tông chủ cùng nhị trưởng lao khí tức, chính biến được càng ngày càng yếu ớt, thậm chí xen lẫn một tia sắp chết dao động. Bọn hắn đang tại tao ngộ nguy cơ sinh tử, không thể đợi thêm nữa. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, thân hình chợt hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, không nhìn chung quanh tu sĩ, trực tiếp hướng phía chủ kẽ hở phương hướng vội vã đi. Màu vàng lưu quang phá vỡ bầu trời, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Các tu sĩ nhìn Bạch Dạ rời đi phương hướng, thật lâu không thể tỉnh hồn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, trận này sớm đến vực sâu sầm lớn, sợ rằng so với tất cả mọi người tưởng tượng, đều muốn hung hiểm nhiều lắm. Diệt Ma Thánh Thành chủ khe hở trước, trăm dặm chiều rộng vực sâu như ẩn nút cự thú miệng, hắc sát ma khí quần quần thành trụ, xông thẳng lên trời, đem nửa bầu trời nhuộm thành màu mực. Trên mặt đất, gãy lịa linh khí mảnh nhỏ, phá toái chiến giáp cùng tu sĩ thân thể tàn phế đan bảo, vết máu đỏ sẫm bị ma khí nhuộm dần thành màu nâu đen, sền sệt mà bám vào tại nám đen trên tảng đá. Trong không khí tràn ngập máu tanh cùng tiêu hủ khí tức, mỗi một lần ma khí bắt đầu khởi động, đều kèm theo tu sĩ kêu thê lương thảm thiết, chiến trường sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục. Thanh Vân Tông tông chủ Tô Văn Hiên cùng nhị trưởng lão đang bị bốn tôn nguyên anh hậu kỳ ma chủ vây ở một chỗ, đã là sinh tử nhất tuyến. Tô Văn Hiên màu đen đạo bào bị ma khí ăn mòn ra mấy đạo phá miệng, cánh tay trái máu me đồng địa. Một đạo sâu thấy được tận xương vết cào từ kiên giáp kéo dài đến cánh tay, hắc sát ma khí đang theo tổn thương miệng không ngừng xâm nhập nội phủ, để cho hắn linh lực vận chuyển bộc phát bừng hữu. Trong tay hắn thanh vân kiếm trên thân kiếm bên trên đã đầy vết rạn. Mỗi một lần huy kiếm ngăn cản, đều mạnh hơn đi áp chế trong cơ thể bốc lên ma khí, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má chảy xuống, nguyên bản trầm ổn trong ánh mắt đã lộ ra một tia lực kiệt quyết tuyệt. Nhị trưởng lão tình huống hỏng bét hơn. Hắn màu xanh trưởng lão bảo cơ hồ bị tiên huyết xuống nước, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen, khí tức yếu ớt được như làn nến tàn trong gió. Vừa rồi vì bảo hộ sau lưng Tô Văn Hiền, hắn đón đỡ một tôn ma chủ một kích toàn lực, kiếm gậy chống trên mặt đất, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống. Kiệt kiệt, nguyên anh tu sĩ, huyết nhục nhất định rất đẹp. Một gã ma chủ nhe răng cười một tiếng, tự quyền mang theo lấy màu đen lôi bạo, hướng phía Tô Văn Hiên lồng ngực ném tới. Một quyền này ngưng tụ hắn 10 phần ma khí, nếu như trúng mục tiêu, Tô Văn Hiên đạo thân tất nhiên vỡ vụn. Chương 38, ma thần hiện thân. Chương 38, ma thần hiện thân. Tô Văn Hiên trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, đang muốn thiêu đốt linh lực liều mạng ngăn cản, một đạo màu vàng lưu quang lại chợt từ phía chân trời xẹt qua. Cái kia lưu quang nhanh đến cực hạn, liền không gian đều nổi lên nhàn nhạt rung động, mọi người thậm chí không thấy rõ người tới dáng dấp, chỉ nghe được từng tiếng càng kiếm minh vang lên. Bù bù, một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng ánh kiếm màu vàng nóng vô căn cứ hiện hiện, kiếm quang mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí. Những nơi đi qua, hắc sát ma khí như băng tuyết gặp hỏa giống như tan rã. Kiếm quang đầu tiên là tinh chuẩn chém về phía lôi ma chủ cự quyền, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, lôi ma chủ ma cốt trong nháy mắt vỡ vụn, màu đen lôi bạo chợt tán loạn. Ngay sau đó, kiếm quang hóa thành bốn đạo phân ảnh, như là cỗ sao chổi phân biệt xẹt qua mặt khác ba vị ma chủ. Bốn tôn ma chủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, ma thân liền tại trong kiếm quang hóa thành khắp bầu trời hắc hôi. Một kiếm, diệt bốn tôn ma chủ. Ma khí lồng giam mất đi chống đỡ, ầm ầm tiêu tán. Tô Văn Hiên cùng nhị trưởng lão lúc này mới có thể thở dốc. Hai người lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn đột nhiên xuất hiện cao to thân ảnh, trong chốc lát lại quên phản ứng. Ngươi là Bạch Dạ sao? Nhị trưởng lão rủi rủi con mắt, thanh âm mang theo khó tin run rẩy. Hắn nhớ kỹ Bạch Dạ rõ ràng chỉ là thông huyền hậu kỳ, nhưng mới rồi một kiếm kia uy lực, đừng nói thông huyền, coi như là nguyên anh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể làm được. Trong kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng, thậm chí để cho hắn cảm nhận được một tia độ kiếp cảnh cũng không có cảm giác áp bách. Bạch Dạ gật đầu, giọng nói bình thản, "Nhị trưởng lão, là ta." Hắn từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra hai cái màu trắng loáng bình sứ, đưa tới, "Đây là thánh giai cực phẩm thanh ma liệu thương đan có thể tẩy rửa trong cơ thể ma khí, chữa trị đạo khu thương thế, các ngươi trước ăn bảo." Tô Văn Hiên tiếp nhận bình sứ, mở ra bình miệng trong nháy mắt, một cổ tinh thuần đến mức tận cùng linh khí liền đập vào mặt. Đan dược toàn thân trắng mướt, mặt ngoài quanh quần màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, chỉ là nghe thấy một ngụm, trong cơ thể bốc lên ma khí liền bình phục vài phần. Trong lòng hắn vô cùng rung động, đây chính là thánh giai cực phẩm đan dược, toàn bộ Thanh Châu cũng chưa chắc cầm ra được. Bạch Dạ cư nhiên thuận tay là có thể lấy ra hai bình. Bực này thu bút, thực sự để cho người ta chấn động. Hai người thương thế quá nặng, cũng không dám suy nghĩ nhiều, đội ba ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng tan đi, một cổ ôn nhuận dược lực theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, như xuân mưa giống như làm dịu bị tổn thương đạo khu. Rất nhanh, hắc sát ma khí bị dược lực chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng luồng khói đen tiêu tán. Đúng lúc này, chủ trong khe ma khí đột nhiên kịch liệt cuộn, so với trước kia cường thịnh gấp 10 lần uy áp chợt phủ xuống. Giống một đạo thân cao 5 trượng ma ảnh từ trong khe chậm rãi đi ra, ma thân che lớp ám tử sắc lân phiến, mỗi một mảnh trên lân phiến đều có khắc quỷ dị ma văn. Ma văn bên trong thậm chí nhúc nhích màu đỏ sẫm quỷ dị hỏa diễm. Trong tay nó nắm một thanh to lớn cốt trượng, trượng đỉnh nạm một khỏa lớn chừng quả đấm màu đen ma tinh tản ra ma khí, có thể vặn vẹo không gian xung quanh. Này rõ ràng là một tôn độ kiếp cảnh ma vương. Là độ kiếp cảnh ma vương. Hoang Thiên Thần Tông tông chủ Lý Thương Lan thanh âm vang lên. Tay hắn cầm một thanh kim sắc trường thương, đây là một thanh thánh giai hạ phẩm linh khí. Tay hắn cầm thương này, thân thương quanh quần thần thánh quang mang, đang dẫn theo 5 tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chống đỡ hơn 10 người ma chủ. Có thể độ kiếp cảnh cùng nguyên anh cảnh chênh lệch cách quá xa, xuất hiện trước ma vương vẹn vẹn huy động cốt trượng, một đạo hắc sắc ma diễm liền cuộn sạch ra, ba gã nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt bị ma diễm thôn phệ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh liền hóa thành cho bụi. Lý Thương Lan miễn cưỡng dùng trường thương ngăn trở ma diễm, lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Kim sắc trường thương bên trên thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Thương Lan, lui ra. Một đạo giả mua lại thanh âm uy nghiêm vang lên, một gã thân xuyên đạo bào màu trắng lão giả từ thánh thành chỗ sâu chạy nhanh đến. Lão giả râu tóc bạc phơ, lại tinh thần khỏe mạnh, quanh thân quanh quần độ kiếp tam trọng uy áp, chính là Hoang Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tử. Trong tay hắn nắm một cây phất trần, thơ phất trần từ thiên tẩm ti hỗn hợp thần tinh mạnh vụn bệnh thành, là thánh giai thượng phẩm linh khí. Huyền Cơ Tử giơ tay lên vung lên, thơ phất trần hóa thành vô số màu vàng sợi tơ, như là thác nước cuốn quanh hướng ma vương cốt trượng, nỗ lực cuốn lấy ma vương động tác. Muốn chết. Ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, cốt trượng bên trên ma tinh bộc phát ra mãnh liệt ma diễm, cùng màu vàng sợi tơ đụng vào nhau. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng sợi tơ cùng ma diễm đồng thời tán loạn, Huyền Cơ Tử bị chấn đến lui lại ba bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ma vương cũng bị màu vàng sợi tơ tổn thương, lòng ngực lân phiến bóc ra mấy mảnh, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm ma thịt. Hai người lập tức triển khai một hồi đại chiến thảm liệt. Sau nửa canh giờ, Huyền Cơ Tử rốt cục nắm lấy cơ hội. Ma vương bị thánh thành pháp trận áp chế, hắn đem toàn thân linh lực rót vào phất trần, thơ phất trần chợt tăng gọn, hóa thành một thanh màu vàng trường kiếm, tinh chuẩn đâm xuyên qua ma vương lồng ngực. Ma vương phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ma thân ầm ầm sụp đổ, hóa thành khắp bầu trời ma khí tiêu tán. Huyền Cơ Tử cũng lảo đảo đỡ lấy bên cạnh trụ đá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thơ phất trần chặt đứt hơn phân nửa, hiển nhiên cũng đã là nọ mạnh hết đà. Thắng, thái thượng trưởng lão thắng. May mắn còn sống sót các tu sĩ nhao nhao hoan hô, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Có thể tiếng hoan hô còn chưa duy trì liên tục bao lâu, chủ trong khe lần nữa truyền đến ba đạo khí tức kinh khủng. Ba vị ma vương thân ảnh đồng thời từ trong khe đi ra. Ba vị ma vương uy áp chồng chung một chỗ, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều cảm thấy sự khó thở, linh lực không cách nào vận chuyển chút nào. Các tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run rẩy, lại còn có ba vị. Hơn nữa có một tôn là độ kiếp hậu kỳ. Hoang Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão đã bản thân bị trọng thương, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chư vị chớ hoảng sợ, ta Hoang Thiên Thần Tông còn chưa đem hết toàn lực. Huyền Cơ Tử thanh âm vang lên, hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, rót vào linh lực. Rất nhanh, ba đạo độ kiếp cảnh khí tức từ thánh thành chỗ sâu truyền đến. Ba gã thân xuyên màu vàng chiến giáp lão giả bay nhanh tới, đều là Hoang Thiên Thần Tông lão tổ. Lúc trước ba vị này lão tổ, một mực tại Diệt Ma Thánh Thành hạch tâm tòa chấn. Tu vi theo thứ tự là độ kiếp nhị trọng, độ kiếp tam trọng cùng độ kiếp tứ trọng. Đồng thời, Huyền Cơ Tử giơ tay lên vung lên, thánh thành trung ương tế đàn lớn đột nhiên sáng lên, một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên cao. Chỉ thấy một thanh dài đến trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là Hoang Thiên Thần Tông chấn tông thánh khí Diệt Ma Thanh Kiếm. Thúc dục thánh khí, Huyền Cơ Tử hét lớn một tiếng, nguyên anh cảnh các trưởng lão đồng thời rót vào linh lực. Kiếm lớn màu vàng nóng hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, tản mát ra chấn áp tất cả ma vật thần thánh khí tức. Thân kiếm phủ văn lấp lóe, liền chung quanh ma khí đều bị áp chế không dám tới gần. Một hồi thảm thiết hơn đại chiến bạo phát. Màu vàng thánh quang cùng màu đen ma khí không ngừng va chạm, sóng xung kích đem chung quanh nham thạch nổ thành một phấn, chiến trường phạm vi quận sạch bát phương. Tựa như thiên địa đều phải bị đánh nát. Hơn một canh giờ sau, tại thánh khí cùng bốn gã trưởng lão hợp lực phía dưới, ba vị ma vương rốt cục bị chém giết. Ma khí dần dần tiêu tán, may mắn còn sống sót các tu sĩ ngồi liệt tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Tiếng hoan hô vang vọng trên tòa thánh thành không. Nhưng bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, chủ trong khe đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng, đông, đông, đông. Mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ thánh thành đều tại khẽ chấn động. Vực sâu trong khe ma khí phảng phất được trao cho sinh mệnh, theo tiếng bước chân nhịp điệu chậm rãi bắt đầu khởi động, hình thành từng đạo sóng lớn màu đen. Trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt đọc lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía khe hở, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Một đạo cao tới 20m bóng người to lớn từ trong khe chậm rãi đi ra. Hắn ma thân che lớp vảy màu vàng sậm, trên lân phiến có khắc rậm rạp chẳng trị thượng cổ ma văn giữa dòng chảy lấy màu đỏ sẫm ma huyết, tản mát ra làm người ta hít thở không thông uy áp. Đầu lâu sinh ra hai con sừng to, góc trên quấn quanh màu đen lôi bạo, hai mắt như là hai quả to lớn màu đỏ ma tinh. Ánh mắt đảo qua chỗ, liền không gian đều tựa như cũng bị đông lại. Trong tay hắn không có vũ khí, có thể chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho tại chỗ độ kiếp cảnh tu sĩ đều cảm thấy hai chân như nhũn ra. Này rõ ràng là một tôn chân thần cảnh ma thần. Thật, chân thần cảnh. Huyền Cơ Tử sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 39, kiếm trạm ma thần. Chương 39, kiếm trạm ma thần. Diệt ma thánh thành, vượt sâu chủ khe hở trước. Chân thần cảnh ma thần thân ảnh như sơn nhạc nguy nga giống như đứng sừng sững. Cao 20m ma thân che lớp ám kim sắc lân phiến trong khe hở chảy ra ám hồng sắc ma huyết, mỗi một giọt rơi trên mặt đất đều có thể ăn mòn ra quyền nhức đầu hố sâu. Ngập trời hắc sắc ma khí từ quanh người hắn mãnh liệt ra, hóa thành che khuất bầu trời ma vân. Trong ma vân mơ hồ có vô số thê lương hồn gào vọng lại, liền trên tòa thánh thành không ánh mặt trời đều bị triệt để thôn vệ, giữa thiên địa chỉ còn lại có làm người ta hít thở không thông hắc ám cùng uy áp. Này, đây là chân thần cảnh khí tức. Một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, vừa định vận chuyển linh lực lui lại, liền bị ma thần tiêu tán một tia uy áp tập trung. Toàn thân trong nháy mắt cứng ngắt như đá, liên tục xuất chỉ tiêm đều không thể động đậy, chỉ có mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống, ở dưới cằm châu ngưng kết. Chung quanh cái khác nguyên anh cảnh tu sĩ đều là như vậy. Tại kinh khủng thần cảnh uy áp dưới, có thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã đạo tâm tan vỡ. Coi như là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chân thần cảnh cùng độ kiếp cảnh, có thể nói khác nhau một trời một vực. Cái trước nắm giữ thần tắc lực lượng, cái sau bất quá là phàm giới đỉnh phong, căn bản khó có thể chống lại. Chân thần cảnh nhất trọng. Bạch Dạ đứng ở đoàn người phía sau, hai mắt híp lại. Hắn nguyên thần như lưu ly giống như trong sáng, đơn giản xuyên thấu ma vân, đem ma thần tu vi nhìn thấu qua. Vị này ma thần mặc dù đã là chân thần, nhưng mới vừa đột phá không lâu, thần khu chưa hoàn toàn vững chắc, thần tắc lực lượng cũng chỉ là sơ quy môn kính. Đối với hắn mà nói, không tính là vướng tay chân. Tế tổ khí, nhanh tế tổ khí. Hoang Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tử lạc giọng giống giận. Giờ khắc này, hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào tông môn ẩn giấu chân thần cấp tổ khí bên trên. Chỉ có tế ra tổ khí mới có thể ngăn cản vị này ma thần. Lời còn chưa dứt, mà khác ba gã độ kiếp cảnh trưởng lão đồng thời phản ứng, bốn người ăn ý từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài có khắc Hoang Thiên Thần Tông đồ đằng, tản ra hơi yếu thần thánh khí tức, chính là kích hoạt tổ khí chìa khóa. Bốn người đồng thời đem toàn thân linh lực rót vào lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra kim quang sáng chói, phóng lên cao, bắn thẳng về phía Hoang Thiên Thần Tông một chỗ trong cấm địa. Bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa chấn động kịch liệt, lòng đất truyền đến một hồi cổ xưa vừa dày vừa nặng bù bù. Ngay sau đó, một đạo đường kính 10 trượng màu vàng cổ sáng từ phương xa bên trong phun trào dựng lên. Bên trong cột ánh sáng, một thanh toàn thân kim hoàng cự kiếm chậm rãi ngưng tụ. Cự kiếm dài quá trăm trượng, thân kiếm điêu khắc phức tạp thần văn, mũi kiếm hiện lên lạnh thấu xương hàn quang. Một cổ chân thần cấp uy áp từ thân kiếm khuyết tán ra, có thể cùng ma thần uy áp địa vị ngang nhau, đem chúng quanh ma vân gắng gượng bức lui vài dặm. Là Hoang Thiên Thần Tông chấn tông tổ khí Hoang Thiên thanh kiếm. Có tu sĩ nhận ra thanh kiếm này, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nghe đồn đây là thật thần lưu lại thần khí, có thể chạm diệt tất cả ma vận. Thừa dịp trước mắt ma khí bị áp chế, may mắn còn sống sót các tu sĩ như được đại xá, nhao nhao thúc giục độn thuật rời xa chiến trường, thối lui đến ngoài mười mấy dặm, quan sát từ đằng xa. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp đã không phải bọn hắn có thể tham dự cấp độ. Ma thần nhìn ngưng tụ thành hình Hoang Thiên thanh kiếm, đỏ thắm ma tinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị khinh thường thay thế được, một thanh vô chủ khí, cũng dám ở bản thần trước mặt làm cản. Hắn giơ tay bung lên, trong ma vân ngưng tụ ra một thanh dài chừng 10 trượng màu đen ma nhận mang theo xé rách thần tắc uy thế, hướng phía Hoang Thiên thanh kiếm chém tới. Hoang Thiên thanh kiếm phảng phất có linh, thân kiếm phát sinh réo rắt kiếm minh, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, nên hướng ma nhận. Vàng đen hai đạo quang mang va chạm trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng sóng xung kích cuộn sạch bốn phương. Thánh thành tường thành trong nháy mắt bị rung ra rậm rạp chẳng chịt vết dạng, trong phạm vi ngàn dặm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra vài dặm sâu hố to. Xa xa trên sườn núi các tu sĩ bị xung kích sóng hất bay, nhao nhao phun ra tiên huyết. Trên bầu trời, Hoang Thiên Thánh kiếm ánh sáng màu vàng cùng ma nhận hắc sắc ma khí bắt đầu giằng co không xong, thân kiếm thần văn cùng ma nhận ma văn không ngừng va chạm, phát sinh kinh thiên động địa ầm vang. Bạch Dạ ở phía xa lặng lặng quan sát, tỉ mỉ quan sát lấy một màn này. Thanh kiếm này chất liệu ẩn chứa thần tinh, trong thần văn lạc ấn lấy đại lượng chân thần lực lượng, ít nhất là chân thần tam trọng cấp độ thần khí. Đáng tiếc không có chân thần cảnh tu sĩ khống chế, chỉ có thể dựa vào khí linh tự động chiến đấu, tối đa chỉ có thể phát huy ra chân thần nhất trọng chiến lực. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hoang Thiên Thánh kiếm quang mang liền bắt đầu ảm đạm. Thần khí bên trong thần lực hữu hạn, không cách nào thời gian dài duy trì chân thần cấp chiến lực. Ma thần nắm lấy cơ hội, trong miệng nói lẩm bẩm, trong ma vân tuôn ra vô số xiềng xích màu đen, giống như rắn độc quấn quanh hướng Hoang Thiên Thánh kiếm, nỗ lực đem cầm cố. Không tốt, tổ khí cũng bị cầm giữ. Huyền Cơ Tử sắc mặt chợt biến, muốn xông lên hỗ trợ, lại bị ma thần uy áp chế gắt gao, liền một bước đều không bước ra đi. Độ kiếp cảnh cùng chân thần cảnh, một cảnh kém, cách biệt một trời. Cái khác độ kiếp trưởng lão cũng đầy khuôn mặt tuyệt vọng, nếu như tổ khí bị đoạn, kế tiếp sợ là toàn bộ hoang vực đều muốn trở thành ma tộc khu vực săn bắn. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo réo rắt kiếm minh chợt vang vọng thiên địa. Bạch Dạ rốt cục động. Thân hình hắn không nhúc nhích, chỉ là giơ tay lên nắm chặt sau lưng chạm long thanh kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm. Bá. Một đạo hỗn độn sắc kiếm quang chợt bạo phát. Kiếm quang như phá vỡ hắc ám lưu tình, trong nháy mắt xuyên thấu hơn 10 dặm ma vân, không có bất kỳ trở ngại mà đi đến ma thần trước mặt. Ma thần thậm chí chưa kịp phản ứng, trong mắt còn lưu lại cầm cố tổ khí đắc ý, ma thân liền đã bị kiếm quang chém thành hai khúc. Màu đen ma huyết phun ra ngoài, rơi trên mặt đất phát sinh tí tách tiếng ăn mòn. Bị phách thành hai nửa ma thân cũng không tiêu tán, ngược lại bắt đầu rất nhanh núp đích, nỗ lực một lần nữa ngưng tụ. Chân thần cảnh ma thần sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, trừ phi triệt để chôn vùi kỳ thần hạch, bằng không rất khó đem giết chết. Bạch Dạ ánh mắt đạm mạc, lần nữa huy kiếm. Lại một đường hỗn độn sắc kiếm quang chém ra, tinh chuẩn mà mệnh trung ma thân tàn tích bên trong cái viên kia lóe ra hồng quang thần hạch. Giang giác. Thần hạch theo tiếng vỡ vụn, ma thân nhúc nhích trong nháy mắt đình chỉ, hóa thành khắp bầu trời hắc hôi, triệt để tiêu tán ở trong không khí. Để cho tất cả tu sĩ tuyệt vọng chân thần cảnh ma thần, lại bị hai kiếm miểu sát. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là xa xa ngắm nhìn tu sĩ, vẫn là Hoang Thiên Thần Tông độ kiếp trưởng lão, đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn kia đạo màu xám xanh thân ảnh, phảng phất gặp quỷ mở dạng. Ma thần, bỏ mình. Huyền Cơ Tử rủi rủi con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Chương 40, thần trận phong được sâu. Chương 40, thần trận phong được sâu. Bạch Dạ không để ý đến mọi người khiếp sợ, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng phía trong chiến trường còn thừa lại mấy tôn độ kiếp cảnh ma tộc bay đi. Trong tay hắn Trảm Long Thánh Kiếm không ngừng bung ra, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể tinh chuẩn chém giết một tôn ma tộc. Không có bất kỳ động tác dư thừa, bất quá mấy hơi thở, liền chỉ còn lại có cuối cùng một tôn độ kiếp trung kỳ ma chủ. Bạch Dạ giơ tay lên vung lên, hỗn độn sắc kiếm khí ngưng tụ thành một đạo trong suốt lồng giam, đem ma tướng giam ở trong đó. Ma tướng nỗ lực giãy giụa, nhưng ở khủng bố kiếm khí áp chế xuống, không có cách nào nhúc nhích. Phía sau, Huyền Cơ Tử đám người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn cắn răng, bay đến Bạch Dạ trước người cách đó không xa, cùng kính hành lễ. Bạch Dạ hơi lườm bọn hắn, nhàn nhạt gật đầu. Tiền bối, ngài là muốn siêu hồn? Huyền Cơ Tử cẩn thận từng ly từng tí đạo, trước đó chúng ta đã nếm thử, ma tộc thần hồn bên trong tựa hồ có tự hủy cấm chế, một khi mạnh mẽ siêu hồn, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bạch Dạ không có trả lời, hắn trăm năm trước liền đã nếm thử siêu hồn, lại cuối cùng đều là thất bại. Bất quá này trăm năm ở giữa, hắn thông qua hệ thống đánh dấu, đạt được một môn thánh giai cực phẩm siêu hồn bí thuật phệ hồn chân giải, lần này muốn thử một lần có thể hay không phá giải ma tộc tự hủy cấm chế. Hắn giơ tay đặt tại kiếm khí lồng giam bên trên, nguyên thần theo kiếm khí thăm dò vào ma tướng thức hải, đồng thời vận chuyển phệ hồn chân giải nỗ lực vòng qua cấm chế, chọn đọc tên này ma tộc ký ức. Nhưng ngay khi nguyên thần va chạm vào ma tộc thần hồn trong nháy mắt, ma tộc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia màu đỏ tươi, thần hồn ầm ầm nổ lên. Màu đen ma khí từ trong lồng giam tràn ra, ma tướng thi thể mềm mà té trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Bạch Dạ thu tay về, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra ma tộc tự hủy cấm chế, so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan cố, liền thánh giai cực phẩm siêu hồn bí thuật đều không thể phá giải. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, ngược lại bây giờ vực sâu khe hở đã bị tạm thời áp chế, ma tộc uy hiếp tạm thời giải trừ, còn như càng sâu tầng bí mật, sau này sẽ chậm chậm tra xét cũng không trễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nếu không có tiền bối, ta Hoang Vực hôm nay ắt gặp đại nạn. Huyền Cơ Tử mang theo mặt khác ba gã độ kiếp trưởng lão bước nhanh về phía trước, đối với Bạch Dạ không mình hành lễ, giọng nói cung kính tới cực điểm, tiền bối đại ân, ta Hoang Thiên Thần Tông suốt đời khó quên. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, có thể hay không theo ta chờ phản hồi Hoang Thiên Thần Tông, để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy kính nể. Có thể một kiếm miểu sát chân thần ma thần kiếm đạo chân thần, bực này tồn tại, cho dù là tại thượng giới, cũng là đứng đầu cường giả, có thể kết giao nhân vật như vậy, đối với Hoang Thiên Thần Tông mà nói, là cơ duyên to lớn. Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, gật đầu, cũng tốt, ta vừa lúc có một chuyện hỏi. Hắn muốn biết về phi thăng thượng giới bí văn, Hoang Thiên Thần Tông làm hoang vực đệ nhất thế lực, tất nhiên biết được càng nhiều nội tình. Mọi người vây quanh Bạch Dạ, cưỡi Hoang Thiên Thần Tông thiên giai phi thuyền, hướng phía tông môn cấm địa bay đi. Hoang Thiên Thần Tông tọa lạc ở Đạo Châu khu vực nóng cốt nhất, tông môn bao quanh 9 cái thánh giai linh mạch. Trong sơn môn, linh khí nồng nặc hầu như muốn ngưng tụ thành dịch thể. Sơn môn chỗ xúc lập hai vị cao tới trăm trượng thạch thần giống như, tản ra nhàn nhạt thần thánh khí tức, chưa hiển 10 vạn năm nội tình. Tiến vào tông môn sau, Bạch Dạ tại Huyền Cơ Tử dẫn dắt dưới, đi đến một chỗ cung phụng thượng cổ chân thần đại điện. Tâm hắn niệm khẽ động, đối với đại điện trung tâm thần tượng nhẹ giọng nói, "Hệ thống, đánh dấu." Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Hoang Thiên Thần Tông thánh địa đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được chân thần cựu phẩm luyện thể đan dược, Hoang Thiên Thánh Thể Đan. Một viên toàn thân kim hoàng đan dược đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ nhẫn chứa vật bên trong. Đan dược mặt ngoài quanh quần kim quang nhàn nhạt, tản ra tinh thuần huyết đục lực lượng. Chỉ là cảm giác một chút, liền để cho hắn thần khu mơ hồ phát nhiệt. Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, này Hoang Thiên Thánh Thể Đan có thể cường hóa chân thần cảnh thần khu, vừa lúc có thể bù đắp hắn luyện thể phương diện điểm yếu. Đại điện khu tiếp khách bố trí được cực kỳ xa hoa, ngọc thạch lót đường, thủy tinh vì đèn, trên bàn để ngàn năm linh trà. Huyền Cơ Tử tự tay là trắng đêm rót một chén trà, cung kính nói, tiền bối, còn đây là tông ta đặc sản thiên ngưng thần trà, có thể tập bổ thần hồn, cũng xin tiền bối đánh giá. Bạch Dạ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mùi trà thuần hậu, quả nhiên có thể làm cho thần hồn cảm thấy một hồi thanh minh. Hắn đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề, ta lần này tùy các ngươi đến đây, là muốn hỏi về phi thăng thượng giới sự tình, vì sao ta đột phá chân thần cảnh sau đó, nhưng thủy chung chưa từng cảm ứng được tiên môn khí tức. Huyền Cơ Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra bình tĩnh. Sau đó, hắn thở dài, tiền bối có chỗ không biết, cũng không phải tiền bối không cách nào cảm ứng tiên môn, mà là thiên huyền đại lục thiên đạo sớm đã không cách nào mở ra thiên môn. Hắn giải thích, mấy vạn năm trước, vực sâu xâm lấn bộc phát nhiều lần, Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo là chống đỡ ma giới xâm lấn, tiêu hao đại lượng bản nguyên, trở nên bộc phát suy yếu. Từ 23.000 năm trước bắt đầu, liền cũng không còn cách nào ngưng tụ thiên môn, tiếp dẫn chân thần cảnh tu sĩ phi thăng. Bất quá ta Hoang Thiên Thần Tông tại thượng giới có một mạch truyền thừa, tên là Cửu Thiên Thần Tông thượng giới các tổ tiên vì để cho hạ giới đệ tử có thể thuận lợi phi thăng, cố ý chế tạo một tòa nhân công thiên môn liền giấu ở tông ta trong cấm địa, chỉ là nhân công này thiên môn cần chân thần cấp thần lực mới có thể kích hoạt. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nhân công thiên môn có thể giải quyết hắn không cách nào phi thăng quấy nhiễu. Huyền Cơ Tử mang theo Bạch Dạ đi đến tông môn cấm địa chỗ sâu, một tòa cao tới 50 trượng bạch ngọc thiên môn lặng lặng đứng sừng sững. Thiên môn toàn thân từ thượng cổ bạch ngọc điêu khắc mà thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp không gian phù văn, chỉ là phù văn sớm đã ảm đạm không ánh sáng, thiên môn không gian chung quanh cũng có vẻ cực kỳ ngưng trệ, không có chút ba động nào. Đây chính là ta tông thiên môn. Huyền Cơ Tử giải thích, đáng tiếc tông ta đã mất chân thần cảnh tu sĩ, không cách nào kích hoạt thiên môn, chỉ có thể mặc cho nó ở chỗ này đi lặng. Bạch Dạ đi tới trước cổng trời, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, đánh dấu. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại người công thiên môn đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân thần cựu phẩm phong ấn pháp trận phong ma tam thập lục trận. 36 miếng toàn thân đen nhánh trận kỳ đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ nhẫn chứa vật bên trong. Mỗi một miếng trận kỳ đều do thần tinh hỗn hợp ma cốt luyện chế mà thành, mặt ngoài có khắc trấn áp ma khí phù văn, tản ra chân thần cấp uy áp. Đơn độc một viên trận kỳ đã là chân thần cấp bảo vật, 36 miếng hợp lại, có thể coi vô thượng chân thần cấp chân bảo. Sau đó ngược lại là có thể dùng bảo vật này nếm thử phong cấm vực sâu khe hở. Bạch Dạ ánh mắt một lần nữa rơi vào nhân công thiên môn bên trên. Hắn lộ ra một tia thần lực, chậm rãi rót vào thiên môn phù văn bên trong. Bù bù. Nguyên bản ảm đạm phù văn trong nháy mắt sáng lên, phát sinh kim quang sáng chói, thiên môn không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt dao động, từng đạo không gian liệt phùng tại thiên môn hai bên hiện hiện, một cổ đến từ thượng giới khí tức, mơ hồ từ phía sau cửa phương truyền đến. Cư nhiên thật có thể kích hoạt. Huyền Cơ Tử vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt cũng đầy là kích động. Ý vị này, Hoang Thiên Thần Tông sau này rốt cục có cơ hội một lần nữa cùng thượng giới thành lập liên hệ. Bạch Dạ cảm thụ được thiên môn bên trong dũng động không gian lực lượng, trong lòng hiểu rõ. Nhân công này thiên môn quả thật có thể đi thông thượng giới, hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay, tùy thời đều có thể thông qua thiên môn phi thăng. Nhưng hắn cũng không lập tức quyết định rời đi, mà là trầm ngâm. Thượng giới tình huống không biết, Cửu Thiên Thần Tông có đáng giá hay không tín nhiệm, còn là một tần số. Mà hạ giới hắn còn có thể tiếp tục đánh dấu, tiếp tục lưu lại hạ giới tu luyện, đã có thể vững chắc cảnh giới, có thể tích lũy nhiều tài nguyên hơn, không cần thiết nóng lòng trong chốc lát mạo hiểm trước không đội mà phi thăng. Bạch Dạ tâm tư quay nhanh, hắn thu tỉnh hồn lực, thiên môn quang mang dần dần ảm đạm, lần nữa khôi phục yên lặng. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử đạo, vực sâu khe hở chưa triệt để phong cấm, ta trước giải quyết việc này. Nghe vậy, Huyền Cơ Tử cũng không dám nói thêm cái gì. Ngay kế, Bạch Dạ mang theo Phong Ma Tam Thập Lục Trận, lần nữa phản hồi Diệt Ma Thánh Thành. Hắn đem 36 miếng trận kỳ phân biệt bố trí tại mấy trăm đạo vực sâu khe hở xung quanh. Vâng, trận kỳ kích hoạt, màn ánh sáng màu đen phóng lên cao, đem tất cả khe hở triệt để bao phủ. Màn sáng bên trong ẩn chứa cường đại trấn áp lực lượng, trong nháy mắt áp chế trong khe ma khí, nguyên bản mãnh liệt ma khí dần dần dẹp loạn, khe hở cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Thành công, khe hở bị phong cấm. Hoang Thiên Thần Tông các tu sĩ nhảy nhót hoan hô, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng đối với Bạch Dạ cảm kích. Bạch Dạ nhìn dần dần khép lại khe hở, trong lòng khẽ gật đầu. Đúng lúc này, dị tượng đột sinh. Cửu Thiên Huyền Âm chợt ở trong thiên địa vang lên. Bầu trời kim quang nở rộ, rọi sáng cả tòa hoang vực. Chương 41, công đức đúc kim thân. Chương 41, công đức đúc kim thân. Hoang vực tám châu chân trời, chợt bị vô số kim quang bao trùm. Kim quang cũng không phải không mục chói mắt, ngược lại ôn nhuận như ngọc thạch, từ trên cao chút xuống, xuyên thấu tầng mây, văng đầy núi non sông ngòi, thành trấn thôn làng. Phàm bị kim quang chạm đến chỗ, khô héo linh thảo một lần nữa tỏa ra sự sống, bị bệnh phàm nhân trong nháy mắt khỏi hẳn, liền với núi ở giữa yêu thú đều trở nên ngoan ngoãn, không còn gào thét tranh đấu. Thiên địa bát phương, điềm lành cảnh tượng liên tiếp hiện hiện. Chỉ thấy đông phương chân trời, thất thải tường vân hội tụ thành loan điểu hình, vỗ cánh ở giữa rơi khắp bầu trời hào quang. Phía tây sơn mạch, vô số kim liên từ mặt đất dưới đất trồi lên, cánh hoa giang ra, tản ra mát lạnh hương khí. Nam phương hải vực, sóng biển dẹp loạn, vô số linh ngư nhảy ra mặt nước, phun ra trong suốt linh châu. Phía bắc băng nguyên, băng tuyết tan rã, lộ ra đất đai phì nhiêu, xanh nhạt cây non dưới đất trồi lên. Cùng lúc đó, chín đạo hồng trung đại lư giống như tiếng chuông, từ sâu trong hư không truyền đến, vang vọng trên trời dưới đất. Tiếng chuông hùng hồn mà lâu đời, mang theo thiên đạo uy nghiêm cùng chúc phúc ý, mỗi một lần gõ, đều để các tu sĩ thần hồn cảm thấy một hồi thanh minh, linh lực trong cơ thể vận chuyển bộc phát thông thuận. Đây là thiên đạo hiển hóa. Thanh Châu cảnh nội, một gã lãnh đời độ kiếp tu sĩ bay ra độ phủ, nhìn khắp bầu trời kim quang cùng điểm lành, trong mắt tràn đầy chấn động, hoang vực bao lâu chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Các phàm nhân càng là quỳ rạp xuống đất, đối với bầu trời quỳ bái, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn mặc dù không biết tu tiên chi đạo, lại có thể cảm thụ được cổ lực lượng này thần thánh, biết được là trời giáng phúc lợi. Đúng lúc này, một đạo che khuất bầu trời kim bảng từ kim quang bên trong chậm rãi hiện hiện. Kim bảng cũng không phải thực thể, mà là thiên đạo quy tắc cụ tượng hóa hiển hóa. Vô luận thân ở hoang vực cái góc nào, vô luận là tu vi cao thâm tu sĩ, vẫn là rốt đặc cán mai phàm nhân, đều có thể thấy rõ sự tồn tại của nó. Kim bảng toàn thân vàng óng ánh, biên giới điêu khắc phức tạp vân vân, trung ương thì hiện ra một bóng người mờ ảo. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi đường nét, mặc màu xám xanh áo bào, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt linh quang, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại lộ ra một cổ quan sát chúng sinh trầm ổn khí độ. Trong chốc lát, hoang vực tất cả tu sĩ trong đầu đều vang lên một đạo thanh âm không linh, giống như là thiên đạo chỉ dẫn, để bọn hắn trong nháy mắt hiểu ra, đạo thân ảnh này chủ nhân chính là phong cấm vực sâu chủ khe hở, chung kết một hồi hoang vực diệt thế nguy cơ đại công đức người. Là hắn. Vị kia một kiếm miểu sát chân thần ma thần tiền bối. Diệt ma thánh thành phương hướng, có tu sĩ nhận ra thân ảnh đường nét, kích động hô. Lập xuống như vậy ngập trời công đức, thảo nào có thể dẫn động thiên đạo hiển hóa. Hoang Thiên Thần Tông các đệ tử vẻ mặt kính nể, đối với kim bảng không mình hành lễ. Kim bảng ở trên không trôi lơ lửng ước chừng thời gian một nén nhang. Sau đó hóa thành khắp bầu trời thần quang, như thủy triều tuôn hướng diệt ma thánh thành phương hướng, cuối cùng hội tụ tại Bạch Dạ quanh thân, đưa hắn triệt để bá phủ. Đó là thuần túy thiên đạo công đức lực lượng, ấm áp mà bản bạc. Theo Bạch Dạ lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể, tư dưỡng hắn thần khu cùng thần hồn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể chân thần pháp tướng bộ phát ngưng thực, thần nguyên khiếu tốc độ vận chuyển tăng lên mấy lần, thậm chí ngay cả hỗn độn kiếm điện vận chuyển đều trở nên thông suốt hơn vài phần. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, một cổ đặc thù lực lượng tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ, tạo thành tầng một nhàn nhạt mạ vàng hào quang. Tầng này hào quang dung nhập thần khu, cùng tiên thiên hỗn độn đạo thể đan vào một chỗ, tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Hắn thành công ngưng tụ ra công đức kim thân. Là công đức kim thân. Thật là công đức kim thân. Huyền Cơ Tử chờ Hoang Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão nhóm kích động đến toàn thân run, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, 10 vạn năm. Ta hoang vực chọn 10 vạn năm, không còn có tu sĩ có thể ngưng tụ ra công đức kim thân. Hơn nữa nhìn này khí tức, ít nhất là địa giai công đức kim thân. Một trưởng lão khác run giọng nói ra, trong truyền thuyết, công đức kim thân phân nhân giai, địa giai, thiên giai, vô thượng giai, địa giai kim thân đủ để tăng phúc tu sĩ gấp đôi nội tình, còn có thể dẫn động thiên đạo che chở. Bạch Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được công đức kim thân mang tới biến hóa. Hắn tại công đức kim thân gia chỉ dưới, căn cốt đạt được rèn luyện, thần khu trình độ bền bỉ tăng lên không chỉ gấp đôi. Khí vận trở nên bộc phát nồng hậu, trung quanh thiên địa linh khí, vậy mà chủ động tuần hướng hắn, liền trong không khí thiên địa lực lượng đều trở nên vô cùng thân thiện. Trọng yếu hơn chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, mình cùng thiên đạo thành lập một loại đặc thù liên hệ. Nếu là có người đối với hắn ra tay, ác sẽ bị thiên đạo căm hận, tu vi lại nhận áp chế, đột phá lúc gặp thiên kiếp cũng sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là công đức gia thân người, thỏa thỏa thiên tuyển chi tử. Nay điệu giai công đức kim thân, chỉ ít tăng lên ta gấp đôi nội tình. Bạch Dạ mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn phong cấm vực sâu khe hở, bất quá là vừa bận đạt được phong ma tam thập lục trận, tiện tay mà làm. Không nghĩ tới có thể thu hoạch phong phú như vậy thiên đạo chúc phúc, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khắp bầu trời thần quang dần dần tán đi, giữa thiên địa điểm lành cảnh tượng cũng biến mất theo. Bầu trời lần nữa khôi phục những ngày qua dáng dấp, nhưng Bạch Dạ trên người mạ vàng hào quang cũng không rút đi, ngược lại trở nên bộc phát ôn nhuận. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một tôn hạ phàm vô thượng thần minh, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt thần thánh đạo vận, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Huyền Cơ Tử chờ thái thượng trưởng lão nhóm mặt mang kính nể, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới Bạch Dạ phụ cận, không mình hành lễ, tiền bối, chúc mừng ngài thành công ngưng tụ công đức kim thân, quả thật hoang vực may mắn. Văn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối đảm nhiệm ta Hoang Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão, chủ trì tông môn đại sự. Bạch Dạ nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta đã có tông môn. Trong lòng hắn đã sớm đem Thanh Vân Tông là chính mình gốc rễ, đương nhiên sẽ không thêm vào những thế lực khác. Huyền Cơ Tử sớm có chuẩn bị, vội vã nói bổ sung, tiền bối hiểu lầm. Văn bối là muốn mời tiền bối đảm nhiệm tông ta khách khanh thái thượng trưởng lão, không cần chính thức thêm vào tông môn, cũng không nhất định giải quyết tông môn sự vụ, chỉ cần treo cái tên là được. Không đợi Bạch Dạ cự tuyệt, hắn tử nhẫn chứa vật bên trong lấy ra hai kiện tản ra chân thần cấp khí tức bảo vật. Một kiện là toàn thân đen nhánh cái khiên, một kiện khác là một quả màu xanh nhạt ngọc bội. Hai kiện bảo vật bên trong đều có nồng nặc thần nguyên lực lượng phát ra. Này hai kiện là ta tông lão tổ lưu lại chân thần cấp chất bảo, xem như là các vãn bối cam kết tiền bối đảm nhiệm khách khanh cung phụ. Huyền Cơ Tử đem bảo vật đưa tới Bạch Dạ trước mặt, giọng nói cung kính, không chỉ có như vậy, lui về phía sau mỗi một năm, tông ta đều sẽ dâng 10 vạn đồng cực phẩm linh hạch, 10 miếng thánh giai cực phẩm đan dược cùng với chân thần cấp linh tinh làm cung phụ. Tiền bối tùy thời có thể thủ tiêu khách khanh thân phận, tuyệt đối không có bất luận cái gì cầu thúc. Bạch Dạ nhìn hai món đáo vật này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hỏi, các ngươi như vậy trả giá, sợ cầu chuyện gì? Huyền Cơ Tử thẳng thắn nói, vãn bối không dám giấu giếm. Một là muốn mượn tiền bối đi danh, kinh sợ bọn đạo trích. Hai là muốn mượn nhờ tiền bối công đức kim thân, chấn áp tông môn khí vận. Tiền bối khả năng có chỗ không biết, có công đức kim thân người tọa chấn, có thể làm cho tông môn khí vận vững chắc, đệ tử tu luyện làm ít công to. Nếu như tiền bối có thể chính thức thêm vào tông ta khí vận càng là có thể tăng gọn gấp bội. Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Khách khanh trưởng lão không cần chịu tông môn ràng buộc, còn có thể đạt được phong phú cung phụng. Hơn nữa Hoang Thiên Thần Tông làm hoang vực đệ nhất thế lực, sau này có thể cung cấp không ít trợ giúp. Khoản giao dịch này đối với hắn mà nói, cũng không chỗ hỏng. Hắn thản nhiên nhận lấy hai kiện chân thần cấp bảo vật, mở miệng nói, "Có thể." Đa tạ tiền bối. Huyền Cơ Tử đám người nhất thời vui mừng quá đôi, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, vội vã lần nữa không mình hành lễ, "Tiền bối yên tâm, tông ta ổn thỏa đúng hạn dâng cung phụng, tuyệt không dám chậm trễ chút nào." Chương 42, Chân Thần Đỉnh Phong. Chương 42, Chân Thần Đỉnh Phong. Diệt Ma Thánh Thành chiến sự triệt để kết thúc. Các tông tu sĩ bắt đầu chia nhóm rút lui khỏi. Bạch Dạ cáo biệt Hoang Thiên Thần Tông mọi người, cùng Thanh Vân Tông các tu sĩ cùng nhau leo lên Thanh Vân Hào phi thuyền, hướng phía Thanh Châu phương hướng đường về. Thân phận chân thật của hắn như trước ở vào bảo mật trạng thái. Ngoại trừ Tô Văn Hiên tông chủ cùng nhị trưởng lão, cái khác Thanh Vân tông đệ tử đều cho là hắn chỉ là một gã thực lực khá mạnh thông huyền hậu kỳ trưởng lão. Đối với hắn tuy có kính nể, nhưng không biết hắn liền là vị kia cứu vớt toàn bộ hoang vực chân thần cường giả. Phi thuyền bình ổn mà xuyên toa tại tầng mây bên trong, Tô Văn Hiên cùng nhị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, trong lòng cụ kết hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tìm được Bạch Dạ. Hai người tới phi thuyền phần đuôi bong tàu, Bạch Dạ đang dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn phía dưới nhanh chóng quay ngược lại xuống núi. Nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Tông chủ, nhị trưởng lão, tìm ta có việc." "Tiền bối." Hai người cùng nhau không mình hành lễ, thái độ cung kính tới cực điểm. Dù sao tu hành giới, đặt giả vi tiên. Huống hồ bây giờ xem ra, vị này Bạch Dạ rốt cuộc là có phải hay không bọn hắn tông môn vị kia thông huyền trưởng lão cũng còn nói không chính xác đâu. Bạch Dạ giơ tay lên hư đỡ, lạnh nhạt nói, "Không cần đa lễ, tự mình trường hợp, vẫn là án ngày xưng hô là được." Nhị trưởng lão ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng kính nể, "Bạch Dạ, tiền bối, thứ cho vãn bối mạo muội hỏi, ngài là không phải trăm năm trước ra tay chém giết ba thế lực lớn nguyên anh cường giả, cứu vớt Thanh Vân Tông cái vị kia tiền bối thần bí?" Cái nghi vấn này ở trong lòng hắn chôn giấu trăm năm, bây giờ chính mắt thấy Bạch Dạ thực lực kinh khủng, hắn rốt cục nhịn không được hỏi lên. Bạch Dạ nhìn hai người ánh mắt mong chờ, thản nhiên gật đầu, "Là ta." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Ta vẫn luôn là Thanh Vân Tông đệ tử, lúc đó ra tay, chỉ là không muốn thấy tông môn hủy diệt. Ta nghĩ an tâm tu luyện, tạm thời không muốn bại lộ thân phận, cũng xin hai vị thầy ta bảo mật." "Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt không dám tiết lộ nửa chữ." Tô Văn Hiên cùng nhị trưởng lão liền đội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thư thái. Đạt được xác nhận sau, rung động trong lòng bọn họ cùng cảm kích buộc phát nồng hậu. Đồng thời cũng âm thầm may mắn cùng mừng như điên. Thanh Vân Tông có thể có dạng này một vị lãnh đời chân thần cường giả, sau này tất nhiên có thể thẳng tới mây xanh a. Trở lại Thanh Vân Tông sau đó, Bạch Dạ trực tiếp trở lại Dạ Vân Phong, bày ra tầng tầng ẩn nấp cùng phòng ngự đại trận, đem Dạ Vân Phong triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Hắn muốn bắt đầu bế quan. Hắn biết rõ lần này bế quan cần tiêu hao dài dằng dặc thời gian, không muốn bị bất luận cái gì việc vặt quấy rối. Bước vào dành riêng tinh thất, bên trong phòng sớm bị hắn dùng cực phẩm linh thạch lát thành tụ linh trận, phối hợp hóa thần tháp tu luyện tăng phúc, nồng độ linh khí đạt tới hoang vực hiếm thấy trình độ. Cho dù là Hoang Thiên Thần Tông thánh địa, cũng tuyệt đối kém xa tí tắp. Hắn đầu tiên lấy ra cái viên kia toàn thân kim hoàng Hoang Thiên Thánh Thể đan, đan dược vào tay ôn nhuận, mặt ngoài quanh quần mạ vàng hào quang, tản mát ra tinh thuần rèn luyện lực lượng. Không chút do dự nào, hắn đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ nóng rực lại không trước người dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, nhanh chóng khuyết tán đến tứ chi bách hải. Vâng. Dòng nước ấm những nơi đi qua, thần khu phảng phất bị bỏ ra lò luyện rèn luyện, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một đôi xương cốt đều tại phát sinh nhỏ bé rung động. Nguyên bản là bền chắc không thể gãy tiên thiên hỗn độn đạo thể, tại sức thuốc tẩm bổ dưới bắt đầu điên cuồng lột xác. Dưới làn da kinh mạch buộc phát cứng cỏi, có thể chịu tải càng bàng bạc thần lực. Xương cốt mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, ẩn chứa chấn áp vạn vật hậu trọng lực lượng. Thậm chí ngay cả huyết dịch đều trở nên càng thêm ngưng luyện, chảy xuôi lúc mang theo mơ hồ âm thanh sấm sét. Cùng lúc đó, Bạch Dạ vận chuyển hỗn độn kiếm điện dẫn đạo dược lực, trong thức hải chân thần pháp tướng cũng đồng bộ vận chuyển, đem tràn ra dược lực đều hấp thu. Trọn 7 ngày 7 đêm, hắn đều đắm chìm trong khí lực lột xác trong quá trình. Khi cuối cùng một tia dược lực bị luyện hóa, hắn chậm rãi nắm tay, một cổ kinh khủng sức mạnh thân thể ầm ầm bạo phát, không khí chung quanh bị trong nháy mắt áp xúc, hình thành mắt thường có thể thấy khí lãng. Chỉ bằng vào thân thể, đủ để chống lại chân thần hậu kỳ. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lúc này hắn dù là không thúc dục thần lực, chỉ dựa vào thần khu lực lượng, cũng có thể một quyền nổ nát chân thần trung kỳ tu sĩ phòng ngự. Đây chính là Hoang Thiên Thánh Thể đàn cùng Tiên Thiên Hỗn Độn đạo thể kết hợp khủng bố hiệu quả. Thích ứng tăng vọt khí lực sau, hắn tự nhẫn chứa vật bên trong lấy ra Hoang Thiên Thần Tông tặng cho hai kiện chân thần cấp bảo vật. Hắn đem nguyên thần thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt liền cảm giác đến bảo vật nội bộ tích chứa bàng bạc năng lượng. Đó là viễn siêu bình thường chân thần tinh thạch cực phẩm linh khí tinh thúy, linh khí độ tinh khiết đạt tới thần nguyên cấp bậc, mà lại ẩn chứa một kia chân thần cấp pháp tắc lực lượng. Hai món bảo vật này, đại khái dẫn dắt là từ thượng giới đưa tiến tới. Có phải là vì cho Hoang Thiên Thần Tông tại hạ giới chân thần tu sĩ tu luyện chuẩn bị? Đáng tiếc là, Hoang Thiên Thần Tông đã thật lâu không có chân thần tu sĩ ra đời. Như vậy xem ra, ngược lại là tiện nghi ta. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ. Hắn bây giờ tu luyện tốc độ chậm lại, hạch tâm vấn đề chính là Thiên Huyền Đại Lục linh khí phẩm chất không đủ, mà hai kiện bảo vật bên trong năng lượng vừa may có thể bù đắp này một điểm yếu. Hắn đem hai kiện bảo vật đặt trước người, thúc dục công pháp dẫn đạo dòng năng lượng ra, tinh thuần thần nguyên như tia nước nhỏ dũng mãnh vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tự thân thần lực, tư dưỡng bốn tòa thần nguyên thiếu. Này vừa tu luyện chính là 30 năm. Trong 30 năm, Dạ Vân Phong trận pháp chẳng bao giờ tiêu tán, ngoại giới ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Nhờ vào bảo vật trung thần nguyên, hóa thần tháp tu luyện tăng phúc, cùng với địa giai công đức kim thân mang tới tu luyện thêm được. Bạch Dạ tu vi một đường hát vang tiến mạnh, đã từ chân thần ngũ trọng vững bước kéo lên chân thật thần cửu trọng đỉnh phong. Lúc này hắn chân thần pháp tướng đã cao tới 800 trượng, người khoác hỗn độn chiến giáp, cầm trong tay trảm long thanh kiếm, quanh thân quanh quần thần tắc lực lượng, đã có thể ảnh hưởng trong vòng ngàn dặm thiên địa pháp tắc. Cửu tòa thần nguyên khiếu toàn lực vận chuyển, thần lực hùng hậu được phản phất có thể bao phủ sông núi, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ kém một bước ngắn. Suốt qua ngày, Bạch Dạ triệt hồi trận pháp, bước ra tinh thất. Hắn nguyên thần tản ra, khoảnh khắc bao phủ cả tòa Thanh Vân sơn mạch. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được Thanh Vân tông biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong núi linh khí so với 30 năm trước lại nồng nặc mấy lần. Các đệ tử tu vi phổ biến chiếm được thật lớn đề thăng. Không ít tuổi trẻ đệ tử đều đã đạt được nguyên đăng cảnh, hai đầu lông mày mang theo tự tin cùng tinh thần phấn chấn. Trừ cái đó ra, bây giờ Thanh Vân Tông đã có 12 vị nguyên anh cảnh cường giả tọa trấn. Trong đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bằng vào hắn lưu lại tài nguyên, thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tô Văn Hiên tông chủ cũng đạt tới Nguyên Anh tam trọng đỉnh phong, trở thành Thanh Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu cường giả. Còn lại Nguyên Anh cảnh thì phần nhiều là trẻ tuổi đệ tử đột phá mà thành, thiên phú có thể nói không gì sánh được xuất chúng. Bực này tốc độ phát triển, tại Thanh Châu thậm chí toàn bộ hoang vực đều có thể nói kỳ tích. Quanh thân những châu khác thế lực sớm đã không dám khinh thị Thanh Vân Tông, không ít thế lực lớn thậm chí chủ động đến đây kết minh. Trừ cái đó ra, Bạch gia cũng nhận được Bạch Dạ âm thầm giúp đỡ, gia tộc nội tình cùng thực lực nhảy lên nghìn dặm. Bây giờ chỉ cần Bạch gia, Nguyên Anh cảnh liền có 3 vị, đủ để sánh vai Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực. Bạch Dạ nhìn phát triển không ngừng tông môn cùng gia tộc, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn tìm đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra 3 cái thánh giai cực phẩm linh khí. Tiếp lấy lại lấy ra vài bình độ kiếp cảnh đan dược cùng một đống quý hiếm bảo tài, cùng nhau giao cho bọn hắn. Những thứ này đều là ta không dùng được đồ vật, lưu cho tông môn a. Bạch Dạ đem tài nguyên đưa ra, giọng nói bình thản. Còn như Bạch gia, hắn sớm đã mặt khác chuẩn bị một phần. So với cho Thanh Vân Tông sẽ nhiều chớ không ít. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiếp nhận tài nguyên, nhìn trên đó tán phát linh khí nồng nặc, trong mắt tràn đầy chấn động cùng cảm kích, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ tiền bối. Có những tư nguyên này, ta Thanh Vân Tông nhất định có thể lại trèo cao phong. Bạch Dạ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Thanh Vân Tông bên ngoài bay đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn hắn biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Chương 43, Thiên Cương Hành Lang. Chương 43, Thiên Cương Hành Lang. Rời đi Thanh Vân Tông sau, Bạch Dạ mục đích rất rõ ràng. Trần Tinh Cốc, cũng chính là chỗ kia có dấu Thần Vương truyền thừa bí cảnh vị trí. Thần Vương truyền thừa, Thiên Huyền Đại Lục bực này nhỏ yếu giới, thật có thể có như thế cao cấp truyền thừa. Hắn ở trong lòng nỉ non, cũng không ôm quá cao chờ mong. Hắn thấy, cái gọi là Thần Vương truyền thừa, đại khái dẫn dắt là nói ngoa. Trên thực tế tối đa bất quá là thiên thần cảnh hoặc thần tôn cảnh truyền thừa. Dù sao Thiên Huyền Đại Lục lịch sử ghi chép bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ là trong tin đồn thiên thần cảnh. Liền chân thần cảnh đều cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nhắc tới thần vương cảnh bậc này tại thượng giới đều thuộc về đứng đầu cấp độ. Bạch Dạ dựa theo màu đen trong mu rùa tinh đồ chỉ dẫn, một đường đi trước Trần Tinh Cốc. Trần Tinh Cốc vị trí chỗ ở cũng không phải tại hoang vực cảnh nội, mà là ở vào hoang vực cùng huyền vực chỗ giao giới, giấu ở hai đại khu vực giữa Thiên Cương Hành Lang chỗ sâu. Thiên Huyền Đại Lục chia làm bát đại khu vực cùng khu vực ở giữa bị mãnh liệt hư không cương phong cắt đứt, tạo thành mấy trăm ngàn dặm rộng lớn Thiên Cương Hành Lang. Khu vực này là tu sĩ cấm địa, cương phong bên trong xen lẫn không gian kẽ nứt cùng hỗn độn vài phiến, thông huyền cảnh tu sĩ hơi không cẩn thận liền sẽ bị cương phong xé rách, liền nói thân đều không thể bảo toàn. Chỉ có Nguyên Anh cảnh tu sĩ, bằng vào hùng hậu linh lực cùng cường hãn đạo khu, mới có thể miễn cưỡng ở hành lang biên giới hoạt động, muốn thâm nhập cũng cần làm tốt cựu tử nhất sinh chuẩn bị. Vài ngày sau, Bạch Dạ đã tới hoang vực cùng huyền vực biên giới. Cảnh tượng trước mắt triệt để lật đổ hắn đối với hành lang nhận thức. Đó cũng không phải là lối đi hẹp, mà là một mảnh mênh mông bao la bát ngát hư không khu vực, phản phất một mảnh từ cương phong tạo thành hải dương màu đen. Mấy trăm ngàn dặm trong hư không, màu đen đậm cương phong như sóng dữ giống như cuộn, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng rít. Cương phong xẹt qua chỗ, hư không bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé kẽ nứt bên trong lóe ra nguy hiểm hỗn độn quang mang. Thỉnh thoảng có màu vàng lôi điện từ cương phong bên trong bổ ra, bắn chúng sâu trong hư không vỡ thạch, trong nháy mắt đem nổ thành một biển. Xa xa chân trời, cương phong cùng tinh vân đan bảo, hình thành một mảnh thâm thúy hắc ám, phảng phất có thể thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Đây chính là Thiên Cương Hành Lang. Đã có giống biển cả mênh mông bao la băng ngát, vừa có vực sâu giống như nguy hiểm chí mạng. Hệ thống đánh dấu. Bạch Dạ trong lòng mặc niệm. Ken. Kiểm tra đo lường đến đặc thù địa điểm Thiên Cương Hành Lang phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được Thiên Thần Tam phẩm Nhuyễn Giáp, Tinh Vân Nhuyễn Giáp. Một kiện toàn thân ngân bạch nhuyễn giáp đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, mặt ngoài thêu phức tạp tinh vân đường văn, chạm đến như tơ lụa giống như chân thuận, lại có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó rất nặng thần lực. Đây là hắn lần đầu đánh dấu đạt được Thiên Thần cấp độ bảo vật, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tâm hắn niệm khẽ động, nhuyễn giáp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt dung nhập hắn bên ngoài thân, cùng thần khu hoàn mỹ phù hợp, không chút nào ảnh hưởng hành động. Đồng thời, một cổ ôn hòa lại bền bỉ thần lực bình chướng tại bên ngoài thân hình thành, đem xung quanh tản mát cương phong lực lượng cắt đứt bên ngoài, để cho người ta cảm nhận được 10 phần cảm giác an toàn. Đây chính là Thiên Thần cấp thần khí, có này kiện thần khí, cho dù là ngưng mạch tu sĩ, cũng có thể ung dung hành độ Thiên Cương Hành Lang. Bạch Dạ thở dài nói, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Dạ thân hình thoát một cái, bước chân vào Thiên Cương Hành Lang. Mới vừa gia nhập hành lang, hắn liền cảm nhận được rõ ràng áp chế. Nguyên thần khuyết tán lúc, tao ngộ rồi trở lực vô hình, nguyên bản có thể bao trùm vạn dặm cương vực nguyên thần, lúc này tối đa chỉ có thể lộ ra phạm vi trăm dặm, mà lại cảm giác trở nên mờ nhạt, khó có thể bắt động tính nơi xa. Quả nhiên không đơn giản, Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng. Hắn thúc dục hành tự bí, thân hình hóa thành một đạo đạm kim sắc lưu quang, đang cuộn trào mãnh liệt cương phong bên trong linh hoạt xuyên toa, hướng phía tinh đồ chỉ dẫn Trần Tinh Cốc phương hướng vội vã đi. Màu đen đậm cương phong không ngừng đánh thẳng vào hắn bên ngoài thân bình chướng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tinh vân nhuyễn giáp phòng ngự. Hắn như là một chiếc thuyền con, tại cương phong trong sóng dữ bước đi về phía trước. 3 ngày thời gian, tại Thiên Cương Hành Lang hung hiểm trong hoàn cảnh thoáng qua rồi biến mất. Bạch Dạ bằng vào hành tự bí cực nhanh cùng tinh vân nhuyễn giáp cường hãn phòng ngự, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đã tới tinh đồ chỉ dẫn khu vực nòng cốt. Nơi đây đã là Thiên Cương Hành Lang chỗ sâu nhất, hoàn cảnh trình độ kinh khủng biển siêu bên ngoài. Màu đen đậm cương phong không còn là tạp nhạp sóng dữ, mà là ngưng tụ thành từng đạo mấy trượng to phong trụ, như kình thiên cự trụ giống như tại trong hư không tàn sát bừa bãi. Phong trụ mặt ngoài quấn quanh màu xám bạc không gian kẽ nứt, thỉnh thoảng có lơ lửng vẫn thạch đánh lên phong trụ, trong nháy mắt liền bị xé thành bột mịn, liền một tia mảnh vụn đều khó bảo tồn. Càng làm cho người ta tâm quý là, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn khí tức, loại khí tức này có thể ăn mòn tu sĩ thần hồn, cho dù là chân thần cảnh mạnh dạng, cũng muốn vận chuyển nguyên thần tiến hành chống đỡ. Xa xa hư không bày biện ra một loại vận bèo ám tử sắc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát, lộ ra càng sâu tầng hư vô không gian. Tại dạng này trong hoàn cảnh, đừng nói nguyên anh cảnh tu sĩ, coi như là độ kiếp cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ rơi vào đạo tiêu thân tử kết cục. Rốt cuộc tìm được. Bạch Dạ ánh mắt xuyên qua tứ ngược phong trụ, rơi vào phía trước trong hư không, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nơi đó lơ lửng một khối vẫn thạch khổng lồ. Cùng với nói là vẫn thạch, không bằng xưng là một khối phiêu phù ở cương phong trong đại dương cỡ nhỏ đại lục. Toàn thân nó chuyển màu nâu đậm, mặt ngoài hiện đầy sâu cạn không đồng nhất khe danh cùng hố vẫn thạch, hiển nhiên là trải qua vô số năm cương phong va chạm cùng hư không toái thạch va chạm. Này khối vẫn thạch đại lục chiều dài vượt lên trước 30 dặm, độ rộng cũng chừng hơn 10 dặm, nơi ranh giới thỉnh thoảng có nham thạch bị cương phong bốc ra, rơi vào phía dưới hư không được sâu, phát sinh trầm muộn ở bang, vang vọng thật lâu. Đại lục mặt ngoài cũng không phải chùi lủi nham thạch, còn tán lạc một ít lóe ra yếu ớt linh quang khoáng vật kết tinh. Đó là thời gian dài bị cương phong cùng hỗn độn khí tức tẩm bổ hình thành cương phong tinh là luyện chế linh khí tài liệu chân quý. Chỉ là lúc này, Bạch Dạ vô tâm bận tâm những bảo vật này, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị đại lục trung tâm tòa kia đột ngột đứng sừng sững môn hộ hấp dẫn. Đó là một tòa từ cả khối đen kịt nham thạch điêu khắc thành môn hộ, cao 6 mét, rộng 3 thước, bằng đá cứng rắn như thần thiết, mặt ngoài hiện lên lạnh như băng hào quang. Trên tảng đá không có bất kỳ dư thừa trang sức, lại mơ hồ có khắc mấy đạo mơ hồ thượng cổ phù văn tại cương phong thổi dưới, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia hơi yếu ngân quang, tản mát ra làm người sợ hãi không gian ba động. Nó cứ như vậy lẻ loi mà đứng ở vẫn thạch đại lục trung ương, cùng xung quanh hoang vắng phá toái hoàn cảnh không hợp nhau, giống như là từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại ở cái này, chứng kiến thiên cương hành lang tuế nguyệt biến đổi. Bạch Dạ thân hình thoát một cái, rơi vào vẫn thạch đại lục mặt đất nham thạch bên trên, dưới chân nham thạch lạnh lẽo cứng rắn, còn lưu lại cương phong xẹt qua thô giáp xúc cảm. Hắn đi tới cửa trước, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cái viên kia màu đen quy giáp. Quy giáp vừa mới thoát ly nhẫn chữ vật, liền như là cảm nhận được môn hộ triệu hoán, tự động tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tránh thoát Bạch Dạ bàn tay, chậm rãi phủ không dựng lên, hướng phía đen kịt môn hộ bay đi. Bá. Làm quy giáp bay đến môn hộ phía trước ba thước chỗ lúc, chợt bộc phát ra chói lóa mắt kim quang. Cái này quang mang không còn là phía trước yếu ớt còn sáng, mà lại như một vòng tiểu thái dương giống như rực rỡ, màu vàng quang lưu theo quy giáp mặt ngoài vết dạn chảy xuôi, đem những cái kia cổ xưa đường văn chiếu rọi được có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, quy giáp hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trực tiếp đánh về phía đen kịt môn hộ. Không có theo dự đoán tiếng va chạm, quy giáp tại chạm đến môn hộ trong nháy mắt, tựa như giọt nước mưa dung nhập đại hải giống như, chậm rãi rót vào trong cánh cửa. Theo quy giáp dung nhập, môn hộ mặt ngoài thượng cổ phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, từng đạo màu vàng đường văn từ môn hộ dưới đáy lan tràn đến đỉnh đầu, như sống lại giống như không câu chuyện, tản mát ra bàng bạc không gian lực lượng. Ầm ầm, môn hộ phát sinh một tiếng trầm thấp ầm vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cái khe hở dẫn đầu xuất hiện, trong khe hở tuôn ra nồng nặc đến cực điểm không gian lực lượng, để cho không khí chúng quanh cũng bắt đầu vặn mèo, thậm chí ngay cả tứ ngược cương phong đều bị cổ lực lượng này dẫn dắt, hình thành một đạo cỡ nhỏ gió xoáy, vây quanh môn hộ xoay tròn. Theo khe hở dần dần mở rộng, bên trong lộ ra màu tím nhàn nhạt của sáng, mơ hồ có thể cảm nhận được tích chứa trong đó mênh mông tinh thuần linh khí khí tức, nhưng không cách nào thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Bạch Dạ hơi nhíu mày, đem nguyên thần mò về trong môn hộ bộ phận. Nhưng hắn nguyên thần vừa mới chạm đến tầng kia tự sắc quang ngất, tựa như châu đất xuống biển giống như mất đi liên hệ, không có truyền hồi bất kỳ tin tức gì, phảng phất bị một không gian riêng biệt triệt để cắt đứt. Quả nhiên là độc lập bí cảnh không gian. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, chỉ hơi trầm ngâm liền có quyết đoán. Hắn lần này đến đây vốn là vì tìm kiếm truyền thừa, mặc dù nội bộ gặp nguy hiểm, lấy hắn bây giờ chân thần cựu trọng đỉnh phong thực lực, cũng đủ để ứng đối. Không do dự nữa, Bạch Dạ nhấc chân bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua kia đạo tử sắc quang ngất, biến mất ở trong cánh cửa. Ngay tại hắn tiến vào bí cảnh khoảnh khắc, mở ra đen kịt môn hộ chậm rãi hướng vào phía trong khép kín, màu vàng phù văn dần dần ảm đạm, cuối cùng khôi phục thành lúc ban đầu đen kịt răng rớp. Vẫn thạch đại lục bên trên, chỉ còn lại có tứ ngược cương phong vẫn ở chỗ cũ gào thét, phảng phất mới vừa tất cả chẳng bao giờ phát sinh qua. Chương 44, Thiên Thần phủ xuống. Chương 44, Thiên Thần phủ xuống. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Thần Tông cấm địa, tòa kia yên lặng mấy vạn năm bạch ngọc thiên môn, đột nhiên phá vỡ tuyên cổ yên tĩnh. Lúc đầu, chỉ là một hồi trầm thấp vụ vụ từ phía trên môn chỗ sâu truyền đến, như là viễn cổ cự thú thức tỉnh trước thở dốc. Ngay sau đó, thiên môn tổng thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng không gian phù văn, chợt lóe lên hơi yếu kim quang. Phù văn lưu chuyển ở giữa, một cổ so với Hoang Thiên Thần Tông thánh giai linh mạch còn tinh khiết hơn gấp trăm lần linh khí, như thủy triều từ phía trên khe cửa khe hở bên trong tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cấm địa. Linh khí những nơi đi qua, trong cấm địa cổ xưa tùng bách điên cuồng trổ nhánh nảy mầm, khô héo linh thảo một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí ngay cả mặt đất khe nham thạch khe hở bên trong đều chui ra xanh nhạt cây non. Như vậy dị tượng, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Hoang Thiên Thần Tông, là cấm địa thiên môn, xảy ra chuyện lớn. Huyền Cơ Tử đang cùng mấy vị độ kiếp trưởng lão tuần tra tông môn linh mạch, cảm thụ được cấm địa chuyển tới cường liệt không gian ba động cùng tinh thuần linh khí, sắc mặt chợt biến. Lúc này tế ra đội quang, hướng phía cấm địa vội vã đi. Các trưởng lão khác cũng không dám chậm trễ, theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hôm nay môn tử khi ở phía trên giới tiên tổ chế tạo xong sau, ngoại trừ thỉnh thoảng tràn ra một chút thượng giới linh khí, chưa bao giờ có kịch liệt như thế dị động. Đến cấm địa lúc, thiên môn dị động bộc phát kịch liệt. cửa bạch ngọc trên nền phù văn đã triệt để sáng lên. Màu vàng quang lưu như suối chảy tại trên ván cửa xuyên toa, thiên môn khe hở không ngừng mở rộng, xông ra linh khí cũng bộc phát nồng nặc, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành nhàn nhạt linh vụ, lượn lờ tại thiên môn xung quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Bạch Dạ tiền bối tới? Một gã độ kiếp trưởng lão nhìn trời môn, trong giọng nói mang theo chờ mong. Bạch Dạ tiền bối là bây giờ hoang vực duy nhất chân thần cường giả, nếu nói là có người có thể dẫn động thiên môn, tất nhiên là hắn. Không đúng. Huyền Cơ Tử lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên môn khe hở, linh khí này cùng thần nguyên dao động, là từ phía trên môn một bên kia chuyển tới. Càng giống như là có người muốn từ thượng giới xuống. Vừa dứt lời, thiên môn đột nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gầm vang. Ầm ầm. Hai miếng cửa bạch ngọc bạn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, một đạo sáng chói màu vàng cổ sáng từ phía trên trong môn phún ra ngoài, xông thẳng lên trời, đem trọn cái Hoang Thiên Thần Tông đều che phủ ở trong đó. Trong cột ánh sáng, sôi trào mãnh liệt thần nguyên khí tức giống như là biển gầm lao ra, mang theo thượng giới độc hữu chính là thần thánh uy áp. Để cho Huyền Cơ Tử chờ độ kiếp cảnh tu sĩ nhịn không được toàn thân run lên, vô ý thức lui về sau mấy bước, linh lực trong cơ thể cũng vì đó bừng nhíu. Ngay sau đó, hai bóng người từ màu vàng trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra. Chỉ thấy cái kia bên trái nam tử thân hình cao lớn, chừng ba thước có hơn, thân xuyên màu vàng chiến giáp. Chiến giáp bên trên điêu khắc phức tạp lôi đỉnh thần văn, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt lôi đỉnh khí tức, mỗi một lần hô hấp đều mang thiên địa cộng hưởng ầm vang. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lợi hại như ứng, đảo qua mọi người lúc, một cổ bàng bạc uy áp để cho Huyền Cơ Tử đám người hầu như thở không nổi. Phía bên phải nam tử vóc dáng trung đẳng, mặc đạo bào màu xanh nhạt, trên đạo bào thêu khắp bầu trời sao trời, khí chất ôn nhuận nhưng không mất uy nghiêm. Quanh người hắn quanh quẩn nhu hòa tinh quang, ánh mắt bình tĩnh như hồ sâu, nhìn như bình thường, lại tản ra cùng bên trái nam tử tương xứng khủng bố thần uy. Này, đây là thần cảnh cường giả, tuyệt đối là thần cảnh cường giả. Huyền Cơ Tử đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hai người này tu vi viễn siêu chính mình nhận thức cực hạn, cho dù là Bạch Dạ tiền bối chân thần uy áp, cũng cùng có không nhỏ chênh lệch. Này tất nhiên là thượng giới xuống đứng đầu cường giả. Thời gian qua đi vài vạn năm, Hoang Thiên Thần Tông thượng tông, rốt cục lần nữa có thần cảnh cường giả phủ xuống hạ giới. Lúc này, nam tử cao lớn ở trên cao nhìn xuống mà đảo qua Huyền Cơ Tử đám người, thanh âm như chuông lớn giống như vang lên, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, các ngươi chính là hoang vực Hoang Thiên Thần Tông môn nhân. Chính là. Huyền Cơ Tử liền vội vàng không người hành lễ, tư thái cung kính tới cực điểm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vạn bối Huyền Cơ Tử, gặp qua hai vị thượng giới tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ta là Hoang Thiên Thần Tông thượng tông tiên thần trưởng lão, Huyền Hoang Tiên Thần. Nam tử cao lớn nhàn nhạt mở miệng, lập tức chỉ bên cạnh Bạch Y nam tử, vị này chính là ta bản thân, Tinh Thần Tông trưởng lão, Vân Lan Tiên Thần. Gặp qua Huyền Hoang Tiên Thần tiền bối, gặp qua Vân Lan Tiên Thần tiền bối. Huyền Cơ Tử đám người cùng nhau không người, rung động trong lòng càng sâu. Thiên thần cảnh, lại là trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả. Đây chính là so với chân thần cảnh càng cao một cái đại cảnh giới tồn tại. Huyền Hoang Tiên Thần quay đầu nhìn về phía Vân Lan Tiên Thần, cười hỏi, "Vân Lan đạo hữu, có hay không cần ta hạ lệnh, để cho lần này giới phân tông người, hiệp trợ ngươi tìm kiếm ngươi người sư đệ kia?" Vân Lan Tiên Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia chắc, "Không cần, ta tự có biện pháp." Sau một khắc, hắn giơ tay bấm tay niệm thần chú, một đạo tinh quang từ đầu ngón tay bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một đầu lớn chừng bàn tay linh điểu. Linh điểu toàn thân từ tinh quang hợp thành, cánh vua ở giữa, rơi xuống điểm một cái ngân huy, mang theo hơi yếu thần hồn dao động, hiển nhiên là dùng cho truy lùng bí thuật linh vật. Linh điểu bay lên trời, ở giữa không trung xoay quanh một vòng sau, hướng phía hoang vực cùng huyền vực chỗ giao giới vội vã đi. "Đạo hữu có hay không cùng ta cùng nhau đi tới?" Vân Lan Tiên Thần nhìn về phía Huyền Hoang Tiên Thần, giọng nói bình thản. Huyền Hoang Tiên Thần cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Cùng nhau đi tới chính là ta tại cái này giới đợi cũng là buồn chán, chẳng tùy ngươi đi xem, ngươi vị kia chưa từng gặp mặt sư đệ, rốt cuộc bực nào nhân vật?" Vân Lan Thiên Thần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tinh quang, hướng phía linh điểu biến mất phương hướng đuổi theo. Huyền Hoang Thiên Thần theo sát phía sau, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại Huyền Cơ Tử đám người sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không thể tỉnh hồn. Sau đó không lâu, thiên cương hành lang chỗ sâu, màu đen đậm cương phong như sóng dữ giống như đánh vào vẫn thạch đại lục nham thạch, phát sinh đinh thai nhức óc gào thét. Không gian kẽ nứt ở chung quanh không ngừng thoáng hiện, tản ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Hai bóng người phá vỡ cương phòng, vững vàng rơi vào vẫn thạch đại lục phía trên, chính là Huyền Hoang Thiên Thần cùng Vân Lan Thiên Thần. Cái kia tinh quang linh điểu tại đại lục trung tâm đen kịt môn hộ trước xoay vài vòng, phát sinh một tiếng thanh thúy kêu to, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu tán. Hai người đi tới cửa trước, khi thấy rõ môn hộ dáng dấp cùng phía trên lưu truyền cổ xưa phù văn lúc, trong mắt đồng thời bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hai người nguyên bản bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế được. Đây là Trần Tinh Chi Môn. Vân Lan Tiên Thần cũng không còn cách nào duy trì ôn nhuận khí chất, la thất thanh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, trong truyền thuyết liên tiếp thần vương truyền thừa bí cảnh Trần Tinh Chi Môn, thế mà lại tại hạ giới xuất hiện. Vạn vạn không nghĩ tới. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Huyền Hoang Tiên Thần cũng khó hiểm khiếp sợ, cảm thán liên tục, người vị sư đệ kia, cư nhiên có thể tìm tới như vậy cơ duyên, tiến vào Trần Tinh Quốc. Xách xách, phần này vật khí, thật là khiến người ta ước ao a. Nghe vậy, Vân Lan Tiên Thần trên mặt kinh hỉ dần dần rút đi, rơi vào trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn cái kia phiến đen nhánh môn hộ, trong mắt lóe lên phức tạp và mang, có do dự, có dãy rủa, nhưng cuối cùng bị một cổ nồng nặc tham lam cùng quyết tuyệt thay thế được. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt đã dấy lên sát ý lạnh như băng, thanh âm trầm thấp đối với Huyền Hoang Thiên Thần nói ra, "Đạo hữu, ngươi cảm thấy này lại sẽ không cũng là cơ duyên của chúng ta? Huyền Hoang Thiên Thần sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, ánh mắt lấp loe không yên, ngươi là nói muốn đối với hắn động thủ? Nhưng hắn là ngươi sư đệ, ngươi không phải phục mệnh đến đây đón hắn hồi thượng giới sao? Nếu như giết hắn đi, ngươi như thế nào hướng sư môn khai báo?
Khai báo?
Vân Lan Thiên Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt tham lam càng sâu. Trần Tinh Cốc bên trong cơ duyên, truyền thuyết chính là thượng cổ thần vương lưu lại, đủ để cho chúng ta đột phá trước mặt cảnh giới, thậm chí đột phá đến thần tôn cảnh, thậm chí chạm đến thần vương cánh cửa cũng chưa hẳn không được. Như vậy vô thượng cơ duyên, sư môn chi mệnh đây tính toán là cái gì? Hắn để sát vào Huyền Hoang Thiên Thần, thanh âm ép tới thấp hơn, huống chi việc này sau đó chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần chúng ta lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không tiết lộ việc này, liên thủ đoạt này thần vương truyền thừa, sau này phản hồi thượng giới, ai có thể biết được trong đó nội tình? Huyền Hoang Thiên Thần trầm mặc chốc lát, nhìn đen nhánh Trần Tinh Chi Môn, nghĩ đến trong truyền thuyết thần vương truyền thừa, trong lòng do dự rất nhanh liền bị tham lam triệt để thôn vệ. Hắn gật đầu mạnh một cái, tốt, liền theo đạo hưu nói, chúng ta lập xuống thiên đạo lời thề, liên thủ cướp đoạt truyền thừa. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời giơ tay lên kết ấn, trong miệng mặc niệm thiên đạo lời thề, lấy tự thân thần hồn bị dẫn, lập xuống vĩnh viễn không tiết lộ việc này, tổng cộng đoạt truyền thừa huyết thệ. Lời thề trở thành, hai người trong mắt đồng thời hiện lên ngoan lệ quan mang. Bọn hắn không nói nữa, một trái một phải mà canh giữ ở Trần Tinh Chi Môn hai bên, khí tức triệt để thu liễm, như là hai vị ẩn nút hung thú, lặng lặng cùng đợi Bạch Dạ từ bí cảnh bên trong đi ra. Cương Phong vẫn ở chỗ cũ, vẫn thạch đại lục bên trên gào thét, đen nhánh môn hộ yên lặng đứng sừng sững. Một hồi nhằm vào Bạch Dạ sát cơ chí mạng, đã ở âm thầm chờ. Chương 45, thần vương truyền thừa. Chương 45, thần vương truyền thừa. Bạch Dạ bước vào đen kịt môn hộ khoảnh khắc, liền bị một cổ cuồng bạo đã có tự không gian lực lượng tiến hàng. Trời đất quay cuồng ở giữa, bên hai truyền đến từng trận hư không rung động ầm vang, cảnh tượng trước mắt tại quang ảnh vặn vẹo bên trong bay tốc độ cắt, từ Cương Phong tứ ngược vẫn thạch đại lục, trong nháy mắt cắt thành một mảnh sinh cơ rồi rào thiên địa bên trong. Khi hắn hai chân vững vàng rơi vào trên một bãi cỏ súc mềm, một cổ nồng nặc đến gần như thực chất linh khí đập vào mặt. Linh khí này không giống với thiên huyền đại lục pha tạp, cũng viện siêu hoang vực thánh giai linh mạch tinh thuần, ẩn chứa trong đó nhàn nhạt thần tắc lực lượng, hút vào trong cơ thể liền hóa thành ôn nhuận năng lượng, tư dưỡng hắn chân thần pháp tướng cùng thần nguyên thiếu. Bạch Dạ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thức hải thanh minh, đạo khu thư sướng, liền trước đó tại thiên cương hành lang chống đỡ hỗn độn khí tức bể bại đều tiêu tán hơn phân nửa. Linh khí này chất lượng tuyệt đối đạt tới thượng giới thần cảnh tu sĩ tu luyện tiêu chuẩn. Bạch Dạ ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy thán phục. Dưới chân bãi cỏ chuyển màu xanh nhạt, trên lá cây ngưng kết trong suốt giọt sương, giọt sương bên trong đều ẩn chứa tinh thuần sóng linh khí, cảm giác xa xa là Liên Miên Thanh Sơn, ngọn núi bị mây mù lượn lờ, trong mây mù mơ hồ có thể thấy được lóe ra linh quang kỳ hoa dị thảo. Trong rừng truyền đến thanh thúy chim hót, thỉnh thoảng có toàn thân che lấp linh văn thú nhỏ chạy qua, ánh mắt linh động, hiển nhiên là thời gian dài chịu linh khí tầm bổ linh sủng. Tâm niệm vừa động, Bạch Dạ lúc này phát động hệ thống đánh dấu, hệ thống, đánh dấu. Ken. Kiểm tra đo lường đến đặc thù địa điểm Trần Tinh Quốc phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được thần vương cựu phẩm bảo vật, Cựu Thiên Lưu Ly Ngọc Lộ. Một đầu lớn chừng bàn tay lưu ly bình đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dạ lòng bàn tay. Thân bình từ lưu ly bảy màu điêu khắc thành, trong bình chứa chất lỏng màu vàng kim nhạt, dịch thể mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt thiên đạo phù văn, tản mát ra bàng bạc mà ôn nhuận khí tức. Bạch Dạ dùng thần thức tra xét, trong nháy mắt bị chấn động e rằng đến tột đỉnh, lại là thần vương cựu phẩm cấp độ bảo vật. Nay Cựu Thiên Lưu Ly Ngọc Lộ được xưng có thể chữa trị thiên đạo bị thương nặng, bù đắp thiên đạo tổn hại, tại thượng giới đều là có thể gặp không thể cầu chí bảo. Cho dù là thần tôn cảnh cường giả, nếu như đạo cơ bị hao tổn, cũng cần mượn như thế bảo vật mới có thể chữa trị. Cùng lúc đó, nó còn có thể tẩm bổ tiểu thế giới thiên đạo bản nguyên, để cho kế cận hỏng mất thiên đạo trọng hoán sinh cơ. Cao như vậy cấp bảo vật, đủ để chứng minh này Trần Tinh Cốc tuyệt không phải bình thường nơi truyền thừa. Bạch Dạ nắm chặt lưu ly bình, trong lòng buộc phát chắc chắc, trước đó suy đoán nhiều nhất là thần tôn truyền thừa, xem ra là ta đánh giá thấp, nơi đây tuyệt đối là chân chính thần vương cấp truyền thừa. Ngay tại hắn chuẩn bị thâm nhập thăm dò lúc, bầu trời đột nhiên hạ xuống hoàn toàn mông lung mưa ánh sáng. Quang vũ từ vô số nhỏ vụn điểm sáng màu vàng thành, chậm rãi bay xuống ở giữa, tại hắn trước người ngưng tụ thành một đạo thân ảnh nho nhỏ. Đó là cái lưng mọc hai cánh tiểu nữ hoa, thân cao không đủ ba thước, đầu tóc bạc trắng như nguyệt quang giống như nhu thuận, rối tung ở đầu bay. Cánh từ tinh quang ngưng kết mà thành, vỗ ở giữa rơi xuống điểm một cái ngân huy. Nàng mặc lấy thêu sao trời phù văn đạm lam sắc nhỏ váy, da thịt trắng non như ngọc. Một đôi mắt to linh động trong suốt, tò mò đánh giá Bạch Dạ, quanh thân lại tản ra thiên đạo đặc hữu rộng lớn khí tức, trang trọng nghiêm túc, cùng nàng khả ái bề ngoài hình thành rõ ràng dứt khoát phản. Đây chẳng lẽ là Trần Tinh Quốc tiểu thế giới thiên đạo ý chí hiển hóa? Bạch Dạ trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bình thường tiểu thế giới tối đa tạo ra hơi yếu thiên đạo ý thức, có thể ngưng tụ ra rõ ràng như thế hình người hóa thân, chỉ có thần vương cấp cường giả chế tạo bí cảnh mới có thể làm được. Tuyệt đối là thần vương truyền thừa, không sai được. Bạch Dạ tim đập rộn lên, khó nén kích động trong lòng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bạn không có ôm rất cao mong đợi một lần thăm dò, cư nhiên thật làm cho đụng vào hắn như vậy nghịch thiên cơ duyên. Cái này chẳng lẽ chính là địa giai công đức kim thân mang tới khí vận thêm được? Tiểu nữ hoa phe phẩy tinh quang hai cánh, bay đến Bạch Dạ trước mặt, thanh âm non nớt vang lên, mang theo một tia thiên đạo đặc hữu không linh. Ngươi tốt nhà, ngoại lai tu sĩ, ta là chỗ này Trần Tinh Cốc thiên đạo ý chí, ngươi có thể gọi ta tinh linh. Gặp qua tinh linh đạo hữu. Bạch Dạ ủi, mặt mang vui vẻ chào hỏi. Đối mặt một cái tiểu thế giới thiên đạo ý chí, dù là hắn là chân thần cảnh, cũng không dám chậm trễ chút nào. Tinh linh vẫy vây tay nhỏ bé, cười nói, không cần gọi ta đại nhân, ta chính là tinh linh, ta tới cấp cho ngươi nói một chút Trần Tinh Cốc lai lịch a. Nàng chậm rãi kể ra, trong thanh âm mang theo tựa hồ nhàn nhạt tuế nguyệt vết tích, chỗ này tiểu thế giới là thượng cổ thời kỳ thượng giới thần vương cự đầu Trần Tinh đạo nhân tiêu hao đại lượng thần nguyên chế tạo. Trần Tinh đạo nhân vẫn là trước, đem nơi đây làm thành truyền thừa của mình chi địa, dùng đại thần thông đem lưu vong đến sâu trong hư không, sợ bị bọn đạo trích mơ ước. Đồng thời, hắn tại vũ trụ các nơi để lại Trần Tinh chi môn, còn tản mát không ít truyền thừa chìa khóa, chính là ngươi trong tay cái viên kia quy giáp, chỉ cần cầm trong tay chìa khóa, là có thể thông qua tùy ý một tòa Trần Tinh chi môn tiến vào nơi đây. Tinh Linh giơ tay lên vung lên, một viên màu xanh nhạt nhẫn chứa vật đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay tới Bạch Dạ trước mặt, tiến vào Trần Tinh cốc tu sĩ, đều có thể đạt được một đạo cơ sở truyền thừa, cái giới chỉ này bên trong đồ vật, là cho ngươi cơ sở quà tặng. Bạch Dạ gật đầu, tiếp nhận nhẫn chứa vật, nguyên thần thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt trong chăn bảo vật rung động tột đỉnh, thần tinh, chọn 1 triệu khối dưới màu thần tinh, mỗi một khối đều tản ra nồng nặc thần nguyên khí tức, đây là thượng giới thần cảnh tu sĩ đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Đan dược cùng linh thảo, hơn 10 bình ghi chú thần tôn cấp đan dược, bao dung chữa thương, đột phá, củng cố tu vi từng cái phẩm loại, còn có trên trăm cây quý hiếm linh thảo, trong đó không thiếu mấy bội chỉ ở trong cổ tịch ghi lại thần vương thảo là luyện chế thần vương cấp đan dược hạch tâm tài liệu. Thần khí, hai kiện thần tôn cấp thần khí lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc, một kiện là toàn thân đen nhánh trường thương, thân thương có khắc phá giới hai chữ, có thể xé rách không gian, uy lực vô cùng. Một kiện khác là màu vàng nhạt pháp y liệt, tên là vạn tượng y, có thể tự động diễn hóa phòng ngự trận pháp, chống đỡ thần tôn trung kỳ công kích. Này chỉ là cơ sở truyền thừa. Bạch Dạ hít sâu một hơi. Như vậy phong phú quà tặng, đủ để cho bất luận cái gì chân thần cảnh tu sĩ điên cuồng, đặt ở thượng giới cũng có thể gây nên một hồi không nhỏ tranh đoạt. Tinh Linh phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, người tiếp tục nói, đây chỉ là cơ sở truyền thừa a, nếu như muốn trở thành Trần Tinh đạo nhân quan môn đệ tử, đạt được hắn toàn bộ truyền thừa, còn cần thông qua một đạo khảo nghiệm. Ngàn vạn năm đến, tiến vào nơi này tu sĩ cũng không có thiếu, nhưng xưa nay không ai có thể thông qua khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Rất đơn giản, chính là lĩnh hội một đạo tấm địa đá. Tinh Linh vỗ hai cánh, hướng phía sâu trong thung lũng bay đi, đi theo ta. Bạch Dạ theo sát phía sau, xuyên qua một mảnh nở đầy linh hoa sơn cốc, đi đến một tòa nguy nga ngọn núi trước. Đỉnh núi xúc lập một khối cao tới 100 trượng cự thạch toàn thân chuyển ám từ sắc, mặt ngoài khắc đầy tối nghĩa khó hiểu thượng cổ phù văn. Phù văn ở giữa quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí tức, chính là Tinh Linh nói tới tấm địa đá. Đây là Trần Tinh đạo nhân lúc còn trẻ lấy được lớn nhất cơ duyên, hắn xưng là tiên cổ đạo bia. Tinh Linh giới thiệu, trong mắt tràn đầy sùng kính, đạo bia trên có 9 đạo phong cấm, mỗi khởi ra một đạo phong cấm, là có thể đạt được một đạo tiên cổ truyền thừa. Trần Tinh đạo nhân thẳng đến vẫn là trước, cũng chỉ giải khai 4 đạo phong cấm, nhưng chỉ có này 4 đạo truyền thừa, để cho hắn trở thành xưng bá thượng giới thần vương cự đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, giọng nói trở nên nghiêm túc, khảo nghiệm của ngươi chính là tại trong vòng 100 năm lĩnh hội cũng khởi ra đạo thứ nhất phong cấm. Chỉ cần thành công, là có thể thông qua khảo nghiệm, kế thừa Trần Tinh đạo nhân toàn bộ truyền thừa, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể mang theo cơ sở truyền thừa rời đi Trần Tinh cốc. Bạch Dạ nhìn tiên cổ đạo địa, cảm thụ được cẩn chứa trong đó mênh mông khí tức, trong lòng chờ mong bước lên. Nay đạo khảo nghiệm đối với người khác mà nói có thể khó như lên trời, nhưng hắn có vạn lần ngộ tính, địa giai công đức kim thân gia trì, chưa chắc không thể thành công. Chương 46, tiên cổ bí thuật. Chương 46, tiên cổ bí thuật. Ta tới thử xem. Bạch Dạ hướng thiên đạo ý chí hóa thân chắp tay nói. Hắn lúc này quanh chân ngồi ở đạo địa trước, điều chỉnh hô hấp, sau đó đem nguyên thần lộ ra, chậm rãi lan tràn hướng tiên cổ đạo địa. Vâng. Nguyên thần vừa mới va chạm vào đạo địa, một cổ vô cùng mênh mông khí tức tựa như biển cầm giống như dũng mãnh vào góc của hắn. Vô số tối tam đại đạo pháp tác lấy phù văn, hình ảnh, ý niệm chờ nhiều loại hình thức hiện hiện. Có khi là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn cảnh tượng, có khi là sao trời sinh diệt quy tích, có khi là thần ma chiến đấu tàn ảnh, tin tức khổng lồ, để cho góc của hắn đều mơ hồ làm đau. Bạch Dạ nín thở ngưng thần, trải bước sợi những tin tức này, vạn lần ngộ tính toàn lực mở ra, từ bảng tạm pháp tắc bên trong sàng lọc chọn lựa cùng đạo thứ nhất phong cấm tương quan nội dung, một chút phân tích, lĩnh hội. Tinh Linh trôi nổi tại hắn bên người, một đôi trong mắt to tràn đầy chờ mong, nhẹ giọng tự nói, nhiều năm như vậy đi qua, rốt cục lại có tu sĩ có thể đi vào Trần Tinh cốc. Nếu như hắn vẫn không thể thành công, chủ nhân truyền thừa sợ là thật muốn đoạn tuyệt. Chủ nhân lúc đó tìm 60 năm mới lĩnh hội thành công đạo thứ nhất phong cấm, ngươi nhất định phải nỗ lực lên a. Thời gian tại tĩnh mật trong thăng ngộ lặng yên trôi qua. Trong sơn cốc linh khí không ngừng tuôn hướng Bạch Dạ, tư dưỡng hắn nguyên thần cùng đạo khu. 3 năm sau, một đạo kim quang sáng chói từ tiên cổ đạo bia bên trên bạo phát. Đạo thứ nhất phong cấm phủ văn theo tiếng vỡ vụn, hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, dũng mãnh vào Bạch Dạ thức hải. Vô số tiên cổ truyền thừa tin tức tùy theo hiện hiện, ẩn chứa trong đó một loại cổ xưa pháp tắc lực lượng. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn thành công. Đạo thứ nhất tiên cổ truyền thừa tới tay. Thấy tiên cổ đạo bia đạo thứ nhất phong cấm tan vỡ khoảnh khắc, Tinh Linh mắt to trong nháy mắt trợn tròn, sinh sắn miệng há thành o hình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng phe phẩy tinh quang hai cánh, vòng quanh Bạch Dạ phi tốc độ xoay quanh, ngân bạch sợi tóc tại khí lưu bên trong phiêu động, thanh âm non nớt trong mang theo không ức chế được kích động, ngoại lai tu sĩ, ngươi cũng quá lợi hại a. Lúc đó Trần Tinh đạo nhân lĩnh hội này đạo thứ nhất phong cấm, nhưng là ước chừng tìm 60 năm thời gian đâu. Ngươi cư nhiên chỉ dùng 3 năm. Bạch Dạ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra lau một cái cười nhạt dung. Có bạn lần ngộ tính cùng địa giai công đức kim thân gia trì, 3 năm phá giải phong cấm đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó, chỉ là hắn cũng không quá nhiều giải thích. Tinh Linh rất nhanh bình phục tâm tình kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng, Thúy Thanh đạo, dựa theo Trần Tinh đạo nhân nguyện vọng, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, đạt được hắn toàn bộ truyền thừa. Toàn bộ truyền thừa, có hay không bao quát chỗ này Trần Tinh Cốc tiểu thế giới? Bạch Dạ thuận thế hỏi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tinh Linh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười phai đi, lộ ra một tia hạ, bình thường mà nói, trở thành người thừa kế liền có thể kế thừa tiểu thế giới. Ta có thể tại Trần Tinh đạo nhân vẫn là lúc chịu ảnh hưởng, thiên đạo căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, chờ ta tiêu thất, chỗ này tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo tan nữa. Thiên đạo căn cơ bị hao tổn. Bạch Dạ trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới đánh dấu lấy được Cửu Thiên Lưu Ly Ngọc Lộ, ta có lẽ có biện pháp chữa trị ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cái kia thất thải lưu ly bình. Trong bình màu vàng nhạt ngọc lộ tại dưới ánh sáng lưu chuyển, tản mát ra bảng bạc thiên đạo khí tức. Tinh Linh ánh mắt vừa mới chạm đến lưu ly bình, liền trong nháy mắt đọc lại, ngay sau đó hóa thành mừng như điên, nàng vây lấy hai cánh gọn tới Bạch Dạ trước mặt, móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy lưu ly bình, trong đôi mắt to tràn đầy chấn động, "Này, đây là Cửu Thiên Lưu Ly Ngọc Lộ. Thượng giới cũng có thể gặp không thể cầu chí bảo, ngươi tại sao có thể có?" Cơ duyên xảo hợp phía dưới đột được. Bạch Dạ cười cười, không có quá nhiều giải thích, ngọc này lộ có thể chữa trị ngươi thiên đạo bị thương nặng sao? Tinh Linh dùng chút sức đầu nhỏ như dã tỏi giống như, đương nhiên có thể. Hơn nữa có thể triệt để chữa trị ta căn cơ, thậm chí có thể làm cho ta tiến hơn một bước. Vậy ngươi liền nắm chặt thời gian khôi phục a. Bạch Dạ đem lưu ly bình đưa cho nàng, xoay người hướng đi một bên, ta nhân cơ hội tìm hiểu một chút mới vừa lấy được tiên cổ truyền thừa. Tinh Linh tiếp nhận lưu ly bình, cảm kích nhìn Bạch Dạ liếc mắt, liền bay đến trên sơn cốc không, Bạch Dạ nắp bình. Màu vàng nhạt ngọc lộ hóa thành một đạo dòng suối, chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, nàng quanh thân tinh quang trong nháy mắt tăng gọn, hình thành một đạo to lớn quang kén, bắt đầu toàn lực chữa trị thiên đạo căn cơ. Bạch Dạ ngồi xếp bằng, đem lực chú ý tập trung ở trong ý thức hải. Kia đạo từ tiên cổ đạo địa bên trong lấy được truyền thừa, là một môn tên là Tiên Thiên Huyền Cực Ấn công phạt bí thuật, phẩm cấp cao tới thần vương cấp độ. Trong bí thuật ẩn chứa cổ xưa bá đạo thần tắc lực lượng, ấn pháp cộng phân cửu trọng, mỗi một trọng đều có thể dẫn động thiên địa cộng minh, uy lực vô cùng. Hắn vận chuyển hỗn độn kiếm điện, phối hợp vạn lần ngộ tính, bắt đầu khởi tích bí thuật thần tắc vận chuyển quy tích. Trong ý thức hải, vô số phù văn bay lượn, ấn pháp lên tay, ngưng tụ, bạ phát từng cái phân đoạn bị hóa giải thành nhỏ bé đoạn ngắn, từng cái bị hắn lĩnh ngộ. Thời gian tại chuyên tâm trong tu luyện lặng yên trôi qua. Trong sơn cốc linh khí không ngừng tuôn hướng hắn, không ngừng tư dưỡng hắn thần khu cùng nguyên thần. 60 năm sau, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo màu vàng nhạt thần quang. Hắn giơ tay nắm chặt, một đạo ẩn chứa khí tức kinh khủng đại ấn màu vàng nóng tại lòng bàn tay ngưng tụ. Chỉ thấy ấn mặt có khắc phức tạp tiên cổ phù văn, tản mát ra đủ để nghiền ép bất kỳ chân thần cảnh uy áp. Tiên Thiên Huyền Cực Ấn đã bị hắn lĩnh hội đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Hầu như tại đồng thời, một đạo thiên đạo quả tặng kim quang từ trên trời giáng xuống, dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng này hạ giới thiên đạo quả tặng, đối với bây giờ chân thần cựu trọng đỉnh phong hắn mà nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn để cho hắn thần nguyên khiếu khẽ chấn động một cái dưới, liền lại không sóng lớn. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía không trung quang kén, Tinh Linh còn tại ngủ say chữa trị. Hắn đơn giản lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đưa ánh mắt về phía tiên cổ đạo bia đạo thứ 2 phong cấm, tiếp tục thăng lộ. Lại là 10 năm trôi qua. Ngày này, trên sơn cốc không quang kén chợt nổ tung, kim quang sáng chói phóng lên cao, hóa thành khắp bầu trời quang vũ rơi, Trần Tinh Cốc bên trong nháy mắt hiện ra vô số điểm lành dị tượng. Trên mặt đất kim liên nở rộ, không trung linh điệu trỗi lên, trong núi chảy xuôi dòng suối nổi lên nhàn nhạt hào quang, liền không khí đều trở nên bột phát tươi mát ngọt. Tinh Linh thân ảnh từ quang vũ bên trong đi ra, nàng tinh quang hai cánh trở nên càng thêm ngưng thực, quanh thân thiên đạo khí tức cũng bột phát bằng bạc, nguyên bản non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần uy nghiêm. Ta khỏi hẳn rồi, đa tạ ngươi đưa ngọc lộ. Tinh Linh bay đến Bạch Dạ trước mặt, nụ cười sáng lạ. Nàng quanh thân thiên đạo lực lượng bắt đầu khởi động, một đạo màu tím thiên đạo ấn ký từ nàng mi tâm bay ra, chậm rãi rơi vào Bạch Dạ tay trên lưng, hóa thành một viên trông rất sống động sao trời phù văn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Trần Tinh Cốc chủ nhân. Chương 47, tiêu diệt thiên thần. Chương 47, tiêu diệt thiên thần. Theo Tinh Linh lời nói rơi xuống, vô số tin tức dũng mãnh vào Bạch Dạ thức hải, để cho hắn trong nháy mắt biết được Trần Tinh Cốc toàn bộ tác dụng. Một, làm tiểu thế giới chủ nhân, hắn có thể tùy thời ra vào nơi đây, không cần mượn Trần Tinh chi môn. Chỗ này tiểu thế giới cùng ngoại giới triệt để cắt đứt, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng khó mà nhìn trộm hắn vị trí, là tuyệt cao tu luyện bế quan chi địa. Thứ hai, lúc chiến đấu có thể đem địch nhân mạnh mẽ kéo vào Trần Tinh Cốc, vừa tiểu thế giới thiên đạo lực lượng đối với hắn tiến hành áp chế. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng sẽ bị suy yếu ba thành chiến lực. Thứ ba, thiên đạo lực lượng có thể đối với Bạch Dạ tiến hành tăng phúc, lớn nhất có thể đem hắn chiến lực tăng lên gấp ba, lại không sẽ đối với đạo khu tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Quả thực vô địch. Bạch Dạ tâm niệm vừa động, thúc dục mu bàn tay thiên đạo ấn ký. Trong nháy mắt, một cổ bàng bạc thiên đạo lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thần nguyên khiếu thần lực tốc độ vận chuyển tăng vọt, trong cơ thể chân thần pháp tướng cũng biến thành càng thêm lương thực, quanh thân thần tắc lực lượng nồng nặc mấy lần. Hắn mô phỏng lấy vung ra một quyền, quyền phong mang theo lấy kinh người thần lực uy áp, để cho không gian chung quanh đều thật sâu bặm mèo. Rất tốt. Bạch Dạ thu hồi lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có Trần Tinh Cốc lá bài tẩy này, hắn cảm thấy lúc này chính mình cho dù đối mặt thiên thần đỉnh phong cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Là thời điểm phản hồi Thanh Châu. Bạch Dạ nói nhỏ một tiếng, tâm niệm vừa động, thúc dục thiên đạo ấn ký lực lượng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Trần Tinh Cốc bên trong. Thiên cương hành lang chỗ sâu, vẫn thạch đại lục trung ương. Đen nhánh Trần Tinh chi môn trước, một đạo màu xám xanh thân ảnh chợt hiện hiện, chính là từ bí cảnh bên trong đi ra Bạch Dạ. Hắn vừa mới hiện thân, hai đạo lợi hại như ưng chim cắt ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Ngay sau đó, hai cổ bàng bạc thiên thần cảnh uy áp như hai ngọn núi lớn giống như ầm ầm đè xuống, nỗ lực đưa hắn cầm cố. Ân. Bạch Dạ hơi nhíu mày, trong cơ thể chân thần cửu trọng đỉnh phong uy áp trong nháy mắt bạo phát, cùng đối phương uy áp đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang nổ, trung quanh cương phong bị chấn đến cuốn ngược, vẫn thạch mặt đất nứt ra mấy đạo mịn đường văn. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai gã nam tử. Một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, quanh thân quanh quần tinh quang, chính là Tinh Thần Tông Vân Lan Thiên Thần. Tên còn lại thân xuyên màu vàng chiến giáp, lôi đỉnh khí tức cần hiện, chính là Hoang Thiên Thần Tông Huyền Hoang Thiên Thần. Vân Lan Thiên Thần tiến lên một bước, trên mặt bãi trừ nụ cười rối trá, giọng nói giả vờ thân thiết, vị này chính là sư đệ a. Ta chính là Tinh Thần Tông Thiên Thần trưởng lão Vân Lan, phụ tông môn chi mệnh hạ giới tới đón ngươi. Huyền Hoang Thiên Thần cũng đi lên trước, ánh mắt tại Bạch Dạ trên người đảo qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy tu sĩ, cư nhiên đã là chân thần cựu trọng đỉnh phong, tuổi như vậy liền có tu vi như thế, có thể nói người tiên. Bạch Dạ hơi hơi chắc tay, thần sắc hở hững nhìn hai người. Đối phương vừa thấy mặt liền thả ra uy áp, hiển nhiên người đến không có ý tốt, cái gọi là sư minh thân phận, hơn phân nửa là lấy cớ. Vân Lan Thiên Thần cũng không phát hiện Bạch Dạ lãnh đạm, như trước giả trang ra một bộ dễ thân mật răng dấp, vừa cười vừa nói, sư đệ tại Trần Tình Cốc bên trong lấy được truyền thừa, nói vậy cực kỳ chân quý. Ngươi mới vào thần cảnh, không biết truyền thừa thích đáng bảo quản phương pháp, không bằng trước giao cho ta, từ ta mang hồi tông môn ghi danh lưu trữ. Sau này tông môn chắc chắn căn cứ truyền thừa giá trị, dành cho ngươi phong phú khen thưởng. Khen thưởng? Bạch Dạ rêu cợt một tiếng, ánh mắt băng lãnh, vị này đạo hữu, ta khi nào nói qua mình là Tinh Thần Tông đệ tử? Mặc dù ta là, chính mình liều mạng lấy được truyền thừa, dựa vào cái gì muốn lên giao? Vân Lan Thiên Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ngươi tu luyện Tinh Thần Tạo Hóa Quyết chính là ta Tinh Thần Tông chấn tông công pháp, tự nhiên là tông ta đệ tử. Xem ra ngươi được truyền thừa, bắt đầu không coi ai ra gì, hôm nay ta liền thay sư môn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Chớ giả bộ. Bạch Dạ làm gây hắn, ánh mắt quét về phía một bên Huyền Hoang Thiên Thần, ngươi xem đồng bạn của ngươi, sớm đã không kềm chế được sát ý. Huyền Hoang Thiên Thần khẽ miệng giật một cái, bị đâm thủng tâm tư sau, trên mặt ngụy trang cũng duy trì không đi xuống. Vân Lan Thiên Thần trong mắt rối trá triệt để rút đi, sát ý lạnh như băng không che giấu chút nào mà tràn ngập ra, hắn trầm giọng nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời bạo phát thần uy, một trái một phải đổ lại ở Bạch Dạ lối đi. Thiên thần cảnh thần tác lực lượng đan bảo, hình thành một đạo vô hình lồng giam, đem Bạch Dạ giam ở trong đó. Bạch Dạ sắc mặt cũng lạnh xuống, không còn nói nhảm. Tâm hắn niệm khẽ động, Thiên Thiên Huyền Cực ấn trong nháy mắt thúc dục. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cao vài chục trượng đại ấn màu vàng nóng ngưng tụ mà thành, ấn mặt tiên cổ phù văn lấp loé, tản mát ra nghiền ép thiên thần cảnh khí tức kinh khủng. Không tốt. Vân Lan Tiên Thần sắc mặt kỳ biến, muốn tế ra phòng ngự thần khí, cũng đã không kịp. Đại ấn màu vàng nóng ầm ầm rơi xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem Vân Lan Tiên Thần bao phủ. Hắn liền kêu thảm thiết đều không có thể phát sinh, thần khu liền tại ấn xuống ầm ầm nghiền nát, thần hạch cùng thần hồn cùng nhau bị triệt để chôn vùi, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Cái gì? Huyền Hoang Tiên Thần sợ đến toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bạch Dạ rõ ràng chỉ là chân thần đỉnh phong, cư nhiên có thể một chiêu miểu sát thiên thần tam trọng Vân Lan. Kia đạo đại ấn uy lực, quả thực khủng bố tới cực điểm. Chính hắn cũng là thiên thần tam trọng, biết rõ Vân Lan thực lực, đối phương liền phòng ngự đều không có thể triển khai, liền bị miểu sát, đổi thành mình cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi khả năng. Tha mạng, ta đến từ Hoang Thiên Thần Tông thượng tông, việc này không có quan hệ gì với ta. Huyền Hoang Thiên Thần bị dọa đến hồn phi phách tán, xoay người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, điên cuồng hướng phía thiên cương hành lang bên ngoài chạy trốn. Bạch Dạ ánh mắt băng lãnh, sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Hắn giơ tay lần nữa thúc giục Tiên Tiên Huyền Cực ấn, đạo thứ hai đại ấn màu vàng nóng ngưng tụ mà thành, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đuổi theo Huyền Hoang Thiên Thần, đưa hắn hung hăng nện ở vẫn thạch trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Huyền Hoang Thiên Thần thần khu cùng màu vàng chiến giáp cùng nhau vỡ vụn, thần hạch bị đại ấn nghiền thành bột mịn, hoàn toàn chết đi. Hai vị tiên thần cảnh cường giả đều bị Bạch Dạ một chiêu tiêu diệt. Cương phong gào thét mà qua, cuồn cuộn nổi lên mặt đất thần huyết cùng bạch cốt, Tiên Tiên Huyền Cực ấn uy lực kinh khủng, để cho mảnh này vẫn thạch đại lục triệt để rơi vào tĩnh mịch. Bạch Dạ thu hồi thần lực, nhìn thoáng qua trên đất tàn tích, lạnh nhạt nói, thượng giới tiên thần không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng muốn tế ra Trần Tinh Cốc đâu. Tiếp lấy, hắn xoay người hóa thành một vệt sáng, hướng phía Thanh Châu phương hướng đội và đi. Bạch Dạ cưỡi đột quang, xuyên qua thiên cương hành lang cương phong sóng dữ, một đường bay nhanh phản hồi Thanh Châu. Làm quen thuộc Thanh Vân Sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, hắn chậm rãi thu liễm khí tức, đem tu vi một lần nữa áp chế ở Thông Huyền hậu kỳ, hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào Dạ Vân Phong bên trên. Bên trong đình viện linh thảo như trước sum suê, tinh thất trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất hắn chẳng bao giờ rời đi. Bạch Dạ triệt hồi trận pháp, bước vào tinh thất, thuận tay bố trí xuống ẩn nấp bình chướng, liền bắt đầu chỉnh lý lần này Trần Tinh Quốc hành trình thu hoạch. Thần Vương cấp bí thuật Tiên Thiên Huyền Cực ấn, Trần Tinh Quốc tiểu thế giới nắm quyền trong tay, số lượng cao thần tinh cùng thần tôn cấp thần khí. Đây hết thảy đều để hắn nội tình tăng vọt. Có những này, cho dù là tại hạ giới, hắn cũng có nắm chặt đột phá đến thiên thần cảnh. Cùng lúc đó, thượng giới, bởi vì Bạch Dạ đạt được Trần Tinh Quốc truyền thừa, đang nhấc lên một hồi cuộn sạch chư thiên sóng to gió lớn. Chương 48, thượng giới nổi sóng chương 48, thượng giới nổi sóng thượng giới mênh mông bao la bát ngát, chia làm 3000 châu. Mênh mông cương vực bên trong, có thần vương chấn giữ đỉnh cấp thế lực, truyền thừa trăm vạn năm cổ lão gia tộc, ẩn dấu ở hỗn độn danh giới tổ chức thần bí. Cường giả như rừng, pháp tắc nghiêm, mà Trần Tinh chi môn truyền thuyết, tại thượng giới lưu truyền ngàn vạn năm. Dù sao đây là thượng cổ thần vương cự đầu Trần Tinh đạo nhân lưu lại truyền thừa cửa vào, ai có thể đạt được truyền thừa chìa khóa tiến vào bên trong, liền có cơ hội đạt được thần vương cấp cơ duyên. Ngàn vạn năm đến, vô số thế lực tiêu hao rộng lượng tài nguyên, tại vũ trụ các nơi sưu tầm Trần Tinh chi môn tung tích. Có thế lực may mắn tìm được một tòa, lại bởi vì không cách nào phá giải truyền thừa chìa khóa bí ẩn, chỉ có thể đem liệt vào cấm địa thủ hộ. Có thế lực vì tranh đoạt một tòa Trần Tinh chi môn, bạo phát kinh thiên đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Còn có thần vương cấp cường giả tự mình ra tay, nỗ lực mạnh mẽ phá vỡ cửa đá, lại bị Trần Tinh đạo nhân lưu lại thần tắc bắn ngược, người bị thương nặng. Nhưng ngay khi Bạch Dạ đạt được Trần Tinh đạo nhân toàn bộ truyền thừa ngày thứ 3, thượng giới các nơi đã bị phát hiện 72 tòa Trần Tinh chi môn, hầu như trong cùng một lúc bắt đầu tiêu tán. Phát hiện trước nhất dị thường là Tử Cực thần vương gia tộc. Tử Cực gia tộc truyền thừa 30 triệu năm, tổ tiên từng cùng Trần Tinh đạo nhân từng có gặp mặt một lần, gia tộc trong cấm địa liền bảo vệ một tòa Trần Tinh chi môn. Một ngày này, cấm địa thủ hộ giả đột nhiên truyền đến cấp báo, xương cửa đá bắt đầu trở nên trong suốt, bên ngoài thân thần văn dần dần ảm đạm. Gia tộc tộc trưởng Tử Cực Thiên Thần, một vị đạt được thần vương tam trọng đỉnh cấp cường giả, lúc này tự mình chạy tới cấm địa. Khi hắn đến lúc, tòa kia xúc lập ngàn vạn năm đen kịt cửa đá đang hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Cửa đá biến mất trong nháy mắt, một cổ yếu ớt lại rõ ràng thần vương truyền thừa dao động tại thượng giới hư không tràn ngập ra, sau đó liền triệt để yên lặng. Truyền thừa bị người khác lấy mất. Tử Cực Thiên Thần đứng ở trong cấm địa, quanh thân tử kim sắc thần tắc lực lượng cuộn cuộn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nồng nặc tham lam. Ngàn vạn năm, chọn ngàn vạn năm, cư nhiên thật sự có người có thể thu được Trần Tinh đạo nhân toàn bộ truyền thừa. Hắn lúc này hạ lệnh, triệu tập gia tộc tất cả trưởng lão cùng thành viên trung tâm, nghị sự điện bên trong trong nháy mắt hội tụ lên hơn 10 đạo khí tức kinh khủng, thấp nhất đều là thần tôn cảnh cường giả. Tộc trưởng, Trần Tinh chi môn tiêu tán, có hay không có nghĩa là truyền thừa đã mất tay người khác? Đại trưởng lão Tử Cực bên trầm giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra nóng nảy. Tử Cực gia tộc làm thủ hộ chỗ này cửa đá, bỏ ra vô số đại giới, bây giờ truyền thừa sa sút, làm sao có thể cam tâm? Không sai. Tử Cực Thiên Thần gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi kia đạo dao động chính là Trần Tinh đạo nhân truyền thừa ấn ký, xem ra có người không chỉ có tiến vào Trần Tinh cốc, còn thông qua tất cả khảo nghiệm. Truyền lệnh xuống, vận dụng gia tộc tất cả mạng lưới tình báo, tra rõ gần nhất thượng giới tất cả dị động, nhất là trẻ tuổi chân thần cánh tu sĩ, cần phải tìm ra truyền thừa người đoạn giải. Tộc trưởng, nếu như tìm được người này, nên xử trí như thế nào? Một người trung niên trưởng lão trong mắt lóe lên ngoan lệ, Trần Tinh đạo nhân truyền thừa sự tình quan trọng, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Không tiếc bất cứ giá nào, đoạt hồi truyền thừa. Tử Cực Thiên Thần thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu là đối phương tức thời nguyện ý dâng lên truyền thừa, có thể lưu hắn một mạng, thu làm gia tộc phụ thuộc, nếu như ngoan cố chống lại, liền trực tiếp gạt bỏ, thần hồn câu diện. Nghị sự điện bên trong các trưởng lão nhao nhao gật đầu, trong mắt đều là lóe ra tham lam quan mang. Thần vương cấp truyền thừa, đủ để cho Tử Cực gia tộc thực lực trở lên một nấc thang, thậm chí có cơ hội trùng kích thần đế cảnh, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Tin tức giống như nước thủy triều, nhanh chóng truyền khắp thượng giới các đại thế lực. Phần Thiên Thần Tông tông chủ Phần Thiên Chiến đang tọa trấn tông môn tổ địa, luyện hóa một viên thần đế cấp hỏa chủng. Làm Trần Tinh chi môn tiêu tán tin tức truyền đến, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt phun ra hai đạo màu vàng hỏa diễm, đem trước người hư không đốt ra hai đạo hắc động. Lại có thể có người có thể thu được Trần Tinh truyền thừa. Phần Thiên Chiến thanh âm mang theo lửa giận cùng không cam lòng. Phần Thiên Thần Tông làm thượng giới mới phát siêu cấp thế lực, gần trăm vạn năm qua một mực tận sức tại tìm kiếm Trần Tinh chi môn, vì thế tổn thất ba vị thần tôn cảnh trưởng lão, bây giờ lại bị người bên ngoài nhanh chân đến trước, làm sao có thể nhẫn? Hắn lúc này gọi đến tông môn Truy Liệp Đường đường chủ, một gã thiên thần cựu trọng đứng đầu cường giả, dẫn dắt Truy Liệp Đường tất cả thành viên, phân phó 3000 khu vực, cần phải tìm ra truyền thừa người đoạn giải. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, truyền thừa nhất định phải mang hồi tông môn. Thuộc hạ tuân mệnh. Truy Liệp Đường đường chủ không người lĩnh mệnh, xoay người hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất ở tổ địa bên trong. Thượng giới trung lập tổ chức vạn cổ đạo minh tổng bộ, một tòa trôi nổi tại hỗn độn vân hải bên trong khổng lồ cung điện bên trong, minh chủ cổ đạo chân người đang cùng các đại trưởng lão đánh cờ. Làm Trần Tinh chi môn tiêu tán tin tức truyền đến, trong tay hắn quân cờ chợt ngừng giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngàn vạn năm sau, lại thực sự có người có cởi ra Trần Tinh đạo nhân truyền thừa khảo nghiệm. Cổ đạo chân người than nhẹ một tiếng, đem kỳ tử rơi xuống, Trần Tinh đạo nhân lúc đó nhưng là có thể cùng thần đế cảnh cường giả chống lại thần vương cự đầu, truyền thừa của hắn đủ để khuấy động thượng giới bố cục. Minh chủ, chúng ta là hay không muốn tham gia? Một gã tóc bạc trưởng lão hỏi, nếu để cho Tử Cực gia tộc hoặc Phần Thiên Thần Tông đạt được truyền thừa, đối với chúng ta vạn cổ đạo minh bất lợi. Không cần. Cổ đạo chân người lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Truyền thừa người đoạt giải có thể thông qua Trần Tinh đạo nhân khảo nghiệm, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể cho thượng giới mang đến mới biến số. Chúng ta chỉ cần mật thiết quan tâm, đợi thế cục sáng tỏ sau đó mới tính toán. Trừ những thứ này ra đỉnh cấp thế lực, thượng giới vô số bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu cũng bị rung động. Trần Tinh chi môn tiêu thất, truyền thừa bị người khác lấy mất, là ai? Rốt cuộc là có ai như vậy cơ duyên? Ngàn vạn năm truyền thuyết, rốt cuộc có kết quả. Nếu là có thể tìm được người này, dù là chỉ là phân một tia truyền thừa, cũng đủ làm cho ta đột phá thần tôn cảnh. Vô số tu sĩ tự phát hợp thành siêu tầm tiểu đội, di chuyển linh hoạt tại 3000 vực các ngóc ngách, nỗ lực tìm kiếm truyền thừa người đoạt giải tung tích. Thượng giới không khí phản phất trong nháy mắt trở nên sền sệt mà căng thẳng, một hồi vây quanh thần vương truyền thừa tranh đoạt đã ở âm thầm lặng yên nổi lên. Mà giờ khắc này, thân ở hạ giới Thanh Châu Thanh Vân Tông Bạch Dạ, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang chìm ngâm ở trong tu luyện, không ngừng đánh bóng chân thần cảnh căn cơ. vì trùng kích thiên thần cảnh làm chuẩn bị cuối cùng. Chương 49, Thiên thần pháp tướng, phi thăng thượng giới. Chương 49, Thiên thần pháp tướng, phi thăng thượng giới. Bạch Dạ phản hồi Thanh Vân Tông sau, hầu như đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Tâm hắn niệm khẽ động, liền bước vào Trần Tinh Cốc tiểu thế giới. Trần Tinh Cốc bên trong, nơi này thần nguyên nồng độ cực kỳ kinh người. Nồng nặc đến gần như ngưng tụ thành dịch thái thần nguyên, như suối chảy tại giữa sơn cốc chảy xuôi, hút vào một ngụm liền có thể bù đắp được ngoại giới mấy ngày khổ tu. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở tiên cổ đạo địa trước, vận chuyển hỗn độn kiếm điện cùng mới vừa lấy được tiên cổ truyền thừa, thần nguyên theo kinh mạch dũng mãnh vào thần nguyên khiếu, cựu tòa thần nguyên khiếu toàn lực vận chuyển, đem thần nguyên chuyển hóa thành thần lực tinh thuần. Trần Tinh Cốc thiên đạo lực lượng cũng tại trong vô hình phụ trợ hắn tu luyện. Không chỉ có như vậy, địa giai công đức kim thân mang tới thêm được để cho hắn đối với thiên thần cảnh pháp tắc lý giải làm ít công to. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, tiểu thế giới bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ bảng bạc thiên thần uy áp. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi thần quang lấp lóe, quanh thân quanh quần thiên thần lực lượng hình thành một đạo màu vàng nhạt luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung tâm, cựu tòa thần nguyên khiếu đã bành trướng đến gần trượng lớn nhỏ. Trong đó lượn lờ kinh người thần lực khí tức. Hắn tu vi đã vững bước bước vào thiên thần cảnh tam trọng. Bước này tấn thăng tốc độ, tại thượng giới cũng có thể nói mười thiên. Phải biết rằng, bình thường thiên thần cảnh tu sĩ muốn để thăng một cái cảnh giới nhỏ, chí ít cần ngàn năm lắng động cùng rộng lượng tài nguyên. Cho dù là đại thế lực thiên tài đệ tử, mượn đủ loại thiên tài địa bảo, cũng cần mấy trăm năm mới có thể đột phá nhất giai. Mà Bạch Dạ chỉ dùng 100 năm liền từ chân thần đỉnh phong nhảy lên đến thiên thần tam trọng. Này phía sau, tự nhiên không thể rời bỏ Trần Tinh Cốc thần nguyên, vạn lần ngộ tính, công đức kim thân cùng với thần vương cấp truyền thừa đa trọng gia trì. Thiên thần tam trọng Bạch Dạ nhẹ giọng tự nói, tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, phía sau hắn không gian bắt đầu kịch liệt dao động. Chỉ thấy màu vàng thần tắc lực lượng điên cuồng hội tụ, một tôn cao tới ngàn trượng pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Vị này pháp tướng người khoác hỗn độn chiến giáp bên trên điêu khắc phức tạp tiên cổ phù văn, lưu chuyển kim quang nhàn nhạt. Đầu đội tử kim quan, khuôn mặt cùng Bạch Dạ không khác nhau chút nào, ánh mắt uy nghiêm như tiên, quan sát chúng sinh. Tay trái nắm một thanh phiên bản thu nhỏ Trảm Long thanh kiếm, tay phải nâng một viên ẩn chứa năng lượng kinh khủng đại ấn màu vàng nóng, chính là Tiên Tiên Huyền Cực ấn ngưng tụ hình thái. Phía sau còn triển khai một đôi tử tinh quang cùng lôi đỉnh đan vào mà thành thần dự, mỗi một lần vỗ đều có thể dẫn động thiên địa của mình, tản mát ra nghiền ép chân thần cảnh uy áp kinh khủng. Vị này pháp tướng hiện thân trong nháy mắt, tiểu thế giới bên trong sông núi trở nên rung động, dòng suối đình chỉ lưu động, liền không trung thần nguyên đều bị áp chế một cách cưỡng ép. Đây chính là thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh khu nồng cốt đường một trong. Pháp tướng cụ hiện. Chân thần cảnh pháp tướng chỉ có thể ẩn mình ở thức hải, đưa đến tăng phúc thần lực tác dụng. Mà thiên thần cảnh pháp tướng có thể trực tiếp cụ hiện tại ngoại giới, không chỉ có thể tham dự chiến đấu, còn có thể dẫn động càng nhiều hơn thiên địa pháp tắc, để cho chiến lực tăng vọt mấy lần. Nhớ tới 100 năm trước chém giết cái kia hai gã thượng giới thiên thần lúc, đối phương liền pháp tướng đều không thể tế ra liền đã vất lạc, Bạch Dạ trong lòng càng có thể cảm nhận được tiên thiên huyền cực ấn của bố. Hai vị kia thiên thần cảnh cường giả, tại thần vương cấp bí thuật trước mặt, lại không còn sức đánh trả chút nào. Tâm hắn niệm khẽ động, nghìn trượng pháp tướng chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, dung nhập trong cơ thể hắn, chung quanh thiên địa dị tượng cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó, Bạch Dạ từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một viên lệnh bài. Này cái lệnh bài toàn thân chuyển màu tím nhạt, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim. Mặt ngoài điêu khắc khắp bầu trời sao trời hoa văn, trung ương nạm một quả lớn chừng quả đấm màu tím thần tinh bên trong quanh quẩn nhàn nhạt thần vương khí tức. Lệnh bài biên giới có khắc Thiên Tinh Thánh Tông 4 cái xưa cũ chữ truyện, chính là Trần Tinh đạo nhân lưu lại vật chuyển thừa một trong. Thiên Tinh Thánh Tông tông chủ lệnh. Dựa theo Trần Tinh đạo nhân lưu lại bản chép tay ghi chép, Thiên Tinh Thánh Tông là hắn tại thượng giới sáng lập tông môn, thời kỳ tột cùng từng là bát giai thế lực. Thượng giới thế lực đẳng cấp chia làm cửu giai, đẳng cấp cao thấp từ thế lực đốt khí vận trường giai quyết định, giai đẳng cấp số càng nhiều, đại biểu thế lực nội tình, thực lực cùng mặt bài càng mạnh. Trong đó, thất giai thế lực chí ít cần một vị thần vương cường giả tọa trấn, bằng không căn bản là không có cách duy trì khí vận trường giai ổn định, bát giai thế lực càng là cần nhiều vị thần vương thậm chí thần vương cự đầu chống đỡ. Cầm trong tay này cái tông chủ lệnh đi trước Thiên Tinh Thánh Tông, liền có thể đạt được tông môn khí vận trường giai giá trị. Bạch Dạ vuốt ve trên lệnh bài sao trời đường văn, trong mắt lóe ra ánh sáng suy tư, có khí vận trường giai phụ trợ, ta sau này đột phá thần vương cảnh sát suất ít nhất có thể để thăng lục thành. Chỉ là, Trần Tinh đạo nhân đã vẫn lạc ngàn vạn năm, Thiên Tinh Thánh Tông hôm nay là có hay không vẫn tồn tại, lại trở thành bực nào hoàn cảnh. Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, lại cũng chỉ có thể đợi đến thượng giới sau đó mới tìm tòi kết quả. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Dạ tạm thời rời đi Trần Tinh Cốc, bắt đầu vì rời đi hạ giới làm chuẩn bị. Hắn lấy Trần Tinh đạo nhân lưu lại trận pháp điện tịch làm bản gốc, tiêu hao đại lượng thần tinh cùng tài liệu chân quý, tại Thanh Vân Tông thất thập nhị phong dưới đất, bày ra một tòa thiên thần cấp ẩn nấp phòng ngự đại trận, dùng cho tại hắn sau khi rời đi thủ hộ Thanh Vân. Tòa đại trận này có thể ẩn nấp tông môn toàn bộ khí tức, mặc dù tao ngộ thiên thần cảnh cường giả công kích, cũng có thể kiên trì mấy tháng lâu, đủ để che chở Thanh Vân Tông bình yên vô sự. Sau đó, hắn lại đem một nhóm đột phá chân thần cảnh cần thiết tài nguyên, bao quát 100 khối rưỡi màu thần tinh, 10 miếng chân thần cấp đan dược cùng với mấy bội chân thần cấp linh thảo, phân biệt giao cho Thanh Vân Tông tông chủ Tô Văn Hiên cùng Bạch Gia gia chủ, căn dặn bọn hắn thích đáng bảo quản, dùng cho bồi dưỡng tông môn cùng gia tộc hậu bối. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Bạch Dạ rốt cuộc phải bước lên đi trước thượng giới lộ trình. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, hắn muốn định thông qua Hoang Thiên Thần Tông nhân công thiên môn phi thăng. Nhưng 100 năm trước bị hắn chém giết hai gã thượng giới thiên thần bên trong, Huyền Hoang Thiên Thần chính là Hoang Thiên Thần Tông thượng tông trưởng lão. Như từ phía trên môn rời đi, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đối phương mai phục, đến lúc đó vây hãm nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, hắn còn có những biện pháp khác. Trần Tinh đạo nhân trong truyền thừa, hiểu rõ miếng thần vương cấp không gian phù bùa chú, tên là tinh giới thần phù. Loại bùa chú này lấy thần vương thần nguyên cùng không gian pháp tắc luyện chế mà thành, sử dụng sau có thể trực tiếp xé rách không gian, mở ra một cái đi thông thượng giới bí ẩn thông đạo, thần không biết quỷ không hay, tuyệt sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Một ngày này, Bạch Dạ đi đến Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu khu không người khu vực. Hắn lấy ra cái viên kia tinh giới thần phù. Chỉ thấy phù lục toàn thân chuyển màu ngân bạch, mặt ngoài vẽ lấy phức tạp không gian phù văn ở giữa quanh quẩn nhàn nhạt thần vương khí tức. Bạch Dạ đem một tia thiên thần lực lượng rót vào phù lục. Sau một khắc, phù lục trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói ngân quang. Hào quang màu trắng bạc phóng lên cao, hình thành một đạo cao vài chục trượng của sáng. Trong cột ánh sáng tâm, không gian bắt đầu kịch liệt và mèo, vô số thật nhỏ không gian liệt phùng đan vào một chỗ, dần dần hình thành một đạo hình tròn không gian thông đạo. Bên trong lối đi bộ phận một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy vô số ngôi sao lưu chuyển hư ảnh, một cổ đến từ thượng giới tinh thuần thần nguyên khí tức từ trong thông đạo tràn ra, cùng hạ giới linh khí hình thành so sánh rõ ràng. Thông đạo biên giới lóe ra màu bạc trắng không gian hồ quang, tản ra nguy hiểm thần bí khí tức. Bạch Dạ cuối cùng quay đầu nhìn một cái Thanh Vân Tông phương hướng, nơi đó mây mù lượn lờ, thất thập nhị phong mơ hồ có thể thấy được. Trong mắt của hắn không có quá nhiều không bỏ, chỉ có một tia nhàn nhạt cảm khái. Nơi đó là hắn con đường tu luyện khởi điểm, thừa tái hắn mấy trăm năm tuế nguyệt thời gian. Bây giờ mặc dù muốn ly khai, muốn lấy hắn thực lực hôm nay, sau này nếu muốn trở về, bất quá là một ý niệm. Không do dự nữa, Bạch Dạ xoay người cất bước, bước chân vào không gian thông đạo bên trong. Thân ảnh của hắn bị bên trong lối đi sao trời hư ảnh thôn vệ. Theo hắn tiến vào, không gian thông đạo bắt đầu chậm rãi co rút lại. Màu bạc trắng cổ sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán giữa thiên địa, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Chương 50, vừa vào thượng giới, Thiên Tinh Thánh Tông chương 50, vừa vào thượng giới, Thiên Tinh Thánh Tông thượng giới. Vân Châu biên giới sao băng đồng bằng bên trên, nguyên bản chống trải yên tĩnh giữa thiên địa, đột nhiên nổi lên một hồi kịch liệt gợn sóng không gian. Bù bù, một đạo đường kính hơn một trượng màu ngân bạch cửa không gian vô căn cứ hiện hiện. Trong môn đan sen vô số thật nhỏ không gian liệt phùng, mơ hồ có thể thấy hạ giới mông lung hư ảnh. Bạch Dạ thân ảnh từ trong môn chậm rãi bước ra, màu đen áo bào tại nguyên giá trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân còn lưu lại không gian thông đạo nhàn nhạt năng lượng. Hắn vừa hạ xuống mà, sau lưng cửa không gian tựa như nước thủy triều co rút lại, hóa thành điểm một cái ngân mang, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Đây chính là thượng giới sao? Bạch Dạ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia thán phục. Trong không khí tràn ngập thần nguyên nồng độ, đúng là hạ giới thánh giai linh mạch gấp trăm lần ở trên, hút vào trong cơ thể liền hóa thành năng lượng tinh thuần, từ dưỡng hắn thần khu. Chỉ thấy kỳ cước dưới thổ địa chuyển màu nâu đậm, trong đất xen lẫn thật nhỏ mảnh vụn, xa xa trên đường chân trời, xúc lập vài tòa cao tới vạn trượng khổng lồ sơn mạch. Sơn mạch đỉnh đầu biến mất tại trong tầng mây, tản ra bàng bạc sóng linh khí. Thỉnh thoảng có cánh triển khai trăm trượng dị thú từ thiên không xẹt qua, phát sinh gào trầm thấp, chứng hiện thượng giới bao la cùng hung hiểm. Hắn không dám thất lễ, lập tức triển khai nguyên thần, hướng phía bốn phía tra xét mà đi. Nhưng ngay khi hắn nguyên thần khuyết tán đến nghìn dặm phạm vi lúc, một cổ vô cùng mênh mông tiên đạo khí tức đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Này khí tức ấm áp mà bằng bạc, mang theo thượng giới độc hữu chính là đại đạo uy áp, cũng không phải ác ý, phản phất ngược lại tràn đầy bao dung cùng quà tặng. Ngay sau đó, đầy trời thần nguyên tinh túy như thủy triều tụ đến, hóa thành một đạo màu vàng dòng nước lũ, hướng phía Bạch Dạ cuộn sạch mà đi. Đây là Bạch Dạ trong lòng cả kinh, trong đầu trong nháy mắt hiểu ra tới. Đây là thượng giới tiên đạo đối với hạ giới người phi thăng đặc thù quan tâm. Hắn không dám lưỡng lự, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn kiếm điện, đem toàn thân kinh mạch đều mở ra, dẫn đạo này cổ màu vàng dòng nước lũ dũng mãnh vào trong cơ thể. Màu vàng dòng nước lũ như vỡ đê sông lớn, theo kinh mạch của hắn phi nhanh không thôi. Những nơi đi qua, thần nguyên khiếu bị nhanh chóng tràn đầy, thiên thần lực lượng điên cuồng tăng vọt. Tòa thứ nhất thần nguyên khiếu dẫn đầu đạt được bão hòa, trong chớp mắt bắt đầu hướng phía tòa thứ hai thần nguyên khiếu trùng kích. Chân thần pháp tướng tại trong thức hải rung động, không ngừng hấp thu thiên đạo quả tạo năng lượng, trở nên bộc phát nguyên thực. Bên ngoài thân địa giai công đức kim thân cũng nổi lên kim quang nhàn nhạt, gia tốc năng lượng chuyển hóa cùng hấp thu. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, màu vàng dòng nước lũ dần dần tiêu tán. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang. Hắn quanh thân quanh quần thiên thần uy áp so với trước kia cường thịnh mấy lần. Hắn tu vi lại một hơi thở từ thiên thần tam trọng tăng vọt đến thiên thần lục trọng, cư nhiên trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới. Này thiên đạo quan tâm, thật sự quá để cho người ta vui mừng. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thần lực, nhịn không được cảm thán. Thượng giới thiên thần cảnh tu sĩ muốn để thăng ba cái cảnh giới, chí ít cần 3.000 năm khổ tu, hắn lại bằng vào thiên đạo quà tặng trong nháy mắt đạt thành. Phần cơ duyên này có thể nói người tiên. Đúng lúc này, trong thức hải cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ký chủ lần đầu đến thượng giới, có thể tiến hành đặc thù đánh dấu. Đánh dấu. Bạch Dạ trong lòng mặc niệm. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thượng giới lần đầu đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được thần vương cựu phẩm thần khí, giả thiên thần diện. Một đầu toàn thân đen nhánh mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Mặt nạ này chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài điêu khắc phức tạp giống như hỗn độn phù văn. Phù văn ở giữa, quanh quần nhàn nhạt sương mù màu đen, biên giới nạm bảy viên thật nhỏ thần tinh, tản ra thần vương cấp uy áp. Bạch Dạ mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức dùng thần thức tra xét. Trong nháy mắt biết được nó công hiệu. Đây là một việc có thể tùy ý cải biến beo người ngoại hình, dung mạo cùng khí tức, hoàn mỹ ẩn nấp tu vi, thậm chí có thể cắt đứt thần vương cảnh cường giả nhân quả tra xét, có thể nói hành tẩu thượng giới hoàn mỹ ngụy trang thần khí. Quá kịp thời. Bạch Dạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mới tới thượng giới, hắn căn cơ chưa ổn, lại người mang thần vương truyền thừa, cực dễ đưa tới họa sát thân. Này giả thiên thần diện vừa may có thể giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Hắn lúc này đội giả thiên thần diện, tâm niệm vừa động. sau một khắc, mặt nạ trong nháy mắt dán vào bộ mặt của hắn, hóa thành tầng một nhàn nhạt màu đen lá mỏng, sau đó bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy hắn nguyên bản xanh tuấn khuôn mặt, trong nháy mắt như là sóng nước lưu động, rất nhanh thì trở nên ngay ngắn cương nghị. Ánh mắt cũng từ lợi hại trở nên ôn hòa. Cùng lúc đó, quanh thân thiên thần lục trọng uy áp nhanh chóng thu liễm, cuối cùng ổn định tại chân thần tam trọng cấp độ. Khí tức nội liễm, cùng bình thường chân thần tu sĩ giống nhau như lúc. Hoàn mỹ. Bạch Dạ thỏa mãn cảm thụ được mặt nạ biến hóa. Lần nữa triển khai nguyên thần, hướng phía sao băng đồng bằng bốn phía tra xét mà đi. Hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là xác định chính mình tại thượng giới vị trí cụ thể. Nay tìm tòi tra chính là 2 ngày thời gian. Sao băng vùng quê mênh mông, viễn siêu Bạch Dạ tưởng tượng. Dựa theo hắn tính ra, mảnh này vùng quê diện tích tuyệt không nhỏ hơn hạ giới hoang vực các châu tổng cộng. Hắn ven đường gặp được vô số kỳ lạ cảnh tượng, có cao tới ngàn trượng thần nguyên quả thụ đầu cảnh treo đầy ẩn chứa tinh thuần thần nguyên trái cây, có chạy xuôi chất lỏng màu vàng nóng linh mạch sông nước sông đúng là dịch thái thần nguyên, còn có sống ở tại trong sơn cốc kim sĩ đại bằng thú dực chiến trăm trượng, tốc độ nhanh như thiểm điện, tản ra thần tôn cảnh uy áp kinh khủng. Bạch Dạ không có đơn giản treo chọc những này thượng giới dị thú, vàng vào hành tự bí mang tới cực nhanh, một đường cách ra khu vực nguy hiểm. Rốt cục tại ngày thứ 3 sáng sớm, thấy được đồng bằng ranh giới thành trì đường nét. Đó là một tòa tên là Hắc Thạch Thành nhân tộc tu sĩ thành trì. Tường thành từ nặng đến 1000 cân hắc thạch thần thiết xây thành, cao tới 50 trượng, trên mặt tường khắc đầy phòng ngự phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Nơi cửa thành, có người lấy khải giáp tu sĩ thủ vệ, tu vi thấp nhất đều là chân thần cảnh, ánh mắt lợi hại mà quét mắt ra vào người đi đường. Bạch Dạ theo dòng người tiến vào bên trong thành, hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp. Trong cửa hàng mua bán vật phẩm đều là tại hạ giới khó có thể tưởng tượng chất bảo. Chân thần cấp linh khí, ẩn chứa thần nguyên đan dược, năm tuổi vượt lên trước vạn năm linh thảo. Lui tới tu sĩ, phần lớn là chân thần cảnh tu vi, thỉnh thoảng thậm chí có thể thấy thiên thần cảnh cường giả gặp thoáng qua, quanh thân mơ hồ tản ra bàng bạc uy áp. Bạch Dạ tìm một nhà tên là Tụ Tiên lâu quán trà, điểm một bầu linh trà, lặng lặng nghe xung quanh tu sĩ chuyện tiếm. Sau nửa canh giờ, hắn liền làm rõ vị trí của mình. Nơi này ở vào thượng giới 3000 châu một trong Vân Châu, mà hắn mục đích của chuyến này mà, Thiên Tinh Thánh Tông, vừa may tiểu tọa lạc tại Vân Châu cảnh nội. Thực sự là tìm kiếm mọi món, vất vả khắp nơi mà không thấy, đắc lai toàn bất phí công phu. Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, lúc này quyết định đi trước Thiên Tinh Thánh Tông, tra xét bây giờ tông môn tình huống cụ thể. Hắn rời đi Hắc Thạch Thành, hướng phía Vân Châu nội địa vội và đi. Vài ngày sau, hắn đã tới Thiên Tinh Thánh Tông phụ cận thánh thành. Tòa thành trì này bởi vì lân cận Thiên Tinh Thánh Tông mà có tên, bên trong thành tu sĩ phần lớn cùng thánh tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thông qua tìm hiểu, Bạch Dạ rất nhanh nắm giữ Thiên Tinh Thánh Tông hiện trạng. Bây giờ Thiên Tinh Thánh Tông, châm lửa thất giai khí vận trừng giai, là Vân Châu duy nhất thất giai thế lực, tại cả giới đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Bên trong tông có một vị thần vương cảnh lão tổ tọa trấn, thần tôn cảnh cường giả vượt lên trước 10 vị, thiên thần cảnh tu sĩ càng là đạt hơn trên 100 vị, nội tình có thể nói không gì sánh được thâm hậu. Chỉ là, so với 10 triệu năm trước, liền kém xa tích tắc. Thánh tông tại Trần Tinh đạo nhân sau khi ngã xuống, cũng không có xuất hiện nữa đệ nhị thần vương, khí vận trường giai cũng từ thời kỳ tột cùng bát giai rơi xuống đến thất giai, không còn năm đó vinh quang. Thất giai thế lực, một vị thần vương tọa trấn Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, trong lòng có quyết đoán. Hắn quyết định trước thêm vào Thiên Tinh Thánh Tông, quen thuộc thượng giới quy tắc cùng hoàn cảnh, sẽ tìm thời cơ thích hợp, nhìn một chút có thể hay không lấy ra tông chủ lệnh, nắm giữ Thiên Tinh Thánh Tông khí vận lực lượng. Với may hắn dò thăm, 100 năm sau, chính là Thiên Tinh Thánh Tông 100 năm một lần thu đồ đệ lại điện. Đến lúc đó, sẽ quảng chiêu Vân Châu các nơi thiên tài tu sĩ. Bạch Dạ không do dự nữa, lúc này tiến vào trước Trần Tinh Cốc tiểu thế giới, bắt đầu bế quan tu luyện, lặng lặng chờ thu đồ đệ đại điện mở ra. Trần Tinh Cốc bên trong thần nguyên nồng độ, so với thượng giới ngũ giai, lục giai thế lực hạch tâm thần mạch còn tinh khiết hơn nồng nặc, thậm chí có thể ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy thần nguyên vũ khí. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở tiên cổ đạo bia trước, một bên hấp thu thần nguyên tăng cao tu vi, một bên vận chuyển bạn lần ngộ tính, tham gia ngộ đạo bia đạo thứ 2 phong cấm. Đạo thứ 2 phong cấm phù văn, so với đạo thứ nhất phức tạp không chỉ gấp mấy lần, ẩn chứa tiên cổ pháp tắc cũng càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Bạch Dạ trong thức hải, vô số phù văn bay lượn, hắn từng cái phân tích, thôi diễn, thỉnh thoảng gặp phải bình cảnh, liền mượn địa giai công đức kim thân thêm được, mạnh mẽ đột phá. Thời gian tại chuyên tâm trong tu luyện lặng yên trôi qua. Trần Tinh Cốc bên trong thần nguyên không ngừng tuân hướng hắn, tư dưỡng hắn thần khu cùng nguyên thần. 100 năm sau, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra. Quanh thân thiên thần uy áp lần nữa tăng vọt không ít. Hắn tu vi đã thành công đột phá đến tiên thần thất trọng. Chỉ là hơi lộ ra tiếc nuối là tiên cổ đạo bia đạo thứ 2 phong cấm, nhưng kém cuối cùng một tia không thể phá giải. Xem ra còn cần một chút thời gian. Bạch Dạ than nhẹ một tiếng, bất quá cũng không nóng lòng trong chốc lát. Tâm niệm vừa động, hắn trong nháy mắt biến mất ở Trần Tinh Cốc bên trong, hướng phía Thiên Tinh Thánh Tông phương hướng vội vã đi. Thiên Tinh Thánh Tông thu đồ đệ lại điện, gần bắt đầu. Chương 51, vào Thánh Tông, thủ thần mộ chương 51, vào Thánh Tông, thủ thần mộ Bạch Dạ thúc dục hành tự bí, thân hình hóa thành một đạo đạm kim sắc lưu quang. Tại Vân Châu nội địa sông núi ở giữa bay nhanh. Không bao lâu, một mảnh rộng lớn vô biên tông môn cương vực liền xuất hiện ở tầm mắt phần cuối. Đó chính là thượng giới Vân Châu duy nhất thất giai thế lực, Thiên Tinh Thánh Tông vị trí. Chỗ này truyền thừa ngàn vạn năm cổ xưa tông môn, cương vực kéo dài qua vượt lên trước và dặm. Lấy Thiên Tinh Sơn mạch làm trụ cột, trung điệp quần sơn như ngủ say cự long. Sơn mạch ở giữa mây mù lở lở, vô số cung điện lầu các xây dọc theo núi, hoặc trôi nổi tại đám mây, hoặc gần dấu ở sơn cốc. Chủ phong tinh thần phong cao tới vạn trượng, đỉnh núi xúc lập một tòa ngôi sao to lớn tế đàn, trên tế đàn quanh năm quanh quẩn nhàn nhạt thần tắc lực lượng, chính là tông môn thất giai khí vận trưởng giai chỗ có lõi. Tông môn bên ngoài, một đạo màu tím nhạt hộ sơn đại trận bao phủ bốn phương, trận văn giữa dòng chảy lấy sao trời lực lượng, tản ra đủ để chống đỡ thần vương cảnh công kích khí thế mênh mông. Trong núi linh mạch, như mạng nhện đan bảo, thần nguyên nồng độ nồng nặc đến gần như ngưng tụ thành trạng thái dịch, theo sơn cốc hình thành từng đạo màu vàng dòng suối, tư dưỡng trong tông môn từng ngọn cây cỏ. Lúc này Thiên Tinh Thánh Tông bên ngoài sơn môn, sớm đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bởi vì thu đồ đệ đại điển gần bắt đầu, đến từ Vân Châu các nơi tu sĩ trẻ tuổi hội tụ ở cái này. Bọn hắn mặc đặc biệt áo bào, hoặc hăng hái, hoặc trầm ổn nội liễm, đều là thiên phú xuất chúng hạng người. Trong đó không thiếu đến từ Vân Châu đỉnh cấp đại gia tộc dòng chính đệ tử. Chỉ thấy những người này quanh thân còn quấn tùy tùng, trên áo bào thêu gia tộc huy chương, sắc mặt mang theo bẩm sinh ngạo khí. Cũng có một chút thanh danh truyền xa tán tu thiên tài, mặc dù lẻ loi một mình, lại tản ra không tầm thường khí tức, dẫn tới xung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Mau nhìn, đó là Kim Đao Thế Gia thiếu chủ Kim Liệt, nghe nói năm nào gần 500 tuổi liền đã đạt được chân thần nhị trọng, chiến lực có thể so với chân thần tam trọng. Còn có Bích Thủy Thiên Thanh Quyết truyền nhân Tô Thanh Dao, trời sinh linh thể, tu luyện tốc độ nghịch thiên, lần này thu đồ đệ đại điện sợ là có hy vọng trùng kích ba vị trí đầu. Không biết lần này Thánh Tông sẽ thu vào bao nhiêu đệ tử, nghe nói chỉ có thiên phú đứng đầu nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử, những người khác chỉ có thể trở thành ngoại môn tạp dịch. Tiếng nghị luận liên tiếp, các tu sĩ xoa tay, trong mắt tràn đầy đối với thêm vào Thiên Tinh Thánh Tông khát vọng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giản mua chậm rãi từ bên trong sơn môn đi ra. Hắn mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc phơ, nhìn như bình thường, quanh thân lại tản mát ra thần tôn đỉnh phong uy áp kinh khủng. Những nơi đi qua, huyên áo đoàn người trong nháy mắt an tĩnh lại, các tu sĩ nhao nhao không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Lão phu là tông môn chấp pháp trưởng lão Lưu Uyên, chủ trì lần này thu đồ đệ đại điện. Lão giả thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hiện sẽ thu thập đồ quy củ báo cho chư vị. Một, niên linh không được vượt lên trước 1000 năm, vượt qua người trực tiếp đào thải. Thứ hai, quá trình khảo hạch không được sử dụng thần khí cùng bất luận cái gì không thuộc về tự thân ngoại lực phụ trợ, làm trái người thủ tiêu tư cách. Thứ ba, khảo hạch phân ba lượt, xếp hạng sau cùng top 150 người, có thể thêm vào ta Thiên Tinh Thánh Tông, trở thành nội môn đệ tử. Nói xong, Lưu Uyên vung tay lên, thu đồ đệ đại điện chính thức bắt đầu. Khảo hạch đâu vào đấy tiến hành. Vòng thứ nhất chắc thí thần hồn cường độ, vòng thứ hai khảo hạch tu vi nội tình, vòng thứ ba thì là thực chiến luận bàn. Mạch Dạ từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn, vàng vào chân thần tam trọng ngụy trang tu vi, cùng với viễn siêu cùng giai thần hồn cùng chiến lực, ung dung thông qua ba lượt khảo hạch. Cuối cùng lấy tên thứ 19 thành tích, thành công trở thành Thiên Tinh Thánh Tông nội môn đệ tử. Thu đồ đệ đại điện sau khi kết thúc, một gã mặc màu xanh ngoại môn đệ tử phục sức thanh niên đi nhanh đến Bạch Dạ trước mặt, mang trên mặt cùng kính nụ cười, "Vị sư minh này ngài khỏe, ta gọi Triệu Lỗi, phụ trưởng lão chi mệnh, mang ngài công việc lệnh bài thân phận cũng đi trước ở lại đạo phủ." Triệu Lỗi thái độ vô cùng khách khí, thậm chí mang theo một tia kính nể. Hắn tuy nhập môn hơi sớm, lại bởi vì thiên phú hữu hạn, thủy chung dừng lại ở ngoại môn đệ tử, mà Bạch Dạ vừa vào cửa chính là nội môn đệ tử, thân phận địa vị tại phía xa trên hắn. Bạch Dạ khẽ gật đầu, đi theo Triệu Lỗi đi trước tông môn nội vụ chỗ. Nội vụ chỗ tu sĩ hiệu suất cực cao, rất nhanh liền là Bạch Dạ làm xong một viên màu vàng nhạt lệnh bài thân phận. Trên lệnh bài có khắc tên của hắn cùng nội môn đệ tử chữ, còn ẩn chứa nhàn nhạt tông môn trận pháp ấn ký, có thể tự do xuất nhập tông môn phần lớn khu vực. Sau đó, Triệu Lỗi mang theo Bạch Dạ đi đến một mảnh ở vào tinh thần phong giữa sườn núi động phủ khu vực, chỉ vào trong đó một gian động phủ đạo, "Sư đệ, đây chính là ngài động phủ, bên trong tu luyện phương tiện đầy đủ hết. Ngài trước tiên ở nơi này an tâm chờ, tông môn trưởng lão sẽ ở trong một tháng vì mới nhập môn nội môn đệ tử an bài cụ thể nơi đi." Bạch Dạ gật đầu đáp ứng. Nhìn theo Triệu Lỗi sau khi rời đi, liền tiến vào động phủ bắt đầu tu luyện, lặng lặng chờ tông môn an bài. Một tháng sau, một gã mặc màu tím nội môn đệ tử phục sức sư minh đi đến Bạch Dạ động phủ, truyền đạt tông môn an bài. "Bạch Dạ sư đệ, các trưởng lão thương nghị quyết định, phái ngươi đi trước tông môn biên giới Tây Nam duyên thần mộ, phụ trách trông coi rừng địa." "Thần mộ? Trông coi rừng địa?" Bạch Dạ hơi hơi kinh ngạc. Hắn lần khảo hạch này xếp hạng thứ 19, mặc dù không tính đứng đầu, nhưng cũng viễn siêu rất nhiều bối cảnh thâm hậu đệ tử. Không nghĩ tới sẽ bị an bài đến loại địa phương này đi. Tên sư minh kia tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, nhịn không được thở dài, hạ giọng giải thích, "Sư đệ có chỗ không biết, lần này mới nhập môn nội môn đệ tử bên trong, không ít người hoặc là đại gia tộc dòng chính, hoặc là tông môn trưởng lao văn bối, đều bị phân phối đến tất cả đỉnh núi theo trưởng lao tu luyện. Chỉ có ngươi bối cảnh không rõ, nhìn như bình thường tán tu, vừa vận thần mộ bên kia thiếu người, liền đem ngươi an bài đi qua." Bạch Dạ nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, để cho hắn có chút kinh ngạc là, người sư minh này ngược lại là thú vị, cư nhiên như thế trực tiếp báo cho hắn nguyên nhân. Lập tức Bạch Dạ thản nhiên cười, "Đa tạ sư minh báo cho, ta hiểu được." Hắn đạm nhiên để cho tên sư minh kia có chút ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên một tia tán thành, sư đệ có thể như vậy ung dung đối mặt, tâm tính ngược lại là rất cao. Thân mộ mặc dù hẻo lánh, nhưng thắng ở thanh tĩnh, thích hợp chuyên tâm tu luyện. "Đi theo ta a, ta mang ngươi tới." Bạch Dạ đi theo sư minh, cưỡi phi hành linh khí hướng phía tông môn biên giới Tây Nam duyên phương hướng bay đi. Ven đường có thể thấy, Thiên Tinh Thánh Tông cương vực vượt xa trong tưởng tượng mênh mông. Xung quanh hơn 2 vạn dặm đều bị hộ sơn đại trận bao phủ, cảnh nội phân ra khu tu luyện, luyện đan khu, luyện khí khu, tàng thư các loại nhiều khu vực, tu sĩ qua lại không dứt. Nhất phái phồn bình cảnh tượng. Sau nửa canh giờ, hai người đã tới thần mộ, nơi ở đó là một mảnh chiếm diện tích vượt lên trước hơn 100 dặm thật lớn rừng địa. Chỉ thấy vô số tấm bia đá đứng sừng ở thương mang trên bình nguyên. Những bia đá kia chất liệu khác nhau, có đen nhánh vân ma thạch, có trắng tinh vân văn ngọc, còn có hiện lên kim loại sáng bóng thần thiết bia. Mỗi một tấm bia đá trên đều có khắc tên, có chút tên sớm đã mờ nhạt không rõ, có chút thì như trước tản ra nhàn nhạt thần lực khí tức, hiển nhiên mộ chủ người vẫn lạc không lâu sau. Dương bia xung quanh thì là quanh quẩn một cổ trang nghiêm mà thê lương bầu không khí, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, kéo trên tấm bia đá bụi bặm, phát sinh tiếng vang xào xạc, phản phất tại nói triệu năm qua hưng suy chuyện cũ. Dương bia bên ngoài, tọa lạc một tòa màu xám xanh tường ngoài tiểu viện. Tiểu viện không lớn, lại lộ ra một cổ khí tức cổ xưa, trên cửa viện treo một tấm gỗ lá bài, trên đó viết thần mộ canh gác chỗ bốn chữ lớn. Tên sư minh kia mang theo Bạch Dạ đi đến trước viện môn, cung kính gõ cửa một cái, cất cao giọng nói: "Lưu trưởng lão, đệ tử mang theo mới nhập môn Bạch Dạ sư đệ, đến đây bái kiến ngài." Bạch Dạ đàng hoàng đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào sân trên cửa gỗ, có thể cảm nhận được bên trong mơ hồ chuyển tới yêu đất khí tức. Một lát sau, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một gã giàn mua vô cùng lão giả đi ra. Hắn mặc đạo bào màu xám, mặt mũi nhăn nhẻo, thân hình cong lưng, phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã. Khí tức quanh người yếu ớt đến gần như không phát hiện được, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ nguyên khô kiệt. Vị này chính là trông coi thần mộ Lưu trưởng lão. Hắn đầu tiên là liếc mắt một cái tên sư minh kia, lập tức ánh mắt rơi vào Bạch Dạ trên người. Nhếch mép một cái, lộ ra nụ cười quái dị, rốt cục để cho các ngươi tìm được nguyện ý tới nơi này coi tiền như rác rồi. Xem ra lão phu rốt cục có người kế nghiệp. Chương 52, Thần Vương luyện đan đỉnh. Chương 52, Thần Vương luyện đan đỉnh. Đối mặt Lưu trưởng lão hơi nhạo báng lời nói, Bạch Dạ sắc mặt bình tĩnh như cũ. Âm thầm nhưng là nguyên thần khẽ nhúc nhích, như lưu ly giống như lặng yên vô khai, theo đối phương quanh thân tiêu tán yếu ớt khí tức tìm kiếm. Nay tìm đòi, lại làm cho trong lòng hắn nổi lên một tia kinh ngạc. Tên này Lưu trưởng lão nhìn như khí tức suy bại, thọ nguyên sẽ hết, chân thực tu vi không ngờ đạt được tiên thần đỉnh phong. Một vị tiên thần đỉnh phong tu sĩ, lại cam nguyện ở chỗ này trông coi thần mộ. Bạch Dạ ý niệm trong lòng lóe lên, rất nhanh liền đè xuống nghi hoặc. Thiên Tinh Thánh Tông truyền thừa ngàn vạn năm, nội tình thâm hậu, thần mộ làm an táng tông môn tiền bối chi địa, tất nhiên có dấu bí ẩn, từ tu sĩ cấp cao trấn thủ cũng hợp tình hợp lý. Hắn tiến lên một bước, thân hình hơi nghiêng về phía trước, thi lễ một cái, giọng nói cung kính lại không định nói, vạn bối Bạch Dạ, tham kiến Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, xoay người hướng trong viện đi tới. Còn lưng thân ảnh tại màu xám xanh tường viện làm nổi bật dưới, lại lộ ra vài phần không nói được tang thương. Vào đi, phía đông, phía tây, phía nam tiểu viện đều trống rỗng lấy, chính ngươi chọn một ở giữa. Chọn xong sau, đến tiền sảnh tới gặp ta. Thanh âm của hắn mang theo lão thái khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào Bạch Dạ trong tai. Tiễn đưa Bạch Dạ tới trước tên sư minh kia thấy thế, vội vã chắp tay cáo từ, sư đệ, vậy ta liền về trước đi phục mệnh, sau này nếu có cần, có thể thông qua thân phận lệnh bài liên hệ ta. Bạch Dạ mỉm cười nói tạ ơn, nhìn theo đối phương hóa thành một vệt sáng đi xa, mới cất bước đi vào tiểu viện. Trong viện bố cục ngắn gọn, bốn tòa tiểu viện vây quanh trung ương tiền sảnh phân bố. Tường viện leo lên đầy màu xanh đậm trường thanh đằng. Đây là một loại đặc thù linh thực, có thể tịnh hóa không khí, hấp thu cho khí, để cho trong viện từ đầu tới cuối duy trì tươi mát. Bạch Dạ ánh mắt đảo qua, cuối cùng lựa chọn phía nam tiểu viện. Đẩy ra viện môn, một cổ linh khí nhàn nhạt đập vào mặt, trong viện cửa hàng tấm đá xanh đường, hai bên đường trồng mấy bụi ngưng thần trúc trúc hạ để một tờ bàn đá, bốn thanh băng đá, mặt bàn bóng loáng, hiển nhiên thường có người trà lau. Hắn lái xe phòng bên cửa sổ, đầu ngón tay khinh xúc mặt tường, có thể cảm nhận được hơi yếu trận pháp dao động. Quả nhiên, phòng trong có bảy một tòa cao giai tụ linh trận, tuy không cách nào cùng Trần Tinh Cốc so sánh, nhưng cũng có thể để cho nồng độ linh khí so với ngoại giới cao hơn ba thành. Đơn giản thu thập một phen, Bạch Dạ liền hướng lấy trung ương tiền sảnh đi tới. Tiền sảnh là một tòa bằng gỗ kết cấu phòng, nóc nhà cửa hàng ngói xanh, phòng trong để một bộ xưa cũ lê hoa cái bàn gỗ, trên bàn thả lấy một bộ tử sa trà cụ, hòa hợp hương trà lượn lờ mọc lên. Lưu trưởng lão ngồi ở chủ vị, trong tay đang cầm một chiếc trà nóng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ rừng bia bên trên, không biết đang suy tư điều gì. "Trưởng lão?" Bạch Dạ nhẹ giọng mở miệng. Lưu trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ đối mặt chỗ ngồi, "Ngồi đi, nếm thử này vong ưu trà mặc dù không phải cái gì chân phẩm, lại có thể tĩnh tâm ngưng thần." Bạch Dạ theo lời ngồi xuống, tiếp nhận Lưu trưởng lão đưa ly trà tới, cạn suýt một ngụm. Nước trà cửa vào hơi khổ, nuốt xuống sâu đã có hồi cam, một cổ khí tức mát mẽ theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, chậm rãi lưu chuyển. "Ngươi cũng biết, vì sao đưa ngươi phải đến thần mộ đến?" Lưu trưởng lão dẫn đầu mở miệng, giọng ôn hòa. Bạch Dạ lắc đầu, "Vạn bối không biết, chỉ biết nghe theo tông môn an bài." Lưu trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, "Ngươi là người thông minh, nói vậy cũng đoán được vài phần. Mới nhập môn đệ tử bên trong, không phải đại gia tộc dòng chính, chính là trưởng lão thân truyền, chỉ có ngươi không chỗ nương tựa, thần mộ chỗ này nơi nhàn rỗi dĩ nhiên là rơi xuống trên đầu ngươi." Hắn dừng một chút, giọng nói thêm mấy phần trịnh trọng, "Nhưng ngươi cũng không nhất định phải. Nơi này mặc dù hẻo lánh, lại thuộc về tông môn Hoàng Tuyền nhất mạch, lúc đó Trần Tinh lão tổ sáng lập tông môn lúc, Hoàng Tuyền nhất mạch vốn là hải tâm, chỉ là hậu lai nhân mới điêu tàn, mới dần dần xuống dốc. Bất quá, nhất mạch nội tình vẫn còn ở, nội môn đệ tử nên có tài nguyên tu luyện, ở chỗ này cũng một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Trọng yếu hơn chính là, nơi đây rời xa tông môn phân tranh." Lưu trưởng lao ánh mắt trở nên thâm thúy, "Ngươi không bối cảnh, như đi cái khác ngọn núi, nhẹ thì bị coi như đá kê chân, nặng thì cuốn vào phe phái tranh đấu, bỏ mạng cũng có thể. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, lấy ngươi thiên phú, sau này đột phá thiên thần cảnh, xác suất vượt xa tại cái khác địa phương cao hơn nhiều." Bạch Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích, đứng dậy thi lễ một cái, "Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, văn bối minh bạch." "Không cần đa lễ." Lưu trưởng lão khoát tay áo, "Sau này trên tu hành có cái gì không biết địa phương, tùy thời tới tìm ta." Thân mộ tuy quẩn cũ kẽ, nhưng cũng thanh tịnh. Bạch Dạ lần nữa nói tạ ơn, sau đó cáo từ rời đi. Phản hồi tiểu viện sau, hắn không có dây dưa, lấy ra từ Trần Tinh Cốc mang ra trận kỳ, ở trong viện bên ngoài bố trí xuống một tòa thần tôn cấp ảo trận. Trận pháp sau khi khởi động, trong viện cảnh tượng ở trong mắt người ngoài cùng bình thường tiểu viện không giống, cho dù là thần tôn cảnh tu sĩ nguyên thần tra xét, cũng chỉ sẽ thấy một đạo đang tu luyện phân thân, không thể nhận ra thấy bản thể tung tích. Bố trí xong sau, Bạch Dạ trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Thiên Tinh Thánh Tông thần mộ lần đầu đánh dấu, phát động siêu cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được thần vương tam phẩm lò luyện đan thiên nguyên thần vương đan đỉnh. Chỉ thấy một tôn toàn thân đen nhánh đỉnh lô đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Thân đỉnh cao chừng 3 thước, thân lò điêu khắc phức tạp phù văn. Phù văn ở giữa quanh quẩn màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm đường văn, dưới đáy có 3 chân, trên bàn chân có khắc long văn, tản ra bảng bạc thần vương khí tức. Bạch Dạ đi lên trước, đầu ngón tay khinh xúc vết lô, có thể cảm nhận được bên trong lò bộ phận ẩn chứa nóng dược năng lượng, cùng với một cổ cùng đan dược lực tương tác cực mạnh thần tắc lực lượng. Lại là thần vương cấp lò luyện đan, Bạch Dạ hơi hơi kinh ngạc. Hắn trước đây từ ngược lại là chưa tu hành qua thuật luyện đan, dù sao chỉ dựa vào đánh dấu là có thể đạt được cao giai đan dược. Về sau lại có Trần Tinh đạo nhân truyền thừa, trong truyền thừa đủ loại cao giai đan dược càng là vô số kể. Cho nên hắn liền từ đến không có tu hành thuật luyện đan nhu cầu. Không nghĩ tới lần đầu tại thần mộ đánh dấu, liền đạt được một tôn cao như vậy cấp luyện đan đạo cụ. Hắn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, đem đan đỉnh thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó thân hình thoát một cái, bản thể tiến vào Trần Tinh cốc, chỉ để lại một đạo phân thân bên ngoài để phòng. Trần Tinh cốc bên trong, tiên cổ đạo biết trước, Bạch Dạ ngồi xếp bằng, nguyên thần toàn lực vận chuyển, phân tích đạo thứ hai phòng cấm phù văn. Thời gian tại chuyên tâm trong tham ngộ lặng yên trôi qua, 10 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, bia trên người đạo thứ hai phong cấm phủ văn chợt sáng lên, màu vàng quang lưu như thủy triều dũng mãnh vào Bạch Dạ thức hải, phong cấm theo tiếng vỡ vụn. Một bên thiên đạo hóa thân tinh linh, sớm đã mở to hai mắt nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động, phe phẩy tinh quang hai cánh bay đến Bạch Dạ bên người, "Chủ nhân, người cũng quá lợi hại a." Lúc đó Trần Tinh đạo nhân lĩnh hội đạo thứ hai phong cấm, nhưng là tìm hơn 3000 năm a. Ngươi cư nhiên chỉ dùng 10 năm. Bạch Dạ mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trong ý thức hải, kia đạo mới truyền thừa tin tức chậm rãi triển khai. Đúng là một bộ tên là Tiên Nguyên Hồng Mông Đan Kinh luyện đan pháp môn, phẩm cấp cao tới thần vương cấp độ. Đan kinh bên trong cặn kẽ ghi lại từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thuật luyện đan, bao quát thần cấp đan dược phối phương, thủ pháp luyện chế, hỏa diễm khống chế kỹ xảo, thậm chí còn có như thế nào lợi dụng thiên địa linh mạch lực lượng phụ trợ luyện đan bí pháp. Trong đó ghi lại đan dược, thấp nhất cũng là chân thần cấp, thậm chí có thể luyện chế thần vương cấp đan dược. Tỷ như một loại có thể giúp thần tôn đỉnh phong đột phá thần vương phá cảnh đan. Loại đan dược này, tại thượng giới nhưng là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ vô thượng thần đan. Đạo thứ hai tiên cổ truyền thừa lại là luyện đan pháp môn Bạch Dạ bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Trần Tinh đạo nhân trong truyền thừa có nhiều như vậy đỉnh cấp đan dược, nguyên lai hắn không chỉ có là thần vương cường giả, còn là một vị đứng đầu luyện đan sư. Hắn nhớ tới nhẫn chứa vật bên trong Hồng Mông đỉnh, ý niệm trong lòng khẽ động, thần vương cấp lò luyện đan, cộng thêm thần vương cấp đan kinh, xem ra này thuật luyện đan, ta là không phải là học không thể. Trông coi thần mộ thời gian, vừa xa Bạch Dạ trong tưởng tượng nhàn rỗi. Hắn chỉ cần mỗi tháng tuần tra một lần rừng địa, kiểm tra có hay không có tấm bia đá hư hao, có hay không có người ngoài xông vào, thời gian còn lại đều có thể tự do chi phối. Mà rừng bia có tông môn cường giả bày ra trận pháp thủ hộ, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tới gần, tuần tra cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vì vậy, Bạch Dạ qua vô cùng quy luật sinh hoạt. Ban ngày, phân thân bên ngoài tu luyện, tuần tra, thỉnh thoảng làm bộ rơi vào bình cảnh, hướng lưu trưởng lao thỉnh giáo tu hành nan đề. Buổi tối, bản thể tại Trần Tinh Quốc bên trong, một bên hấp thu thần nguyên tăng cao tu vi, một bên nghiên cứu tiên nguyên hồng mông đan kinh, nếm thử luyện đan. Trần Tinh Quốc bên trong thần nguyên nồng độ cùng linh thảo tài nguyên, vì hắn cung cấp tuyệt cao luyện đan điều kiện. Lúc đầu, hắn sẽ còn bởi vì hỏa diễm không chế không làm dược liệu phối bị sai lầm thất bại. Có thể theo đối với đan kinh lý giải làm sâu sắc, cùng với bạn lần ngộ tính gia trì, hắn luyện đan thuật có thể nói tiến bộ thần tốc. Từ chân thần cấp đan dược, đến tiên thần cấp đan dược, rồi đến thần tôn cấp đan dược, từng bước đột phá. 60 năm sau, Bạch Dạ cầm trong tay Hồng Mông đỉnh, luyện chế thành công ra một lò Huyền Nguyên Bất Diệt Đan. Viên thuốc này có thể chữa trị thần tôn cảnh tu sĩ đạo thân tổn thương, đúng vậy, vì chân quý thần tôn cấp đan dược. Dựa theo thượng giới tiêu chuẩn, có thể độc lập luyện chế ra thần tôn cấp đan dược người, liền có thể xưng là thần tôn cấp luyện đan tông sư. Mà ở Thiên Tinh Thánh Tông bên trong, toàn bộ tông môn cũng chỉ có 3 gã thần tôn cấp luyện đan tông sư. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tông môn cục cưng quý giá, thưởng thụ thái thượng trưởng lão cấp bậc gãi ngộ. Cùng lúc đó, Bạch Dạ tu vi cũng bước tăng lên đến thiên thần bắt trọng. Khoảng cách thiên thần đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa.